Chương 58, không nên có Phật môn, Huyền Táng phất tay táng Phật tự. Chương 58, không nên có Phật môn, Huyền Táng phất tay táng Phật tự. Sắc mặt của Quan Âm Bồ Tát đại biến, đại hãi nghe phía dưới đám người gào thét thanh âm không nên có Phật môn, không nên có Phật môn. Trong lòng Quan Âm Bồ Tát hiểu rõ, trước đó làm tất cả thì ra ở chỗ này chờ. Hắn rốt cuộc biết vì sao ngay từ đầu Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân muốn như thế dẫn đường. Lúc này, Quan Âm Bồ Tát nói mới nhìn hiểu, nhưng đã quá muộn biến số A3. Quan Âm Bồ Tát không còn dám lưu lại, nghe phía dưới nhân tộc đám người tiếng kêu gào, còn muốn Đường Hoàng mang đến cho hắn một cảm giác. Hắn biết chuyện muốn lớn rồi, Quan Âm Bồ Tát tạm thời tha cho ngươi một mạng. Huyền Táng đương nhiên biết được Quan Âm Bồ Tát một mực trốn ở âm thầm, đã Quan Âm Bồ Tát không dám hiện thân, như vậy nhường hắn tại đi bộ một chút. Nếu là lúc này cũng thu thập Quan Âm Bồ Tát, như vậy ai đến nói cho Phật môn nơi này biến hóa đâu? Chuẩn Thánh tu vi mặc dù còn không dám đạp vào Phật môn, nát linh sơn, tay tát Như Lai, nhưng không ảnh hưởng hắn thu hoạch Phật phía sau cửa kế hoạch, còn muốn Phật phía sau cửa đưa lên đầu người người tới. Bệ hạ, lập tức hạ lệnh, Trường An thành thậm chí bên trong hoàng thành Phật môn tự sơn chi diệu hết thảy cho chấm san bằng. Hoàn tục, không hoàn tục cho chấm oanh ra nhân tộc chi địa. Thế giới này mặc dù tiên thần Phật mã yêu, nhưng thân ở đại đường thổ dưới mặt đất, thân người an toàn đều có bảo hộ. Mà như ra đại đường thổ địa, chỉ có thể chán nản mà sống, thời điểm có vẫn diệt khả năng là, bệ hạ. Đại tướng quân Tiết Kiến, mang theo quân đội ầm vang bắt đầu thanh trừ Phật môn lũ ác tính. Thủy Lục đại hội bắt đầu trước đó, Đường Hoàng đã cân nhắc thật lâu. Trước khi đến liền đã an bài tất cả đằng sau phát sinh từng màn, nhưng Đường Hoàng càng quyết định động thủ tiên sư, không biết tiên sư còn có gì phân phó. Đám người tản ra mà đi, lúc này chỉ có Đường Hoàng cùng Huyền Táng còn giữ lại ở chỗ này. Đường Hoàng, ngươi không cần lo lắng. Ta tại Kim Sơn tự ngộ đạo tu luyện, có bất kỳ khó mà giải quyết sự tình liền tới tìm ta. Huyền Táng lý giải, phải biết kế tiếp sắp đối mặt thật là tiên Phật. Bất luận tiên Phật, ở trong mắt phàm nhân đều là thần đồng dạng tồn tại. Như thế nào tới đánh nhau? Huống chi, nhân tộc chi lực suy nhược không chịu nổi. Vốn cũng không có so sánh tính, nếu là những cái kia tiên thần thật không biết xấu hổ đến lúc đó nhân tộc nên như thế nào tự xử, có tiên sư lời ấy, chấm liền yên tâm. Đa tạ tiên sư có thể làm người tộc như vậy vất vả. Đường Hoàng là chân tâm cảm tạ. Nếu như không phải tiên sư dự đoán được Phật môn, thiên đình bố cục, cuối cùng phá cục này, như vậy đợi đến chính là bị những cái kia tiên thần Phật từng bước xâm chiếm khí vận. Cuối cùng nhân tộc không còn trở về đi. Vậy hạ hẳn là có rất nhiều sự tình muốn vất vả. Dứt lời, Huyền Táng cũng đã về tới Kim Sơn tự đứng tại đại môn trước đó, Huyền Táng đưa tay vạch một cái. Kim Sơn tự ba chữ to đã biến mất không thấy gì nữa. Huyền Táng lần nữa đưa tay vạch một cái, lớn trên cửa xuất hiện lần nữa ba chữ to. Táng Phật tự. Ân, liền gọi Táng Phật tự. Huyền Táng rất hài lòng chính mình tiết tấu, sau ngày hôm nay trong Trường An thành chỉ sợ cũng liền hắn nơi này là còn sót lại chỗ miếu. Huyền Táng như thế lưu lại nơi này, đó là vì nhắc nhở chính hắn. Hắn nguyên vốn có thể trải qua cuộc sống bình thường, lấy vợ sinh con, khảo thủ công danh, an độ quãng đời còn lại. Nhân mãn thiên tiên Phật vì cái gọi là khí vận, vậy mà tính toán cùng hắn, khiến cửa nát nhà tan. Này xấu như thế nào, vẹn vẹn phá hủy mấy lần Phật môn đại kế liền có thể chấm dứt mẫu thân, rất nhanh Hải Nhi liền có thể tiếp ngươi đến Trường An thành. Huyền Táng không có quên còn tại mẫu thân của Giang Châu, chỉ là vì mẫu thân an toàn muốn, tạm thời còn không thể tiếp vào bên người. Phật môn, thiên đình sắc mặt hắn là rõ ràng. Làm như vậy lời nói, chỉ có thể đem mẫu thân đặt địa phương nguy hiểm. Đương nhiên, Huyền Táng cũng không sợ thiên đình, Phật môn chó cùng rất dậu. Nhưng nếu là thật đem mẫu thân đưa đến bên cạnh, liền nhường Phật môn thiên đình có thừa dịp cơ hội. Giang Châu đã từng phụ trạng nguyên đề. Hải tử, nương nhớ ngươi. Nhất tuyệt mỹ phu nhân, phong vận vẫn còn. Tuyệt thế phương hoa nữ tử ngồi phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ hạ xuống lá cây, xuân đi thu đến xuân đi. Nhoáng một cái vài chục năm dường như chớp mắt mà qua, lúc ấy vì không cho tặc nhân tổn thương con của nàng, liền đem hắn bỏ ra dòng sông bên trong ai. Tuyệt mỹ nữ tử tùy theo thở dài, nhỏ như vậy hài đồng tung bay ở dòng sông phía trên làm sao có thể sống được đều do nương. Một giọt nước mắt theo nàng khuynh quốc khuynh thành trên dung nhan hoài rơi. Giọt đánh vào phía trước cửa sổ, nhưng ẩn dấu âm thầm trong lòng Huyền Táng khó chịu đến cực điểm mẫu thân, tha thứ Hải Nhi tạm thời còn không thể cùng gặp mặt. Huyền Táng lòng tham đau nhức, nhưng vì mẫu thân an nguy, trước mắt hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn rất nhiều nhân quả đã bị sư phó lấy đại thần thông đạo pháp chém tới đây cũng là hắn tạm thời không thể cùng mẫu thân gặp mặt, liền đem mẫu thân nối vào Trường An thành nguyên nhân. Có hắn đặt ở trên người mẫu thân chí bảo bảo hộ, hắn không lo lắng mẫu thân tại Giang Châu an nguy. Sư phó, cảm ơn ngươi. Món chí bảo này chính là hắn rời đi sư phó đạo trường thời điểm vừa tới. Mới đầu tưởng rằng thủ pháp của hắn cao minh, đằng sau mới hậu chi hậu giác. Sư phó thì ra sớm đã kế hoạch tốt. Không có nỗi lo về sau, hắn khả năng buông tay buông chân to gan làm lưu nhi. Có lẽ là huyết mạch thân liền, mẹ của hắn hướng phương hướng của hắn hô một tiếng. Huyền Táng lập tức thân hình trì trệ, cái tên này đã hồi lâu chưa từng nghe qua. Không, hẳn là hắn tự nhỏ liền không biết cái tên này. Bởi vì theo hắn ký ức bắt đầu liền một mực sống ở Kim Sơn tự. Mà cái tên này là theo sư phụ nơi đó biết được, thì ra hắn còn muốn cái tên chữ, nhũ danh Giang Lưu Nhi Ai Ba. Mẹ của hắn lần nữa thở dài một tiếng, theo sau đó xoay người nện bước chân đẩy thuê phòng đại môn, có thể là quá tưởng niệm, tiểu Giang Lưu làm sao có thể còn sống. Ân Ôn Kiều đẩy cửa phòng ra chính là vì xem xét cảm giác trong lòng. Nhưng sau khi đẩy cửa phòng ra, không có cái gì trông thấy. Trống trải chi địa, chỉ có lượn quanh vang xào xạc tiếng lá cây âm. Giờ phút này thiên đỉnh. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Bạch Kim Tinh sưng mặt sưng mũi trở lại Ngọc Đế trước mặt Thái Bạch, ngươi đây là làm gì? Ngọc Đế có chút phẫn nộ, Lăng Tiêu Bảo Điện chính là thương nghị đại sự chi địa. Có thể Thái Bạch Kim Tinh sưng mặt sưng mũi ở trước mặt hắn thúc thiết, còn thể thống gì Ngọc Đế, ngươi muốn vì thần làm chủ a? Thái Bạch Kim Tinh khóc thảm nói. Ngọc Đế hạ lệnh nhường hắn hạ giới, Triều An Hoa Quả Sơn Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Nhường trên đó thiên, phong thể thiên đại thánh chi vị. Có thể hắn còn không có nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh, liền bị Hoa Quả Sơn bảy khỉ bắt được. cân nhắc tới Ngọc Đế chỉ lệnh hắn liên tục giải thích, nhưng mà quần hầu lại là không nghe. Cuối cùng quần hầu đùa bỡn với hắn, thực sự quá mức. Hắn muốn cho bầy khỉ ăn chút thiệt thòi, lại kinh ngạc phát hiện lực lượng của hắn vậy mà không vận chuyển được đại kinh phía dưới, muốn xông ra khống chế đành vậy lại dãy ruột như thế nào đều không tránh thoát được bầy khỉ khống chế. Rõ ràng bầy khỉ còn chưa đứng hàng tiên ban, nhưng lại có thể chống chọi hắn cái này thiên đình chính thần, kim tiên tu vi cường giả. Cuối cùng liền bị Hoa Quả Sơn hầu tử đánh sưng mặt sưng mũi trở lại thiên đình. Thực sự mất mặt đến cực điểm hử, thực sự làm càn. Ngọc Đế phẫn nộ vỗ bàn đứng dậy. Chương 59, Linh Châu tử không thấy, Lâm Phàm tâm nguyện. Chương 59, Linh Châu tử không thấy, Lâm Phàm tâm nguyện. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện. Ngọc Đế, thiên đình chư vị ngoài chính thần thêm sưng mặt sưng mũi Thái Bạch Kim Tinh. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, quả thực tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Còn kèm theo một bầu không khí quái dị phế vật. Ngọc Đế liếc nhìn Lăng Tiêu bảo điện phía dưới, lại không có người nào dám nói cái gì. Lúc này lặng ngắt như tờ cùng lúc trước nhốn nháo phi phi so sánh, thật sự là cách biệt một trời. Chư vị chính thần nghe thấy Ngọc Đế giận mắng thanh âm, cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Bọn hắn biết được, hiện tại nếu ai dám mở miệng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt, tự nhiên không dám nói nhiều một câu Thái Bạch, Thạch Khỉ nhưng có nói cái gì? Hoa Quả Sơn Thạch Khỉ đối đãi như vậy hắn phái ra sứ giả, kia là đánh hắn thiên đình, đánh hắn mặt mũi Ngọc Đế. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Thạch Khỉ kia tu vi cường đại, Ngọc Đế cảm thấy rất không thể làm gì Ngọc Đế, thần còn không có nhìn thấy Thạch Khỉ. Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt khóc tang, sưng mặt sưng mũi mở miệng nói ra. Có lẽ là mở miệng lôi kéo vết thương, nhường Thái Bạch Kim Tinh đau đến cắn răng nghiến lợi. Những con khỉ kia thực sự quá hại người, Thái Bạch Kim Tinh cảm nhận được lòng tự trọng nhận lấy vạn điểm bạo kích, đồng thời hắn không nghĩ ra, vì sao những con khỉ kia có thể tổn thương tới hắn kim tiên thể cái gì. Ngọc Đế nghe vậy, giận không thể nói. Có thể chuyển niệm lại nghĩ lên Thạch Khỉ kia siêu cường tu vi, Ngọc Đế trong nháy mắt lại không thể làm gì tu dưỡng mấy ngày, lại đi. Cứ việc Hoa Quả Sơn Hầu Vương Tôn Ngộ không như vậy khiêu khích tại, nhưng hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, mù phẫn nộ. Thái Bạch Kim Tinh nghe được lời của Ngọc Đế, hắn vẻ mặt cầu xin Ngọc Đế, tuyệt đối không thể a. Thần thật không thể lại đi. Thái Bạch Kim Tinh khẩn cầu lấy Ngọc Đế, hắn cũng không muốn lần nữa bước vào Hoa Quả Sơn chi địa. Nếu là tại bị Hoa Quả Sơn quần hầu đánh đến mặt mũi bầm dập, vậy hắn mặt mũi Thái Bạch Kim Tinh hướng cái nào thả chấm kim khẩu đã mở, chẳng lẽ ngươi muốn chấm thu hồi? Ngọc Đế chừng một cái, Thái Bạch Kim Tinh yên lặng không nói mẹ nó, Ngọc Đế lao tiểu tử này lại làm chiêu này đánh vậy, Thái Bạch Kim Tinh chỉ có thể tu dưỡng mấy ngày, lần nữa tiến đến. Mà lúc này, Thất Tháp Thiên Vương Lý Tịnh Thiên Vương phủ đệ. Thất Tháp Thiên Vương Lý Tịnh phất tay bố trí xuống cấm chế, sau đó trong miệng niệm động điều này cái gì? Một đạo kim quang thoáng hiện, hình tượng hiện bên trong hỗn độn khí tức quấn quanh Linh Châu tự không thấy. Thất Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cúi đầu, giống như là làm sai hài đồng dạng cái gì? Ngươi là thế nào làm việc? Trong tấm hình một đạo phẫn nộ thanh âm truyền đến, nương theo lấy một cỗ cường thịnh uy áp chi lực. Phanh! Uy áp chi lực đáp xuống Thất Tháp Thiên Vương trên người Lý Tịnh, khó có thể chịu đựng Thất Tháp Thiên Vương trực tiếp quỳ trên mặt đất là Hoa Quả Sơn yêu hầu. Trong tấm hình rõ ràng không người, nhưng Thất Tháp Thiên Vương dường như sợ hãi vô cùng đem tại Hoa Quả Sơn xảy ra sự tình cùng nhau cáo chi trong tấm hình người lại có việc này. Nghe xong Thất Tháp Thiên Vương Lý Tịnh lời nói, trong tấm hình người trầm ngâm không nói đồng thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhanh đi tìm về Linh Châu tử, ta xuất quan ngày nếu là ngươi còn không có tìm được Linh Châu tử. Hừ, vậy ngươi liền không có tư cách bồi bản tôn truy cầu vĩnh hằng tư cách. Một hồi, trong tấm hình lần nữa truyền ra hùng hậu thanh âm. Thất Tháp Thiên Vương Lý Tịnh nghe vậy, hoảng vội vàng gật đầu. Hắn biết, nếu là không có tìm về Linh Châu tử, như vậy giá trị của hắn liền không có, không có giá trị người là không xứng tiếp tục sống sót. Thất Tháp Thiên Vương biết rõ vô cùng trong tấm hình người tàn nhẫn, có thể so với ác ma đúng, ta chắc chắn tìm về Linh Châu tử. Thất Tháp Thiên Vương Lý Tịnh chính mình cũng vô dụng đấy, nhưng chỉ có thể trả lời như vậy. Muốn bất nhiên cũng không cần chờ đến lúc đó, chỉ sợ hiện tại liền sẽ trực tiếp vẫn diệt. Thứ ba, hình tượng cuối cùng hư lạnh một tiếng phát ra, Thất Tháp Thiên Vương Lý Tịnh ba một tiếng cất cánh đụng vào gian phòng trên cửa chính. Chật vật không chịu nổi Thất Tháp Thiên Vương Lý Tịnh chậm chạp đứng dậy, cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Một bên khác, Hoa Sơn dưới chân, dưới cây liễu, Na Trá nhập định tu luyện. Một bên còn Tiểu Bạch Long Ngao Liệt, hắn cũng giống như thế, cùng Na Trá đồng dạng nhập định tu luyện niệm nó, làm đến ra dáng. Chỉnh ta kém chút liền tin. Lâm Phàm trông thấy Tiểu Bạch cùng Diệt Thiên, ngày qua ngày ngồi xếp bằng tại dưới cây liễu tu luyện hắn truyền thụ cho cái gọi là đại đạo phương pháp, còn làm đến ra dáng. Nếu như không phải hắn biết được, hắn truyền thụ cái gì đại đạo phương pháp là nói mò lời nói. Hắn liền tin tưởng. Thái Đạt Mã giống như thật, chỉnh hắn đều muốn tu luyện ai, ta hai cái này đồ đệ có phải hay không cử chỉ điên rồ. Lâm Phàm lắc đầu. Nhớ tới trước đó ba người đệ tử, hắn cảm thấy vẫn là bọn hắn hơi bình thường một chút. Chỉ là theo chân hắn học một ít nghệ thuật, nghe một chút cố sự mà thôi. Cái nào giống bây giờ Tiểu Bạch cùng Diệt Thiên như thế, tu luyện đến ra dáng còn tốt gặp phải ta. Bất nhiên giống hai người các ngươi như vậy đầu óc, chỉ sợ sống không lâu. Lâm Phàm vươn người một cái, hít thở sâu một chút đi đến trên ghế nằm xuống, tiếp tục cá ướp muối giống như sinh hoạt. Ai? Ta đệ tử này muốn khi nào khả năng thu đầy ai nhìn xem mát cấp hệ thống giao diện tiến độ, xem ra dường như vẫn chưa tới 10% đằng sau còn kém 90% ấy, dựa theo hiện tại tiến độ muốn năm nào tháng nào khả năng đạt được ước muốn đủng có vô địch đồng dạng thực lực. Quyền đả thánh nhân, chân đá đạo tổ. Ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng kích động mẹ nó, ta khi nào đạt được ước muốn, đạt được ước muốn. Lâm Phàm nghĩ đi nghĩ lại liền kìm lòng không được ngâm hát lên. Vừa lúc này, Na Cha cùng Tiểu Bạch Long Ngao Liệt thông tu luyện tỉnh lại. Nghe thấy được Lâm Phàm ngâm sướng câu nói này, hai người bọn hắn liếc nhau một cái, sư phó đây là ý gì? Na Cha rất hiếu kỳ, giống sư phó như vậy siêu cấp cường giả, thánh nhân khó mà bằng được, có thể so với đạo tổ đồng dạng đại năng. Na Cha không nghĩ ra, còn có chuyện gì là sư phó không thể đạt được ước muốn ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngao Liệt cũng là im lặng, hắn chỉ có điều so Na Cha sớm đến một chút thôi. Cái này cũng không có thể chứng minh hắn liền hiểu rõ sư phó các mặt sao dọn, mong muốn luận bàn một chút sao? Na Trá cũng là tính nôn nóng, nghe được lời của Ngao Liệt bảy lên tư thế liền phải làm a, Diệt Thiên, ngươi nhẹ nhàng a ba. Ngao Liệt nghe được lời của Na Trá, có chút kinh ngạc. Mới tu luyện không bao lâu, liền muốn kiền sư huynh liền nói ngươi có dám hay không a? Na Trá cười lạnh nói, trong khoảng thời gian này lĩnh hội, tu vi Na Trá thật là nhập tiến thiên lý. Ngược lại hắn cảm giác được tu vi Ngao Liệt không tiến triển chút nào. Như thế theo hầu cùng thiên tư nào có làm hắn sư huynh tư cách nha a, Tiểu Thí Hải, ngươi thật nhẹ nhàng. Ngao Liệt thấy Na Trá khiêu khích bộ dáng, Ngao Liệt thiếu, hắn đoán khẳng định là trong khoảng thời gian này Na Trá tu vi tiến triển cực nhanh, ngược lại hắn cũng là không tiến triển chút nào. Nhưng thực lực loại vật này là dựa vào tu vi đến nhìn sao? Có lẽ hẳn là giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng Tiểu Thí Hải. Muốn bất nhiên nhường hắn nhẹ nhàng đi ra bên ngoài cho sư phó gây chuyện, cuối cùng còn phải làm sư huynh đến chuối đít thứ ba. Na Trá tự nhiên là không phục, Ngao Liệt chỉ có điều so với mình bái sư trước mà thôi. Tiểu Thí Hải, tới đi. Ngao Liệt cũng bày lên tư thế đối Na Trá khiêu khích. Hồ chương 60, đệ tử luật bản nhất niệm tam giới. Chương 60, đệ tử luật bản nhất niệm tam giới. Uy, muốn đánh nhau đi sang một bên. Nghe tiếng Lâm Phàm vội vàng đứng dậy, nhìn về phía Na Trá, Tiểu Bạch Long, Ngao Liệt hai người. Cái này hai tiểu tử, nếu là tại hắn nơi này đánh nhau chẳng phải là nhiều hắn thanh mộng sao? Nếu là vừa vặn làm một cái mộng đẹp, quần áo đều thoát kết thúc, có thể ầm ĩ thanh âm đánh thức hắn, kia chẳng phải uổng phí hết như vậy mỹ diệu mộng sao được rồi? Sư phó. Nghe được lời của Lâm Phàm, bọn hắn nào dám lỗ mãng? Dừng lại vận chuyển lực lượng, cũng biết hướng Lâm Phàm gật đầu hồi đáp, chúng ta đi ra bên ngoài so. Na Trá như cũng chưa từ bỏ ý định, hắn minh xác cảm nhận được Ngao Liệt tu vi xác thực không có bất kỳ cái gì tăng lên. Vừa tới thời điểm, Ngao Liệt dám chế rêu hắn. Hắc hắc, tự nhiên muốn thật tốt nhường hắn nhận thức một chút chính mình sư đệ đã như vậy yêu cầu, cái kia sư huynh liền bồi người thật tốt đùa giỡn một chút. Ngao Liệt cũng nghĩ nghiệm chứng một chút thực lực của mình đến cùng tinh vào bao nhiêu không hiểu đấu. Lâm Phàm im lặng nhìn xem Tiểu Bạch cùng Diệt Tiên, làm đến giống như thật sự có tu vi dường như. Hai cái phàm nhân đánh nhau không phải liền là quyền đấm cước đá, còn có thể kiểu gì? Hắn cũng lười đi quản không cần đả thương đối phương a. Đồ đệ có tranh đấu rất bình thường, Lâm Phàm cũng là ủng hộ. Bất quá liền xem như phàm nhân đánh nhau, cũng biết làm bị thương người, hắn còn phải nhắc nhở một chút cái này hai tiểu tử. Không cần làm đến cuối cùng nổi nóng thật đánh nhau lên. Cái này Lâm Phàm thật là có kinh nghiệm, chỉ có điều kia đã là còn chưa xuyên việt trước đó lúc còn rất nhỏ. Ngoài Hoa Sơn, gia sư phó đạo trường Na Trá, Tiểu Bạch Long, Ngao Liệt bay đến trên tầng mây, đứng thẳng không trung nhìn nhau sư đệ, đây chính là ngươi yêu cầu a. Cũng đừng hối hận. Ngao Liệt tiểu nói, tu vi của hắn cũng không phải Na Trá nhìn dễ dàng như vậy, hắn cũng biết có lẽ là Na Trá nhìn chính mình tu vi dường như không có tăng lên, mới nhớ tới muốn thử một chút, cũng mượn nhờ thử một chút danh nghĩa ép một chút hắn người sư huynh này tới đi. Na Trá không muốn nói nhảm, vận khởi đại La Kim tiên chi cảnh tu vi, điều động lực lượng toàn thân, hướng phía Ngao Liệt công kích. Thoáng chốc, long trời lở đất, địa động sơn giao, sấm vang chốc giật ở giữa, Na Trá đã đến trước mắt Ngao Liệt, lấy pháp tụ lực hướng phía Ngao Liệt oanh đến. Không tệ, không tệ. Ngao Liệt thấy thế cảm thán, thật không hổ là Na Trá tam thái tử, bất luận theo hầu còn có thiên tư đều rất mạnh. Thần long vẫy đuôi, hư long lăng không, cự long quét ngang, một cỗ thiên băng địa liệt lực lượng trong nháy mắt đánh tới. Sắc mặt của Na Trá kinh biến, không có bất kỳ cái gì đột phá Ngao Liệt vậy mà có thể thi triển ra như vậy lực lượng, quả nhiên là sư phó truyền thụ cho đại đạo thần pháp thương phá thần long, gọi ra hỏa tiêm thương, đại la chi lực quấn quanh trên đó, phá long mà ra, ầm ầm cư bên trên truyền ra, chấn động thiên địa, đại la chi chiến khủng phố như tư, lại có thể so với chuẩn thánh đại chiến thần long cựu truyền, chấn áp. Sát na ở giữa, một cỗ hoàng lực hủy thiên diệt địa uy áp tới người. Na Trá trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Ngao Liệt. Ngươi, Na Trá hoàn toàn chấn kinh, thực lực của Ngao Liệt lại sẽ cường hãn như thế, thế nào ta người sư huynh này còn tưởng là đến a. Ngao Liệt tiếu cười, nói đùa giống như nói sư huynh, ta thua. Na Trá ý thức được chính mình vẫn là quá vọng động rồi, tu vi Ngao Liệt cũng không phải là nhìn như vậy, chỉ là hắn nhìn không tấu mà thôi. Sư huynh, tu vi của ngươi? Na Trá hiếu kỳ mở miệng hỏi, trong đại La Kim tiên kỳ. Ngao Liệt như nói thật nói, Na Trá nếu là sư đệ của mình liền không có có gì cần giấu giếm, lần này luận bàn chỉ là sư huynh đệ hai đơn giản tỉ thí mà thôi, trong đại La Kim tiên kỳ. Na Trá tái diễn Ngao Liệt lời nói, chỉ là cao hơn hắn một tiết mà thôi, cũng chỉ là uy áp liền nhường hắn không thể động đậy. Nghĩ đến sư phó truyền thụ cho đại đạo thần pháp quả không sai không đơn giản, hắn còn tưởng rằng củng cố đại La Kim tiên tu vi sau đã thấy Ngao Liệt không có bất kỳ cái gì tăng lên, hóa ra là chính mình cũng không nhìn thấu mà thôi. Sư huynh, ngươi rất mạnh. Có thể được tới Na Trá câu nói này, đã nói lên Na Trá thật chịu thua. Hắc hắc, nhớ tới cựu chuyển nguyên công miêu tả như thế, hắn có lẽ liền không có cửa đầu nhập đâu. Còn tốt sư phó không có trách cứ, muốn bất nhiên hắn liền mất thể diện. Hoa Sơn dưới chân, trong viện, Lâm Phàm đống nhiên hơi nhớ Huyền Táng, Tôn Vô, Dương Nhị Lang ba người bọn hắn ai, không biết các ngươi ba ở bên ngoài lẫn vào thế nào, hy vọng không cần gặp phải nguy hiểm gì. Lúc trước nếu là sớm một chút hỏi hệ thống, liền không cần đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Dù sao Tây Du thế giới, âm mưu tính toán, yêu ma quỷ quái, vong lượng si mị, bọn hắn ở chỗ này hệ số an toàn dù sao cũng so đi ra bên ngoài thân thiết qua một chút. Bất quá, nếu để cho Lâm Phàm biết hắn trước ba người đệ tử là đại danh đỉnh đỉnh hiện thánh chân quân Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Tây Thiên Thỉnh Kinh Đường Tam Tạng, xác định vững chắc hùng hùng hổ hổ, các ngươi cái này ba ngu xuẩn tại sao lại muốn tới bái ta làm thầy, đây không phải cho ta nhiễm nhân quả sao? Đường Tam Tạng còn dễ nói, hiện thánh chân quân Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không hai người bọn hắn liền không giống như vậy. Một cái nhiễm lấy phong thần nhân quả, một cái nhiễm lấy Tây Du nhân quả Đường Tam Tạng mặc dù cũng cùng Tây Du nhân quả có quan hệ, nhưng cũng chỉ là phàm nhân, cho dù Tây Du thành công, Tây Thiên Thỉnh Kinh trở về cũng chỉ là rơi vào một cái cây đàn hương công đức Phật danh hào mà thôi. Thủy Trung vẫn là phàm nhân. Trước Đường Tam Tạng thân tuy là kim tiền tử, nhưng theo quay người về sau liền không phải. Hắn chỉ làm mưu đồ nhân tộc khí vận, nhân đạo hoàng khí một con cờ. Quân cờ tác dụng là cái gì? Cái kia chính là sử dụng hết liền vứt bỏ đồ vật. Mà Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn khác biệt, một cái là xiển giáo đệ tử đời ba, thánh nhân môn đồ. Một cái khác là Phật môn nhớ thương, bố cục mưu đồ vạn năm tiên địa thạch thai bất quá, bọn hắn ba cũng coi là ta truyền thống tay nghề, cũng nghe nhiều như vậy cố sự. Trộn lẫn lăn lộn hẳn là cũng không sẽ chết đói. Tây Du thế giới có lẽ là quá đơn điệu, từ khi nghe xong một cái cố sự về sau, bọn hắn tam lão là ưa thích quấn lấy hắn muốn nghe tiểu cố sự. Nên giảng đều giảng, còn kém hắn đem chỗ sâu trong óc trong trí nhớ thoại bản cùng mấy cái dê hạt giống nói ra. Quán Giang Cẩu, chân quân điện. Kỳ quái, ta làm sao lại nghe thấy thanh âm của sư phó? Chẳng lẽ là quá tưởng niệm sư phó sao? Tính toán thời gian, rời đi thời gian giống như cũng không ngắn. Chỉ là không có sư phó lời nói, coi như biết sư phó ở nơi nào hắn cũng không dám trở về. Trường An Thành, Táng Phật Tự. Cũng tức là đã từng Kim Sơn Tự, chỉ bất quá bây giờ đã không tồn tại mà thôi, ta lâm vào huyễn cảnh sao? Huyền Táng có chút cảm thấy kỳ quái, vừa mới dường như hắn nghe thấy thanh âm của sư phó đồng thời, Hoa Quả Sơn, trong Thủy Liêm Động. Tôn Ngộ Không giật mình ngồi dậy, vận chuyển tiên pháp chi lực để cho mình tỉnh táo lại. Hắn vậy mà nghe thấy được rất là muốn tiếng đọc sư phó, là người sao? Có thể hô mấy lần, chung quanh không có lần nữa truyền ra cái kia đạo thanh âm quen thuộc. Tam sư huynh đệ đều dường như nghe thấy được thanh âm của sư phó, về sau lại là không có cái gì. Bọn hắn cũng chỉ là nghĩ thầm, có thể là bởi vì quá mức tưởng niệm sư phó xuất hiện nghe nhầm. Chương 61, Phật môn chấn động, ngồi hiệu La Hán gia. Chương 61, Phật môn chấn động, ngồi hiệu La Hán gia. Hoa Sơn dưới chân, tàn phá vi lạc. Lâm Phàm lo lắng đệ tử của hắn bên ngoài gặp phải nguy hiểm, lại thật tình không biết đệ tử của hắn bên ngoài quấy phong vân. Thiên đình nghe mà biến sắc, Phật môn nghe chi động dung sư phó, chúng ta trở về. Ra ngoài luận bản Na Tra, Tiểu Bạch Long ngao liệt theo bên ngoài trở về còn không đi làm cơm, muốn bỏ đói vi sư ta à? Lâm Phàm đứng dậy nói rằng, mắt thấy muốn ăn cơm, mới trở về. Bọn hắn không biết do đói, nhưng hắn nhưng là cảm thấy vô cùng muốn ăn cái gì. Còn là trước kia ba đồ đệ tốt, không cần phân phó đều sẽ tự động đi làm. Cái nào giống bây giờ hai vị này, nghịch ngợm gây sự không nói, có đôi khi đồ ăn còn phải nói mới làm đúng, đệ tử cái này đi làm. Tiểu Bạch Long ngao liệt nghe được lời của Lâm Phàm, vội vàng tới gian phòng bên trong hành động. Cùng Na Trá sư đệ luận bàn kém chút quên sư phó ăn uống chi dục điểm này hắn rất không hiểu, sư phó đều mạnh như vậy ăn không phải sơn chân hải vị, thiên tài địa bảo, linh căn linh quả. Lại ăn ngũ cốc hoa màu, khẩu vị còn đặc biệt bắt bẻ cường giả quả nhiên đều có dở hơi. Ngao liệt nhỏ giọng nói, vừa vặn bị tiến đến Na Trá nghe thấy được sư mình, ngươi nói như vậy sư phó không sợ sư phó biết nhà. Giống như là sư phó mạnh như vậy người, nếu là muốn biết cái gì, cũng là một ý niệm chuyện mà thôi sư phó hẳn là sẽ không để ý. Ngao liệt có chút ít sợ nhỏ sợ, nếu là thật nhường sư phó biết được, hắn chẳng phải là sẽ bị đuổi đi ra. Thế gian khó khăn, chúng sinh chỗ trong nước sôi lửa bỏng. Bọn hắn sùng bái tín ngưỡng Phật giờ phút này đang thương lượng, như đổ như thế nào cướp đoạt bọn hắn còn sót lại một tia khí vận. Thầy Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Lăng Tiêu Bảo Điện, 3000 tiên Phật, Bát Đại Kim Cương, các vị La Hán, chư vị Bồ Tát âm thanh của Như Lai Phật tổ truyền khắp Đại Hùng Bảo Điện trung quanh, không sai phía dưới đám người lại lặng ngắt như tờ. Vô nhất người dám mở miệng nói chuyện a? Thế nào, đều cầm sao? Như Lai Phật tổ lúc này cũng mặc kệ hắn là thân phận như thế nào. Phật cũng tốt, yêu ma chi đạo cũng được, chỉ muốn mau sớm giải quyết Linh Minh Thạch Khỉ biến số này. Lần này hắn có thể so sánh Thiên Đình tổn thất lớn rồi. Khí vận kim liên quang mang hạ xuống bài kia, bốn phía Phật quang ảm đạm không ít. Thiên Đình cũng liền tổn thất thiên binh thiên tướng cùng một chút không đáng trọng dụng chính thần mà thôi. Chỗ nào có thể so ra mà vượt hắn Phật môn tổn thất lớn, nếu là cổ Phật, Di Lặc Phật thật xảy ra chuyện, tức khiến các ngươi không nói, bạn Phật cũng muốn lột các ngươi. Còn tốt cuối cùng thánh nhân hiện thánh cứu trở về bọn hắn, nhưng thánh nhân cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Tiếp dẫn bị tổn thương, chuẩn đế mất mặt, bị chuẩn thánh chi cảnh hung thú cuốn nốt. Thánh nhân uy phong có thể nói là mất hết Phật tổ, việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt. Như Lai Phật tổ vừa muốn phát biểu, lúc này Đại Hùng Bảo Điện truyền đến một đạo kinh hoàng thanh âm. Lúc này vang lên đạo thanh âm này vô cùng không đúng lúc. Như Lai Phật tổ vừa định nổi giận, thấy là Quan Âm Bồ Tát, muốn gào thét mà ra lời nói trong nháy mắt đóng lại đại sĩ, chuyện gì để ngươi như thế vội vàng hấp tấp? Như Lai Phật tổ hơi vi điều chỉnh tâm tính, chậm ổn mở miệng hỏi Quan Âm Bồ Tát. Chúng Phật, La Hán, tiên Phật thấy thế đều không cảm thấy kinh ngạc. Nghe đồn Như Lai Phật tổ cùng Quan Âm Bồ Tát chuyển thế trùng tu chi thân có cố sự, xem ra cái tin đồn này cũng không phải là không có lượt thì sao có khói Phật tổ, việc lớn không tốt. Kim Thiền Tử, hắn. Quan Âm Bồ Tát quá chân kinh, lời nói đều phun ra nuốt vào lên rồi ân. Kim Thiền Tử như thế nào? Kim Thiền Tử thật là hắn yêu thích nhất, có thiên phú nhất đệ tử. Không chỉ có tinh thông Phật pháp, càng có thiên tư tuyệt đỉnh đáng tiếc, quá đáng tiếc. Dạng này thiên tư tuyệt đỉnh, Phật đạo nghiên cứu cao thâm người vậy mà không đồng ý cách làm của hắn đã như vậy, hắn chỉ có thể nhường cái này thiên tư tuyệt đỉnh người vì hắn Phật môn làm cuối cùng một đạo dâng hiến Phật tổ. Kim Thiền Tử đã khôi phục tu vi. Nghe được lời của Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật tổ cùng chúng quanh chúng Phật đã rung động. Kim Thiền Tử làm sao lại khôi phục tu vi? Cái gì? Đại sĩ, Kim Thiền Tử tuyệt đối không thể khôi phục tu vi. Hắn thân tự động tay, Kim Thiền Tử kim thân, Đại La Thái Ất chính quả đều còn tại trên tay hắn. Trừ phi thánh nhân ra tay trợ giúp, bất nhiên tuyệt đối không thể Phật tổ, có thể Kim Thiền Tử đã chém giết Trầm Tư La Hán, Kính Hà Long Vương. Quan Âm Bồ Tát lại tiếp lấy ném ra ngoài một câu, nghe thấy Quan Âm Bồ Tát lời này, mặc kệ là Như Lai Phật tổ, vẫn là chúng Phật đà thậm chí còn lại Bồ Tát đều đại kinh thất sắc. Chấn kinh mà lên ba, làm sao lại? Như Lai Phật Tổ phất tay, to lớn luân bàn hiện thân. Luân bàn bên trên trầm tư La Hán pháp ấn đã biến mất hầu như không còn, liền chuyển thế cơ hội luân hồi cũng không có. Như Lai Phật Tổ không tin, hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết niệm chú, luân bàn chuyển động. Một tiếng long ngâm vang lên, vang động Lăng Tiêu Bảo Điện Phật Tổ, người gạt ta bốn. Kính Hà Long Vương không cam lòng, oán hận, bị lừa cảm giác truyền khắp trong thai của mỗi người đại sĩ, mau nói đi. Như Lai Phật Tổ đại kinh, nhường Quan Âm Bồ Tát đem chuyện đã xảy ra nhất nhất giảng cho hắn nghe. Đại kinh cũng không chỉ Như Lai Phật Tổ một người, 3000 tiên Phật, Bát Đại Kim Cương, chúng La Hán cùng chư vị Bồ Tát. Bọn hắn đều là rất là chấn kinh. Lượng kiếp sắp nổi, bố cục mưu đồ kế sách lại bị một phá hư. Biến số, đại biến số lượng. Người nào có như vậy năng lực, giống như là sớm biết được Phật môn đây hết thảy bố cục cùng mưu đồ. Chẳng lẽ Kim Thiền Tử đã khôi phục ký ức? Nghe xong lời của Quan Âm Bồ Tát, biết được chuyện đã xảy ra. Như Lai Phật Tổ ngột ngạt một hồi lâu, khả nhược là Kim Thiền Tử khôi phục ký ức lời nói. Dựa theo tính tình của hắn tất nhiên sẽ tới Linh Sơn chất vấn, nhưng không có đến, như vậy nói rõ Kim Thiền Tử còn không có khôi phục ký ức. Có lẽ chính là nhân tộc khí vận trợ hắn một thành. Thu được cơ duyên gì, mới có thể có một chút tu vi Kim Thiền Tử a, Kim Thiền Tử a. Vốn cho rằng ngươi sẽ sống yên ổn hoàn thành bản Phật vì ngươi an bài đường. Đã như vậy, vậy thì mặc quái bản Phật. Như Lai Phật Tổ cười lạnh một tiếng đứng ngồi La Hán, ngươi tiến đến kiểm tra thực hư một phen, nhìn Kim Thiền Tử phải chăng khôi phục ký ức. Nhưng để bảo đảm Kim Thiền Tử là có hay không có khôi phục ký ức, Như Lai Phật Tổ như cũ vẫn là không yên lòng cẩn tuân Phật chỉ. Ngồi Lộc La Hán, 18 La Hán một trong. Thu vi siêu cường, đại La Kim Tiên hậu kỳ. Coi như Kim Thiền Tử có nhân tộc khí vận tương trợ, thu được một chút cơ duyên. Thế gian chi giới, cho dù cơ duyên thâm hậu, cũng chỉ có điều Kim Tiên chi cảnh chính là đỉnh phong Phật tổ, còn có một chuyện. Chuyện còn chưa nói xong, Quan Âm Bồ Tát còn muốn tiếp tục đem chuyện nói xong đại sĩ, vất vả. Giai đoạn trước lĩnh một cái bỏ lợi tử, giúp ngươi lĩnh hội Phật pháp kinh văn. Bỏ lợi tử, đắc đạo cao tăng viên tịch tọa hóa sau hình thành một cái Phật đan. Xưng là bỏ lợi tử. Mỗi một mai phàm là trải qua Phật pháp kinh văn quán chú nhập thể người, vẫn lạc viên tịch đều sẽ có một cái bỏ lợi tử xuất hiện thật là. Quan Âm Bồ Tát là rất tâm động, nhưng là vẫn muốn trước tiên đem chuyện nói xong. Thật là Như Lai Phật Tổ lại là không để cho hắn tiếp tục cơ hội mở miệng. Nói xong, Như Lai Phật Tổ liền vì chúng Phật đa giảng giải kinh văn truyền pháp rốt nghiệm chương 62, đại đường hoàn cảnh, Phật tự cấm tổn. Chương 62, đại đường hoàn cảnh, Phật tự cấm tổn. Thầy Thiên Linh Sơn, đại lôi âm tự. Trong đại hùng bảo điện, Như Lai Phật Tổ đã bắt đầu giảng giải kinh văn, truyền đạo Phật pháp. Như Lai Phật Tổ mở miệng, huyền nhược thiên địa phủ văn tu hiện, phiêu đãng tại đại hùng bảo điện trung quanh. 3000 tiên Phật, Bát Đại Kim Cương, chúng La Hán, chư vị Bồ Tát. Bọn hắn đều là nghe được như si như say, dường như nghe được nói chi di âm đồng dạng ân. Đại sĩ, ngươi vì sao còn ở nơi này? Nhưng lúc này lại có một người như là hạc giữa bầy gà như thế ở vào chúng Phật đà bên trong. Người này chính là Quan Âm Bồ Tát. Như Lai Phật Tổ mặc dù nhường hắn xuống dưới lĩnh bỏ lợi tử tu luyện, là rất kích động không thôi. Nhưng nếu như chuyện này không có nói, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không cách nào an ninh xuống tới. Chớ nói chi là ngộ đạo Phật pháp tu luyện Phật tổ, đệ tử còn có một chuyện muốn bẩm báo. Quan Âm Bồ Tát hôm nay tương đối cử chỉ khác thường khiến Như Lai Phật Tổ cùng người khác Phật đà xem không hiểu đại sĩ, ngươi còn có chuyện gì muốn bẩm báo? Như Lai Phật Tổ thấy thế, cũng không có trách cứ Quan Âm Bồ Tát cản trở hắn giảng Phật đạo linh pháp bẩm Phật tổ, đại đường hạ lệnh. Phàm là đại đường quốc thổ, đều không thể tồn ngã Phật chủ miếu. Nhẹ nhàng một câu từ trong miệng của Quan Âm Bồ Tát nói ra, huyền nhược thiên quân chi trọng. Trong nháy mắt như là Thái Sơn chi ép, nhường Như Lai Phật Tổ, 3000 tiên Phật, chúng La Hán, Phật đà thậm chí Bát Đại Kim Cương nhất thời yên lặng. Giống như là hô không hút được đồng dạng đại hùng bảo điện lập tức một cỗ không khí quỷ quái tràn ngập lớn mật, làm cản. Chỉ là thế gian đế vương, dám hủy ta căn cơ, không thể tha thứ ba. Như Lai Phật Tổ lôi đình giận dữ, chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh khí tức thoáng chốc bộc phát. Một cỗ khí thôn sơn hà uy áp trụ lâm bốn phía, La Hán, Kim Cương, Phật Đà tiên Phật đều bị đè sấp lấy đại sĩ, trọng đại như thế sự tình. Ngươi thế nào mới nói cho bản tọa? Như Lai Phật Tổ song ngư run lên, có chút phẫn nộ nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát nghe được lời của Như Lai Phật Tổ, hắn cũng là có miệng nói ra a hắn là muốn nói, nhưng Như Lai Phật Tổ lại không có cho hắn cơ hội. Cái này có thể trách hắn sao? Thật là Quan Âm Bồ Tát biết được, hắn chỉ có thể ngậm miệng không thể phản bác. Cứ việc, Như Lai Phật Tổ đối với hắn có chút dung túng. Nhưng lúc này phản bác chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi Phật Tổ, ta. Quan Âm Bồ Tát phun ra nuốt vào lấy, miệng mở rộng có chuyện nói không nên lời hừ ba. Như Lai Phật Tổ mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng hơi hơi tỉnh táo suy nghĩ một chút. Tựa như hắn xác thực không có cho Quan Âm Bồ Tát nói chuyện này cơ hội. Nhưng muốn chính hắn thừa nhận sai lầm, kia tuyệt đối không thể. Sai. Hắn Như Lai Phật Tổ làm sao lại làm sai chỉ có thuộc hạ Phật Tổ, đại đường như thế hạ lệnh. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thế gian đế vương quốc thổ tuy chỉ là phàm nhân chiếm đoạt, đối mạn thiên thần Phật mà nói, không đủ nhắc lên. Nhưng bọn hắn lúc này không thể đối thế gian đế vương tùy tiện ra tay, nhân đạo khí vận mặc dù yếu đuối không chịu nổi. Nhưng lúc này nếu là động nhân đạo căn cơ, như vậy nhân đạo khí vận phản công lời nói, vốn là khí vận xa vời Phật môn càng sẽ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương Quan Âm đại sĩ, đến cùng là người phương nào gây nên? Dám gan to như vậy cùng ta Phật đối nghịch, không thể đối thế gian đế vương, thậm chí nhân tộc tùy ý ra tay, nhưng lại có thể tìm ra phía sau màn chi thủ, dám can đảm cùng Phật môn đối nghịch. Như vậy thì phải bỏ ra vốn có một cái giá lớn cái này. Quan Âm Bồ Tát lại đình trệ không nói, hắn không biết nên mở miệng như thế nào đại sĩ, ngươi như biết cũng nói đến. Như thế gan to bằng trời, xấu bản tọa Phật môn căn cơ, chỉ có thể đọa vào luân hồi, hạ a tỷ địa ngục. Như Lai Phật Tổ rất phẫn nộ, phải biết thế gian chúng Phật sơn chùa miếu đều là cùng Phật môn khí vận liên quan. Muốn là phàm gian Phật sơn chùa miếu đều không thể tồn đối Phật môn mà nói thật là một đại tai nạn. nhưng bọn hắn cũng không thể thi triển lớn thần thông phép thuật đối nhân tộc hoặc là đại đường đế vương ra tay. Lượng kiếp sắp nổi, nếu là độc chi, sợ sẽ xảy ra cấm kỵ không rõ, nhiễm Phật môn khí vận về Phật tổ, đúng đúng Kim Thiền Tử. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy chỉ có thể kiên trì nói Kim Thiền Tử, muốn chết. Như Lai Phật Tổ nghe xong lời của Quan Âm Bồ Tát, so trước đó càng thêm tức giận. Mặc kệ Kim Thiền Tử ký ức khôi phục không có, không sai Kim Thiền Tử hành động như vậy đã đi đến Phật môn đối lập một phương. Còn như thế lung lay Phật môn tại thế gian căn cơ, không thể tha thứ đi. Như Lai Phật Tổ đưa tay vung dậy, chuẩn thánh chi lực hạ xuống Phật chỉ. Kim Thiền Tử bất kể có hay không khôi phục ký ức, hắn đều không nên tiếp tục sống sót. Chỉ có đọa vào luân hồi, lại tu cửu thế mới có thể tiết hận. Trong Đại Hùng Bảo Điện, chúng Phật biết được Như Lai Phật Tổ là thật phẫn nộ. Coi như hắn đệ tử yêu mến đều không thể chịu đựng, đều muốn hạ tử thủ thật là Phật Tổ. Kim Thiền Tử chính là Tây Du Lượng Kiếp, Thiên Định Tỉnh Kinh người. Cái này, chúng Phật cứ việc cũng ước gì Kim Thiền Tử bị Như Lai Phật Tổ bắt chết. Nhưng là nếu là Kim Thiền Tử chết, ai tới làm cái này Tỉnh Kinh người chư vị không cần lo lắng, Kim Thiền Tử đã khôi phục tu vi. Vì ngăn ngừa biến số không thể khống, sớm ngày giải quyết tất cả. Trong lòng Như Lai Phật Tổ quyết tâm, không thể giống như là đợi đến Hoa Quả Sơn Linh Minh Thạch Khỉ như thế đợi đến chuyện vượt qua trưởng khống lúc vậy thì đã trễ Tỉnh Kinh người. Quan Âm đại sĩ cùng bản tọa đã tìm kiếm tốt nhân tuyển thứ hai. Như Lai Phật Tổ lại tiếp lấy tiếp tục mở miệng, chúng Phật Đà nghe vậy mới tính yên tâm. Chỉ cần Tây Du có thể chi tiết tiến hành, ai là Thỉnh Kinh người đều không quan trọng. Tây Du vốn là một cái âm mưu, ai đến đem trận này âm mưu đi đến cũng không quan hệ A Di Đà Phật, thiện hay. Quan Âm Bồ Tát cuối cùng đem tự mình biết tất cả không thể không biến số sau khi nói xong. Hắn hít thở sâu một hơi, cuối cùng thư giãn một tia. Trong khoảng thời gian này, tiếng lòng một mực căng thẳng. Phật môn càng là gặp nhiều chuyện như vậy, hắn quá mệt mỏi, chủ yếu là tâm mệt mỏi. Chưa bố cục mưu đồ trước khi bắt đầu, Như Lai Phật Tổ đem phần này công đức giao cho hắn. Nguyên Lai tưởng rằng là một cái công việc béo bở như Lai Phật Tổ có thể đi lên xem ở đã từng quan hệ bên trên mới đối đãi như vậy hắn. Ai có thể nghĩ tới, cái này không chỉ có không phải công việc béo bở, vẫn là một cái khổ sai. Lúc này đang đạp hướng thế gian chi giới ngồi Lộc La Hán, đột nhiên trước mắt Phật quang lóe lên thì ra là thế. Tiếp vào Như Lai Phật Tổ ý chỉ, hắn lạnh lẽo mà cười cười. Trước đó hắn liền không thích Kim Thiền Tử, hiện tại rốt cục có thể nhường tâm hắn đau nhức nhanh một chút Kim Thiền Tử, muốn trách thì trách chính ngươi. Ngồi Lộc La Hán hừ lạnh, không có dừng thân hình, còn tăng thêm tốc độ, giống như là không kịp chờ đợi muốn gặp được Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân như thế. Ngồi trong lòng Lộc La Hán cũng có một hình ảnh cảnh tượng, đó chính là Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cảnh tượng. Hưu. Quán Giang Khẩu, trên chân quân địa không. Dương Tiễn đột nhiên mở mắt, nhìn về phía kia một vệt ánh sáng người trong Phật môn. Nhìn lại tiến về phương hướng đang là Phạm Gian chi giới, nhân giới Trường An thành Tam sư đệ Huyền Táng không phải là ở đằng kia sao? Nhớ tới trước đó Trường An thành xảy ra chấn động tam giới chuyện, nghĩ đến vậy khẳng định là Huyền Táng gây nên. Như vậy lúc này Phật môn xuất động, tất nhiên là vì truy tra món kia chấn kinh tam giới lời nói. Phật môn chi miếu, đại đường hoàn cảnh, cấm tổn chương 63, nho nhỏ chính thần. Gan to bằng trời. Chương 63, nho nhỏ chính thần, gan to bằng trời thú vị. Xem ra Phật môn là ngồi không yên. Dương Tiễn thả người thoáng hiện, trong chớp mắt liền đi tới Cửu Tiêu trên tầng mây đã, nhị sư đệ, tam sư đệ đều lần lượt xuất thủ. Hắn làm vì đại sư huynh cũng không thể rơi ở phía sau. Cứ việc Phật môn không có tính toán với hắn, nhưng Phật môn đã dám tính toán hắn nhị sư đệ, tam sư đệ thậm chí nhân tộc. Làm như vậy đại sư huynh cùng nhân tộc thân phận, hắn đều muốn làm chút chuyện người nào lớn mật như thế, dám cản trở bản La Hán. Ngồi Lộc La Hán thân ảnh dừng lại, khí thế hung hăng hướng phía cản trở hắn tiến lên người, mở miệng mắng hóa ra là Tây Thiên tên trọng. Ngồi Lộc La Hán à. Dương Tiễn đứng tại ngồi trước Lộc La Hán Vương, giống như là kinh ngạc giống như mở miệng nói ra hiển thánh chân quân Dương Tiễn. Ngươi vì sao cản trở bản La Hán? Ngồi Lộc La Hán không hiểu, Dương Tiễn xem như thiên đỉnh chiến thần hiển thánh chân quân nhị lang thần Dương Tiễn. Lúc này xem như cùng Phật môn liên minh, Dương Tiễn cản trở hắn làm gì? Ha ha cái gì, ngồi Lộc La Hán có phải hay không nói sai? Thiên địa rộng lớn, ngươi lại vì sao nói bản thần cản trở ngươi? Dương Tiễn lạnh lẽo cười một tiếng, mở miệng chất vấn ngồi Lộc La Hán. Dương Tiễn lời nói nhường ngồi Lộc La Hán lập tức chỉ trệ, tựa như là có đạo lý. Hắn xác thực không thể nói Dương Tiễn cản trở hắn. Nếu là như vậy lời nói, Dương Tiễn cũng có thể nói hắn cản trở trước Dương Tiễn tiến phương hướng. Trong ngay mắt, ngồi Lộc La Hán nghĩ thông suốt điểm này. Nhưng là xem như Phật môn La Hán, coi như như thế, hắn có thể nào e sợ nhường Dương Tiễn? Dương Tiễn chẳng qua là Ngọc Đế không biết từ đâu tới muội muội cùng phạm nhân giao hợp mà ra phạm nhân mà thôi. Như thế nào cùng hắn vạn vật biến hóa mà ra La Hán so sánh? Bàn luận thân phận, hắn là Phật môn 18 La Hán một trong, Như Lai Phật tổ đệ tử. Dương Tiễn chẳng qua là thiên đình một cái nho nhỏ chính thần mà thôi. Dương Tiễn, bản La Hán phụng Phật chỉ hạ giới làm việc. Ngươi muốn ngăn cản? Ngồi Lộc La Hán khiêng ra thân phận của Phật tổ, Dương Tiễn một cái nhỏ chính thần. Nhìn hắn làm sao không nhường đường. Hắn mới mặc kệ ai ngăn cản ai, nếu nói cái kia chính là Dương Tiễn ngăn cản hắn ha ha ha, trò cười. Ngươi phụng Phật chỉ làm việc, bản thân chẳng lẽ không đúng sao? Bản thân phụng Ngọc Đế ý chỉ, tiến về Linh Sơn kiểm tra thực hư Phật môn. Dương Tiễn nghĩ tới rồi một cái vô cùng chuyện thú vị, hắn cảm thấy có thể chơi như vậy một chơi. Cuối cùng ai chơi hỏng ai, vậy thì xem ai thực lực tương đối mạnh cái gì. Ngọc Đế muốn tra Phật môn. Ngồi Lộc La Hán sợ ngây người, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Hắn không rõ Dương Tiễn lời nói rốt cuộc là ý gì. Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ không phải liên minh thân phận sao? Ngọc Đế phái Thiên Đình Chiến Thần Dương Tiễn kiểm tra thực hư Phật môn đến cùng là ý gì không có, ngươi nghe lầm. Ngươi không nên nói lung tung, bản thần tuyệt không có nói qua câu nói này. Dương Tiễn bỗng nhiên ngây người một lúc, giống như là phản ứng tới tự mình nói sai đồng dạng. Cuốn quýt giải thích ân. Ngồi Lộc La Hán hơi nghi hoặc một chút, Dương Tiễn mặc dù chỉ là phạm nhân thành thần, đứng hàng tiên ban, phong thần hiển thánh chân quân nhị lang thần chi vị, nhưng cũng không nên nói ra lời này đến Dương Tiễn. Ngọc Đế thật hạ chỉ muốn kiểm tra thực hư Phật môn. Ngồi Lộc La Hán kinh nghi bất định, khó để xác định Dương Tiễn lời nói chân thực hay không. Nhưng hắn bảo trì thái độ hoài nghi, nếu là Ngọc Đế không có phương diện này ý nghĩ, Dương Tiễn vì sao lại nói ra những lời ấy? Ngồi Lộc La Hán trong nháy mắt một bức, hắn không hiểu rõ là chính mình đần, vẫn là Dương Tiễn biến ngu xuẩn. Vì cái gì giống như là lạ ở chỗ nào đâu Ngồi Lộc La Hán, ngươi không nên nói bậy. Ta có thể không có nói qua nói như vậy, ngươi nếu là lại nói xấu bản thân đối ngươi không khách khí. Dương Tiễn chứa có chút dáng vẻ phẫn nộ, chỉ vào Ngồi Lộc La Hán cái mũi mắng. Ngồi Lộc La Hán trông thấy Dương Tiễn dáng vẻ, mặc kệ hắn có phải hay không chàng, vẫn là khác có mục đích gì. Hắn đều ở trong lòng gieo một cái hạt giống hừ, bản La Hán mặc kệ ngươi có nói không nói, tranh thủ thời gian cho bản La Hán tránh ra. Nếu là làm trễ nải Phật tổ sự tình, duy ngươi là hỏi. Ngồi Lộc La Hán giống như là nắm chặt Dương Tiễn vật gì đó đồng dạng, khí thế càng thêm vào tới Ngồi Lộc La Hán, ngươi muốn đang ô miệt bản thần, chớ trách bản thần không khách khí. Dương Tiễn nghe thấy Ngồi Lộc La Hán uy hiếp hắn, hắn giả ra càng thêm phẫn nộ bộ dáng. Dương Tiễn càng là như thế, Ngồi Lộc La Hán càng là trong lòng xác định Dương Tiễn có quỷ, đồng thời còn bao quát Ngọc Đế đương nhiên, Ngồi Lộc La Hán cũng không phải là người ngu. Hạ giới đối phó Kim Thiền Tử về sau, do xét Kim Thiền Tử phía sau màn chi thủ đến cùng là ai. Khi đó cùng một chỗ điều tra Dương Tiễn nói tới lời này chân thực tính tránh ra. Ngồi Lộc La Hán không có ý định cùng Dương Tiễn dây dưa tiếp, muốn lên làm trễ nải Phật tổ ý chỉ. Hán phụ trách không dậy nổi tránh ra, không có khả năng. Nếu là ngươi không đem lời nói mới rồi xóa đi ký ức, bản thần tuyệt không để cho mở. Dương Tiễn thấy Ngồi Lộc La Hán không có ý định dây dưa với hắn xuống dưới, lại thay đổi biện pháp cản trở hắn tiến về thế gian Trường An thành. Dương Tiễn, ngươi làm cản. Xóa đi ký ức, đây là đối với hắn vũ nhục hử, Ngồi Lộc La Hán. Đã ngươi không chịu, vậy thì mơ tưởng từ chỗ này đi qua. Dương Tiễn giống như là dồn hết sức lực muốn cùng Ngồi Lộc La Hán phân cao thấp xuống dưới. Ngồi Lộc La Hán khác biệt nhìn chằm chằm Dương Tiễn, Dương Tiễn hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ chính là Ngọc Đế có chỉ ý, muốn kiểm tra thực hư Phật môn. Khả nhược chân như này, Dương Tiễn cũng không giống như là như thế xuẩn người chủ động đem nói như vậy nói ra. Ngồi Lộc La Hán mâu thuẫn, không nghĩ ra Dương Tiễn đến cùng muốn làm gì. Dương Tiễn, chẳng lẽ ngươi không sợ Phật tổ hỏi tội? Ngồi Lộc La Hán lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tiễn nói. Dương Tiễn hành vi quá mức khác thường, giống như là tại cản trở hắn tiếp tục đi tới như thế. Ý thức được điểm này, Ngồi Lộc La Hán đại kinh, chẳng lẽ Ngọc Đế cùng Phật môn cũng không phải là chân tâm thực lòng liên minh? Đương nhiên, nghĩ như thế nào Ngồi Lộc La Hán cũng không có nghĩ qua Dương Tiễn lúc này đã không thuộc về thiên đình chính thần. Dù sao người bình thường đều khó có khả năng hướng phương diện này suy nghĩ, Dương Tiễn thân làm hiện thánh chân quân, địa vị siêu nhiên. Ngọc Đế hay là hắn trên danh nghĩa cứu, làm sao lại không thuộc về thiên đình đâu? Loại thân phận này thả cho ai, ai cũng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ hử, ngươi không tiêu trừ câu nói kia ký ức, ngươi có khả năng trở lại Phật tổ kia sao? Dương Tiễn cầm trong tay tam tiêm hai lưới đao đao, chu thân pháp lực dao động. Ngồi Lộc La Hán thấy thế, rất là rung động. Dương Tiễn vậy mà mong muốn ra tay với hắn, chẳng lẽ câu nói kia là thật, Dương Tiễn chỉ là không cẩn thận nói lộ ra miệng mà thôi. Cứ việc vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, nhưng Ngồi Lộc La Hán xác định một sự kiện. Cái kia chính là Dương Tiễn thật mong muốn lưu hắn lại nho nhỏ chính thần, cũng dám can đảm cản trở bản La Hán. Muốn chết. Ngồi Lộc La Hán cũng không phải là ăn chay, Dương Tiễn lại nhiều lần cản trở hắn. Mặc kệ thân là có hay không Ngọc Đế hạ chỉ mong muốn kiểm tra thực hư Phật môn, nhưng mong muốn xóa đi trí nhớ của hắn. Chuyện này thật không có khả năng. Không chỉ có là đối với hắn vũ nhục, càng là đối với Phật môn vũ nhục La Hán lật trời trưởng. Ngồi Lộc La Hán vận chuyển sức mạnh của Đại La Kim Tiên hậu kỳ hướng phía Dương Tiễn liền tiên hạ thủ vi cường. Một đạo kinh thiên cự trưởng hướng phía Dương Tiễn giáng lâm. Thoáng chốc, đất trời tối tăm, trời long đất nở. Ngồi Lộc La Hán cười lạnh, liền cái này còn muốn cản trở, xóa đi trí nhớ của hắn. Nho nhỏ chính thần, gan to bằng trời. Chương 64, Dương Tiễn bố cục, tuyệt mỹ phụ nhân. Chương 64, Dương Tiễn bố cục, tuyệt mỹ phụ nhân Đại La Kim Tiên hậu kỳ, không đủ đạo nhĩ. Đối mặt Ngồi Lộc La Hán, La Hán lật trời trưởng, Dương Tiễn lâm nguy không sợ, cầm trong tay tam tiêm hai lưỡi đao đao nhẹ nhàng vẩy một cái. Sát na ở giữa, một cỗ huyền lực kinh thiên động địa uy năng kinh khủng bộc phát, hướng về Ngồi Lộc La Hán. La Hán lật trời trưởng quét sạch mà đi ầm ầm ba. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Ngồi Lộc La Hán rất là kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Phanh, còn không có kết thúc, kia cỗ uy năng lần nữa của tới. Ngồi Hiệu vận chuyển toàn thân cực hạn lực lượng mới khó khăn lắm ngăn cản Dương Tiễn. Ngươi là Đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Ngồi Lộc La Hán bị Dương Tiễn thi triển lực lượng rung động tới, khó có thể tin nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Cỗ này thật là có thể so với Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi lực lượng Đại La Kim Tiên đỉnh phong. A, ngươi nói người đó là a? Dương Tiễn a một chút, xem như thừa nhận Ngồi Lộc La Hán lời nói. Nghe được lời của Dương Tiễn, Ngồi Lộc La Hán trừng lớn hai mắt. Dương Tiễn chẳng qua là thiên đình một cái nhỏ chính thần, tại sao có thể có Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi như thế nào? Ngươi sợ sao? Dương Tiễn sau đó kích thích Ngồi Lộc La Hán, mở miệng nói. Ngồi Lộc La Hán cảm nhận được gấp trăm lần vũ nhục, nếu như Dương Tiễn thật sự là Đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh tu vi, hắn chỉ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, sợ không phải là đối thủ của Dương Tiễn sợ. Bản La Hán sẽ sợ ngươi. Ngồi Lộc La Hán muốn nói nho nhỏ chính thần, nhưng nhớ tới tu vi Dương Tiễn, hắn lập tức ngậm miệng, Đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh tu vi nếu là nho nhỏ chính thần lời nói, như vậy hắn tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ tính là gì? Chó má không phải sao Dương Tiễn, ngươi cản trở bản La Hán là Phật tổ làm việc. Ta nhất định phải hướng Ngọc Đế cùng Phật tổ xin lỗi với ngươi. Ngồi Lộc La Hán nhắc lên Ngọc Đế cùng Như Lai Phật tổ, hy vọng Dương Tiễn không cần tiếp tục dây dưa tiếp. Nếu là làm trễ nải Như Lai Phật tổ đại sự, Dương Tiễn liền xem như Đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh tu vi. Nhưng ở Như Lai Phật tổ cùng trong mắt của Ngọc Đế, chẳng qua là hơi lớn một điểm châu chấu. Không nhập thánh, trung quy là sâu kiến. Chuẩn thánh cũng là thánh, Đại La Kim Tiên dù cho đỉnh phong cũng vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên, ha ha. Ngồi Lộc La Hán, vẫn là xem chính ngươi có thể không có thể còn sống trở về a. Dương Tiễn lời kia vừa thốt ra, nhường ngồi sắc mặt của Lộc La Hán đại biến. Đồng nhiên, tam tiêm hai lưới đao đao hướng về hắn kích động tới. Một cỗ huyền nhược trời long đất nợ chi lực thoáng chốc quét sạch, cuồn phong gào thét, sấm vang chớp giật. Ngồi Lộc La Hán lập tức linh hồn đều bước lên Dương Tiễn, ta chính là ngồi Lộc La Hán. Ngươi dám? Ngồi Lộc La Hán sợ ngây người, Dương Tiễn thật muốn tiêu diệt hắn. Chẳng lẽ trước đó Dương Tiễn kia vài câu là thật? Nếu không phải thật, Dương Tiễn cần gì phải bại lộ chính mình Đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh tu vi? Tam giới bên trong, vài vạn năm đến không người biết được Dương Tiễn chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh tu vi. Nhưng mà, lúc này lại là bởi vì một câu. Từ đó bại lộ ẩn giấu thật lâu át chủ bài, nếu là giả lời nói, căn bản cũng không đáng giá Dương Tiễn làm như vậy ngồi Lộc La Hán, ta đã sớm muốn thử xem La Hán cùng ta đến cùng ai mạnh ai yếu. Xem chiêu. Thương phá như rồng chi thế, tôi lạc khô mục giống như hướng phía ngồi Hiệu Giáng Lâm. Ngồi Lộc La Hán thấy thế, hoảng sợ muôn dạng. Nếu như bị cỗ này không có gì sánh kịp lực lượng lan đến gần, bất tử muốn lột một tầng ra. Không chỉ có là sẽ thụ trọng thương, càng là mất hết Phật môn mặt mũi La Hán Kim Cương che đậy. La Hán Kim Cương che đậy, Phật môn 18 La Hán đại thần thông một trong. Bất quá, chạm đến tam tiêm hai lưới đao đao thời điểm tựa như trứng gà cùng tảng đá va nhau. Chạm vào đều nát. Xoạt xoạt. Một đạo tiếng vỡ vụn âm vang lên, ngồi Lộc La Hán không còn ngờ vực vô căn cứ, xác định Dương Tiễn thật sự là Đại La Kim Tiên chi cảnh tu vi. La Hán Kim Cương che đậy, không phải Đại La Kim Tiên đỉnh phong không thể phá Dương Tiễn, ngươi hôm nay gây nên. Bản La Hán chắc chắn cáo chi Phật tổ. Ngồi Lộc La Hán mượn nhờ Kim Cương che đậy vỡ vụn trong nháy mắt, thả người cực tốc hướng sau lưng tối lui. Trong chớp mắt, ngồi Lộc La Hán như cũ chớp mắt bay vào rằm. Phẫn nộ, gào thét, uy hiếp thanh âm truyền vào bên tai của Dương Tiễn giải quyết. Dương Tiễn thấy mục đích đã đạt đến, không tiếp tục đuổi theo ngồi Lộc La Hán. Mục đích của hắn cũng không phải muốn giết chết ngồi Lộc La Hán, mà là muốn đang ngồi trong lòng Lộc La Hán chôn xuống một hạt giống mà thôi. Mặc kệ hạt giống này nhìn như trăm ngàn chỗ hở, nhưng là trải qua hắn như thế nháo trò. Lại thêm ngồi Lộc La Hán tự cho là hắn bại lộ Đại La Kim Tiên đỉnh phong át chủ bài. Mặc kệ ngồi Lộc La Hán cùng Như Lai Phật tổ tin hay không, từ đầu đến cuối đều sẽ phòng bị thậm chí cho Thiên Đình làm bán tử, đây mới là Dương Tiễn mục đích. Như nếu muốn cạo chết ngồi Lộc La Hán, Dương Tiễn đâu còn sẽ phiền toái như vậy. Một cái đầu ngón tay liền ấn chết ngồi Lộc La Hán, chỗ nào sẽ còn nhường ngồi Lộc La Hán chạy trốn ngồi Lộc La Hán, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Dương Tiễn nhìn thoáng qua ngồi Lộc La Hán phương hướng bỏ chạy, hắn thả người liền trở lại chân quân điện nhị lang, Phật môn phía sau màn chính là thánh nhân. Ngươi như vậy cản trở, sợ sẽ. Nhất Tuyệt Mỹ phụ nhân chậm rãi đi tới, phong vận vẫn còn, yểu điệu thục nữ. Xinh đẹp vô cùng mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi. Hài nhi không có việc gì. Dương Tiễn an ủi mẹ của hắn giao cơ, hắn cũng minh bạch mẫu thân lo lắng, chỉ là không hy vọng hắn lâm vào trong nguy hiểm mà thôi. Bất quá, trong lòng Dương Tiễn minh bạch, bây giờ tam giới, thánh nhân không ra, ai có thể là đối thủ của hắn? Về phần thánh nhân, hắn tạm thời không cách nào biết được nắm giữ ba loại pháp tắc chi lực có thể đối phó bọn hắn. Nhưng là hắn tự tin bằng vào cái này ba loại pháp tắc, hắn có thể bảo toàn mẫu thân giao cơ cùng tiểu muội sự an toàn của Dương Thiền ngươi a, mẫu thân ngươi quản muốn làm gì? Mẫu thân đều duy trì ngươi. Bất quá tuyệt đối không nên đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Hai tử trưởng thành, làm vì mẫu thân cũng không thể quá mức hạn chế. Bọn hắn có chính mình chuyện nên làm, chuyện cần làm mẫu thân, ta biết. Dương Tiễn không giải thích nhiều, giao cơ không cách nào tin tưởng tu vi của hắn. Liên chính hắn đều rất không xác định chính mình chuẩn thánh hậu kỳ lực lượng. Luôn cảm giác quái chỗ nào quái, nhưng hắn cũng không cách nào biết được quái chỗ nào quái. Chỉ là cảm giác hắn cái này chuẩn thánh không phải đơn giản chuẩn thánh, nhưng là Dương Tiễn cảm giác được hắn vẫn là chuẩn thánh nhị ca, hì hì ba. Ngươi lại tại đùa nghịch âm như gì? Dương Thiền nhảy nhót đi vào Dương Tiễn trước mặt, cười đùa hỏi hắn. Giao cơ bị Dương Tiễn cứu ra sau, Dương Thiền tâm tình biến đã khá nhiều nghịch ngợm, kia không phải âm mưu, kia là bày mưu nghĩ kế, làm mưu đồ. Dương Tiễn gõ Dương Thiền cái đầu nhỏ, cười nói cắt. Dương Thiền rõ ràng không tin, hắn hiểu rõ nhất nhị ca, khẳng định là đùa nghịch âm mưu quỷ cái gì, xem ra Phật môn phải gặp tai ương. Bất quá gặp nạn cuối cùng, hắn không thích nhất chính là Phật môn. Cả ngày đánh lấy cứu khổ cứu nạn, lòng dạ từ bi mục đích tận làm một ít việc không thể lộ ra ngoài tiền cũng được, thần cũng được, bình an tốt nhất. Giao cơ mặc dù tu vi không được đầy đủ, tiên thể cũng mất, nhưng nàng cảm giác đến lúc này là hạnh phúc nhất vui vẻ. Tiên, thần, Phật, ma, yêu khắp nơi tràn đầy âm mưu tính toán, giờ phút này bình tĩnh mới là mạnh khỏe. Thật tình không biết, Trường An thành. Táng Phật tự, Huyền Táng nhìn chằm chằm trên không giống như là chờ lấy cái gì dường như chương 65, đại sư huynh không nói võ đức, thiên cổ nhất đế chi tư. Chương 65, đại sư huynh không nói võ đức, thiên cổ nhất đế chi tư. Nhân gian, phàm giới. Trường An thành, Táng Phật tự, Huyền Táng ngẩng đầu cầu mong kỳ quái. Huyền Táng cảm thấy vô cùng kỳ quái, theo lý thuyết lúc này Quan Âm Bồ Tát cũng đã tới Phật môn. Dựa theo Như Lai Phật tổ tính tình, biết đại đường quốc thổ sẽ không tồn tại Phật chi chùa miếu, một nhóm lớn tín ngưỡng đệ tử sẽ mất đi. Như Lai Phật tổ là vô luận như thế nào đều khó có khả năng ngồi yên. Nhưng là tình huống hiện tại hắn xem không hiểu nha à, chẳng lẽ Như Lai lão nhi này đổi tính khí? Huyền Táng kinh ngạc. Hắn chờ đã nửa ngày, chính là chót Như Lai Phật tổ mặt mũi. Chờ lấy hắn phái người đưa lên đầu người đến không thể nào, không thể nào. Đợi đã lâu Huyền Táng từ đầu đến cuối đều chưa từng cảm nhận được Phật môn khí tức người tới gần trong Trường An thành bên ngoài. Hắn có chút không hiểu. Như Lai Phật tổ thật chẳng lẽ sửa lại chế một chút đại đường cảnh nội đã nhìn không thấy Phật sơn chùa miếu, đệ tử Phật môn đây là đại sư Minh thanh âm. Đương nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào bên tai của hắn ngọa tạo, đại sư Minh không nói võ đức. Làm nửa ngày hóa ra là đại sư Minh Tiệt Hồ, khó trách một mực không thấy người của Như Lai Phật tổ đâu hắc, Phật môn khẳng định phải gặp tai ương. Tiệt Hồ liền Tiệt Hồ à, Huyền Táng cũng có thể nghĩ tới những ngày qua hắn cùng Na Tôn Hầu tử làm tiếng vang sát thực không nhỏ. Na Tôn Hầu tử nện tổn thương thánh nhân hiện thánh cũng không cách nào nắm Tôn Hầu tử. mà hắn tạo thành Đại Đường quốc thổ không thể tồn Phật sơn chủ miếu, Phật môn tín ngưỡng đệ tử. Người khác có lẽ không biết được Đại Đường nội tình, người giật dây. Nhưng là đại sư Minh Dương Tiễn cùng Na Tôn Hầu Tử đều là biết lai lịch của hắn Như Lai lão nhi, trước để các ngươi cùng đại sư Minh thật tốt chơi đùa. Huyền Táng cười lạnh, bất kể như thế nào Phật môn đều là ăn không được cái gì tốt quả. Trong hoàng cung, Đường Hoàng tẩm cung, trong khoảng thời gian này Đường Hoàng rất là lo lắng. Mặc dù hắn hạ lệnh quét dọn phàm là Đại Đường cảnh nội, Phật môn tín ngưỡng đệ tử đều không thể tồn khí khái. Nhưng hắn cũng sợ a hắn từ đầu đến cuối nhận rõ chính mình, vẫn là phàm nhân mà thôi. Phàm nhân như thế nào cùng tiến đấu, cùng thần Phật đấu bệ hạ, bên trong hoàng thành đã mất Phật môn tín ngưỡng đệ tử cùng Phật môn sơ tự. Phụ trách việc này đại tướng hoàng thành mệnh lệnh về sau, liền đến tới hoàng cung hướng Đường Hoàng cáo chi việc này ân. Đường Hoàng nghe vậy, ân một tiếng xem như trả lời đại tướng lời nói ngươi làm rất tốt. Ta Đại Đường cảnh nội không cần những này, chỉ biết ăn cơm khô không người làm việc. Tận trong khu vực quản lý có rất không ít nhân tộc, nhưng là đã muốn đi tín ngưỡng. Cảnh cáo về sau cũng không biết tình ngộ, chỉ có thể để bọn hắn đi bên ngoài kinh nghiệm một chút ngoại giới hung ác. Mới biết cái gọi là Phật không cứu vớt được bọn hắn bệ hạ thánh minh. Bắt đầu hắn cũng rất không hiểu, bệ hạ tại sao phải làm như vậy. Nhưng khi hắn đem trong hoàng thành Phật sơn chùa miếu, tín ngưỡng Phật chi đệ tử đuổi sau khi ra ngoài. Trong hoàng thành vậy mà trong nháy mắt liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hoàng thành giống như là đã xảy ra thiên biến hóa lớn đồng dạng. Nhìn thấy biến hóa, hắn càng thêm ra sức. Bệ hạ chính là bệ hạ, đăm chiêu suy nghĩ, làm ra lời nói đều là có đại đạo lý tốt, thiếu đập chấm định bợ. Trong khoảng thời gian này hắn nhưng là không ít lo lắng, sợ thần Phật hạ giới đến tìm hắn để gây sự. Nếu không có tiên sư tọa trấn hoàng thành, hắn cho dù có phần tâm tư này cũng không dám giống bây giờ như vậy quyết đoán thao tác nhiệm vụ của ngươi còn chưa hoàn thành đâu. Đường Hoàng quyết định, đã muốn làm. Như vậy thì làm hoàn toàn một chút. Theo hoàng thành biến hóa, hắn có thể nhìn ra được. Cái gọi là Phật, quả nhiên là thế gian đủ ác tính. Khó trách hắn Đại Đường tự xây tạo đến nay, phát triển là rất nhanh. Nhưng là từ đầu đến cuối không có đạt tới hắn mong muốn dáng vẻ, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hiện tại mới hậu chi hậu giác, thì ra đều là những cái kia Phật đang làm trò quỷ vi thần nguyện vì bệ hạ máu chảy đầu rơi không chối tử. Có thể đi theo như thế một vị đế vương kiến công lập nghiệp, kiến thiết thiên cổ truyền kỳ. Hắn cảm thấy đáng giá phàm là ta Đại Đường quốc thổ, loại trừ Phật chi bình chướng. Cái u ác tính này hiện tại nên giải quyết. Đường Hoàng tay cầm nắm đấm, trầm ngâm một lúc sau nói rằng vi thần lĩnh mệnh. Hắn có cảm giác, chờ Đại Đường quốc thổ cảnh nội lại không Phật sơn chùa miếu, Phật môn tín ngưỡng đệ tử thời điểm Đại Đường sẽ tiến vào một cái không có gì sánh kịp thánh quốc. Năng lực dạng này thánh quốc ra một phần lực, hắn cảm thấy vô cùng có sức mạnh chấm ngự tứ thiên tử kiếm, nếu như gặp ngăn, không thể bẩm báo, có thể tiền trạm hậu tấu. Đi thôi. Nói xong, Đường Hoàng phất tay nhường lớn sắp rời đi. Là giải quyết Phật môn khối này u ác tính, hắn thời gian thật dài đều không có nghỉ ngơi tốt. Mỗi ngày chỉ sợ tiên Phật hạ giới giáng tội nhân tộc. Nhưng trước mắt xem ra, dường như những cái kia tiên thần Phật đều không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Yếu yếu căn bản không thèm để ý hành vi của hắn, yếu yếu đã bị tiên sư giải quyết vi thần cáo lui. Ra đường Hoàng Hoàng cung đại tướng nhìn hướng lên bầu trời, hắn đã có thể tưởng tượng Đại Đường giải quyết u ác tính chi sau phát triển ra thánh chi quốc đều bệ hạ có thiên cổ nhất đế chi tư a. Hắn cảm khái, có thể cùng dạng này bệ hạ sinh ở cùng một thời đại, đồng thời năng lực thánh chi quốc đều kiến thiết ra lực lượng của mình đường hoàng trên hoàng cung không, phía trên vân tiêu. A, thiên cổ nhất đế. Nếu như đường hoàng không có người giật dây, có thể chịu được thiên cổ nhất đế. Thái thượng lão quân cũng không thể không tán thưởng chút này. Nếu như không có người giật dây trợ giúp đường hoàng chu hoạch, có thể ở Phật môn bố cục mưu đồ bên trong pha cục. Nhưng Phật môn mưu đồ bố trí xong cục còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Phần này năng lực, thiên cổ nhất đế có tư cách được xưng tụng đáng tiếc, đường hoàng phía sau màn có người vì bày mưu tinh kế, muốn xưng thiên cổ nhất đế còn không đáng, có thể đường hoàng người giật dây đến cùng là ai? Thủy lục đại hội, đường hoàng hạ lệnh thanh âm truyền khắp tam giới sau. Thiên đình có thể nào ngồi ở, khẳng định phải phái người đến đây điều tra. Thái thượng lão quân chính là hướng Ngọc Đế thỉnh cầu hạ giới điều tra, bất nhiên thiên đình có ai có thể làm cho hắn động đến hắn. Cho dù là Ngọc Đế cũng không dám tùy tiện đối Thái thượng lão quân vận dụng Ngọc Đế ý chỉ. Thái thượng lão quân hạ giới, một mực nhìn chằm chằm đường hoàng. Có thể bên người đường hoàng xuất hiện đều là phàm nhân, hơn nữa còn đều là đường hoàng tương đối thân cận đại thần. Những đại thần này tại đường hoàng còn chưa leo lên đế vị trước đó vẫn đi theo đường hoàng. Tuyệt đối không thể có như vậy khả năng. Thái thượng lão quân có cảm giác, cho đường hoàng bày mưu tính kế khẳng định không phải người bình thường. Người bình thường nào dám cùng tiên Phật đánh nhau? Càng kinh khủng chính là vậy mà trời đất xui khiến phá Phật môn bố cục. Kính Hà Long Vương hoàn toàn bỏ mình, trầm tư La Hán nhập kiếp vẫn lạc. Cái này nhìn, giống như là sớm biết được Phật môn bố cục mưu đồ như thế biến số. Thái thượng lão quân gật gù đắc ý, đem làm Phật Trần Tây Du chưa đi liền xảy ra rất nhiều không thể không biến số. Tây Du khó rồi. Thái thượng lão quân thực vì Phật môn đáng lo, như thế không thể không biến số tồn tại. Phật môn Tây Du còn có thể chi tiết tiến hành sao? Hiện nay, Thái thượng lão quân cũng vô dụng đấy, bổn quân không tin ngươi sẽ không xuất hiện. Thái thượng lão quân dồn hết đủ sức để làm, nhất định phải tra được đường hoàng người giật dây. Tây Du bị ngăn trở, hắn cùng bản tôn kế hoạch liền trì trệ không tiến. Chương 66, Sóc Nguyên Tiên Pháp, nhân tộc chuẩn thánh. Chương 66, Sóc Nguyên Tiên Pháp, nhân tộc chuẩn thánh. Trường An Thành, trên hoàng cung không. Thái thượng lão quân ở vào phía trên vân tiêu, thời điểm nhìn chằm chằm đường hoàng. Chỉ có đường hoàng cùng phi tử đặc biệt thời điểm không có nhìn chằm chằm, trừ cái đó ra thái thượng lão quân đều chưa từng buông tha bất kỳ địa phương nào người giật dây lại như vậy khó chơi. Sau lưng đường hoàng người ẩn giấu đến quá sâu, lúc này thật là thời khắc mấu chốt đường hoàng động Phật môn ở nhân gian, phàm giới căn cơ đây chính là tương đương với thanh đao gác ở Như Lai Phật tổ trên cổ. Như Lai Phật tổ như thế nào chịu đựng đến xuống dưới? Người giật dây dám vì đường hoàng bày mưu tinh kế, chắc chắn sẽ không đưa đường hoàng tại nguy cơ sinh tử đường hoàng, nếu như người giật dây lại không xuất hiện. Mặc quái lao quân ra tay với ngươi. Hắn cũng không thể một mực nhìn chằm chằm vào nơi này, nếu là sau lưng đường hoàng người một mực không hiện thân lời nói. hắn chẳng phải là hưởng phí hết thời gian, đã như vậy vậy cũng chỉ có thể chủ động xuất kích đã người kia dám vì Đường Hoàng giam mưu, kia chắc chắn sẽ không nhường Đường Hoàng có bất kỳ nguy hiểm nào. Thái thượng lão quân cho là mình nhận dấu thiên ý vô phùng, coi như Như Lai Phật Tổ ở đây đều không nhất định có thể phát hiện hắn. Thật tình không biết, hắn tất cả tại trong mắt Huyền Táng tựa như là thằng hề như thế Thái thượng lão quân, thật đúng là đủ tự cho là đúng. Huyền Táng chỗ bày ra chính là Thái thượng lão quân ẩn dấu cảnh tượng, bất quá lúc này mục đích chủ yếu là Phật môn. Cũng không thể nhường Thiên Đình xuất hiện phá hủy Phật môn tặng đầu người cơ hội Thái thượng lão quân, nhân tộc chi giới, thần minh cấm đi. Như không rời đi, tự gánh lấy hậu quả. Thái thượng lão quân ngay tại bản thân coi là kế hoạch cảm thấy hoàn mỹ lúc, một đạo hùng hậu tựa như thần long gào thét thanh âm truyền vào tới bên hai. Lập tức, Thái thượng lão quân rất là kinh hãi Hà Phương Tiêu nhỏ, có thể dám hiện thân. Thái thượng lão quân truyền âm trở về, khiêu khích lấy bí mật truyền âm cho hắn người hử, ngươi còn chưa có tư cách. Chấn ba. Chữ chấn, theo Huyền Táng trong miệng phá xuất, một cỗ như là khả năng hủy thiên diệt địa quét sạch Thái thượng lão quân một phía. Cường hãn uy áp giáng lâm, Thái thượng lão quân đại kinh thất sắc chuẩn thánh đại năng. Thái thượng lão quân vận chuyển tiên lực, điều động tiên nguyên. Nhìn chằm chằm bốn phía, nhưng mà bốn phía lại không vô nhất người. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng này cỗ uy áp, vô cùng kinh khủng lực lượng lại là tại dần dần tới người các hạ là người nào? Dám can đảm cản trở thiên định đại thế, thiên địa lược kiếp. Thái thượng lão quân không thể không rung động, chẳng lẽ người này chính là sau lưng Đường Hoàng người? Có thể chuẩn thánh tu vi, là người phương nào cho dũng khí? Dám chống lại đạo tổ chi lệnh, thiên định mệnh số. Rời đi hoặc là chết. Cái kia đạo hùng hậu thanh âm lần nữa truyền đến, Thái thượng lão quân yên lặng thất sắc. Người kia lại cuồng vọng như vậy, đã người giật dây chủ động hiện thân, như vậy thì làm xong bị phát hiện tình huống Hà Phương Tiêu nhỏ, chuẩn thánh tu vi cũng dám như thế tùy tiện. Sóc Nguyên. Thái thượng lão quân tiên nguyên rung động, thi triển đại thần thông Sóc Nguyên thần thuật. Nhưng mà, Thái thượng lão quân quá coi thường Huyền Táng hử, hồi sóc phản vệ. Hai người cách không đấu pháp, không thấy một thân, trước gặp kỳ lực cầm ở ba, đất trời tối tăm, sớm vang chớp giận. Phốc phốc bốn. Một ngụm máu tươi theo Thái thượng lão quân trong miệng phun ra, lập tức sắc mặt đại biến không dám lộ thân bọn chốt nhất, bất quân lai nhập tự nhiên đòi lại cái nhục ngày hôm nay. Thái thượng lão quân không dám tiếp tục lưu lại trên hoàng cung không, hắn tự biết không phải là đối thủ. Nếu như lại cứng rắn tiếp tục gánh vác, sợ sẽ phải gánh chịu đại kiếp sư phó nói không sai, địch nhân xinh đẹp nhất chính là nói dọa. Huyền Táng không có ý định lúc này cùng Thiên Đình chính diện giao phong, nhị sư huynh, đại sư huynh đã đầy đủ nhường Thiên Đình nhức đầu. Nếu là lại thêm hắn, tam giới chẳng phải là long trời lở đất. Thật tới loại kia cục diện lời nói, thánh nhân khả năng đều ngồi không yên. Lúc này, chỉ sợ ngoại trừ đại sư huynh có thể ngăn cản thánh nhân, hắn cùng nhị sư huynh sợ vẫn là không cách nào ngăn cản. Cứ việc có thể theo thánh trong tay người bỏ chạy, coi như là đệ tử của sư phó. Bỏ chạy chẳng phải là tại cho sư phó mất mặt sao Thái thượng lão quân, lần sau ta chờ ngươi đến. Lần này chỉ là một cái nhỏ giáo huấn, vậy mà sinh lòng động Đường Hoàng suy nghĩ, không cho hắn một bài học, há không phải nói rõ hắn sợ hãi. Thiên Đình, Lăng Tiêu bảo điện. Ngọc Đế, Trương An thành sợ có chuẩn thánh tọa trấn. Thái thượng lão quân trở lại Thiên Đình, Ngọc Đế đặt câu hỏi, hắn chỉ có thể như vậy trả lời. Ngọc Đế cùng Lăng Tiêu bảo điện dưới trung chính thần nghe xong, đều là trợn mắt hốt mồm. Nội tâm nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, nhân gian chi giới khi nào ra chuẩn thánh đại năng cường giả lão quân, phàm nhân thủy chung là phàm nhân. Lúc này cũng không phải lúc trước hồng hoang, còn mời lão quân mạc muốn nói đùa. Ngọc Đế cho rằng Thái thượng lão quân là đang nói đùa hắn. Liền xem như hồng hoang mới bắt đầu, tiên thiên nhân tộc đều không thể đột phá chuẩn thánh tu vi, đại la kim tiên cường giả cũng ít lại càng ít. Ngoại trừ Tam Hoàng bên ngoài ngũ đế, nhân tộc vô nhất cường giả. Nhưng Thái thượng lão quân lại nói cho hắn biết nhân tộc lúc này có chuẩn thánh cường giả tọa trấn Trường An thành, hoàng tộc chi địa. Hoàng đạo khí vận bao phủ, hoàng khí gia trì. Mong muốn tại loại địa phương kia đối phó một cái chuẩn thánh càng là khó càng thêm khó, trừ phi thánh nhân ra tay Ngọc Đế, thần giống như là nói đùa dáng vẻ sao? Thái thượng lão quân khí tức có chút để bại, hắn lại bị chính mình Sóc Nguyên thần thông pháp thuật phản vệ bị thương nặng. Thái thượng lão quân lập lại lần nữa, Ngọc Đế không thể không tin được người tộc làm sao lại xuất hiện chuẩn thánh cường giả. Cho dù có chuẩn thánh cường giả, bây giờ thiên địa linh khí, đạo vận phát tắc. Nhân tộc chuẩn thánh có lẽ chỉ là vừa bước vào chuẩn thánh sơ kỳ chi cảnh tu vi, Ngọc Đế cũng không sợ sợ chi ý chỉ là nếu như vậy lời nói, Tây Du sẽ bị ngăn trở. Mặc kệ là hắn thiên đình kế sách, Phật môn mưu đồ đều đem khó mà tiến triển Ngọc Đế, thần cáo lui. Thái thượng lão quân nói xong, liền lui xuống Lăng Tiêu bảo điện. Hắn nhưng là vẫn cố nén lấy trọng thương thân thể, nếu là lại tiếp tục hắn liền bại lộ đối với cái này, Ngọc Đế cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thái thượng lão quân tại thiên đình bản thân liền là một tồn tại đặc thù Ngọc Đế, nếu như nhân giới có chuẩn thánh tọa trấn, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thiên đình nội tình là thâm hậu, thái ất, đại la cường giả là không ít. Nhưng là đỉnh phong chiến lực, cũng chính là chuẩn thánh tu vi quá ít. Huống chi, chuẩn thánh cường giả cũng không thèm điếm xỉa đến Ngọc Đế. Chuẩn thánh cường giả cũng không giống như là hắn phong thần dưới bảng chính thần, không dám ngỗ nghịch hắn ý chỉ nhượng Phật môn đi đau đầu đi thôi. Ngọc Đế trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói ra. Hắn tạm thời không muốn quản Phật môn chuyện, cho dù là liên minh, nhưng là kia cũng chỉ là liên minh mà thôi. Nên nhức đầu là Phật môn, mà cũng không phải là hắn thiên đình. Nhân tộc cứ việc còn sót lại khí vận, nhưng phong thần về sau nhân tộc đế vương đem sẽ không xuất hiện nhân vương thậm chí nhân hoàng. Nhân đạo bị thiên đạo ép một đầu, cứ việc còn có một số không phục tùng quản giáo. Cả ngày nghĩ đến nghịch thiên mà làm, nhưng này chút chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Thái Bạch Kim Tinh, chúng chính thần nghe được lời của Ngọc Đế, mỗi một cái sắc mặt đều biểu hiện được vô cùng đặc sắc. Bất quá, Ngọc Đế xác thực nói không có ma bệnh, nhường Phật môn đau đầu đi thôi, Đường Hoàng chỉ là hạ lệnh khứ trừ Phật môn sát tự, đuổi ra Phật môn tín ngưỡng đệ tử mà thôi. Chơi hắn thiên đình chuyện gì? Chương 67, khỉ lớn khỉ hai, Phật tổ cứu ta. Chương 67, khỉ lớn khỉ hai, Phật tổ cứu ta. Táng Phật tự. Xem ra Ngọc Đế vẫn rất thức thời. Mấy ngày cũng không từng thấy thiên đình người xuất hiện tại nhân giới, nghĩ đến là Ngọc Đế tạm thời không để ý hắn nơi này. Nếu là Ngọc Đế không thức thời, hắn liền để Ngọc Đế nhìn một cái Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy đảo mắt. Mấy tháng đi qua, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn, Định Hải nhất đồng vạn yêu hướng. Ngạo Lai Quốc chẳng biết lúc nào truyền ra một câu nói như vậy, lập tức nhấc lên một mảnh triều dâng. Có người xưng Hoa Quả Sơn ra bất thế yêu vương, có người nói yêu hoàng chí tôn. Hoa Quả Sơn, thủy liêm động. Hầu vương chỗ ngồi, Tôn Ngộ Không bệnh lên chân bắt chéo đập đi lấy miệng, cắn một cái linh đảo chúng tiểu nhân. Hôm nay ta lão Tôn liền kiểm tra một chút các ngươi trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Tôn Ngộ Không lại uống một vò linh cửu, dường như say không phải say, nhìn phía dưới hầu tử hầu Tôn nói rằng đại vương, đại vương. Hầu tử hầu Tôn tiếng hô chấn thiên, như lôi oanh minh. Mấy tháng tu luyện, thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa của rửa. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa, thân thể tràn đầy giống như là dùng không hết lực lượng. Thể nội thức hải mở rộng, uyển ngược một phương tiểu thiên. Không chỉ có như thế, dường như có lực lượng này có thể rời núi rời biển, quấy thiên địa đồng dạng suy, đây là pháp tắc linh giới, dù cho nhật nguyệt vô quang, trừ thiên diệt hết, nó cũng sẽ không vỡ nát, các ngươi liền tại bên trong tỉ thí một chút. Nhưng ta lão Tôn nhìn các ngươi đối cố lực lượng này nắm giữ như thế nào. Tôn Ngộ Không đứng dậy, phất tay mà ra. Hư giữa không trung, pháp tắc phun trào, thiên địa chi lực cuốn dao. Sát na ở giữa, trong thủy liêm động xuất hiện một cái huyền nhược tiên đài bao phủ linh đài đại vương, ta đến, ta đến, ta đến. Phía dưới, lập tức có người nhảy lên pháp tắc linh giới. Hô to, giống như là tại hướng Tôn Ngộ Không biểu hiện ra hắn thành quả trên hầu đại đi, ai đi lên cùng hầu đại tỉ thí. Tôn Ngộ Không thấy có người đi lên, hắn cười đối phía dưới hầu tử hầu Tôn nói rằng đại vương, ta đến. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, lập tức lại có hầu tử hầu Tôn nhảy ra khỉ hai vậy ngươi đi lên cùng hầu đại tỷ thí một phen. Nhớ kỹ chớ tổn thương khỉ. Tôn Ngộ Không vung tay lên, giống như là hơi say bộ dáng nằm xuống hầu vương châu ngồi là, đại vương. Hầu Nhi trả lời lời của Tôn Ngộ Không, ma quyền sát trưởng nhảy lên pháp tắc linh giới hầu đại, khỉ hai. Khỉ hai hầu đại. Phía dưới hầu tử hầu Tôn thấy pháp tắc linh giới bên trên có khỉ đi lên. Gieo hò âm thanh kích động lập tức vang vọng bốn phía hầu đại, xem chiêu. Khỉ hai, ngươi quá yếu. Pháp tắc linh giới bên trên, hầu đại cùng khỉ hai ngươi tới ta đi, đánh kia là gọi một cái kinh thiên động địa. Phanh. Một thanh âm vang lên động, khỉ hai liền bị hầu đại một trưởng đánh ra pháp tắc linh giới khỉ hai, ngươi thua. Âm thanh của hầu đại truyền ra, trong thủy liêm động lại vang lên một mảnh kinh động thanh âm hầu đại. Hầu đại. Tiếng hoan hô tùy theo mà vang lên, đều đang vì hầu đại chiến thắng mà gieo họ. Tôn Ngộ Không cũng híp mắt khẽ gật đầu, hầu đại thiên phú mặc dù không tính là trong hầu tử hầu Tôn rất mạnh cái kia, nhưng lại là cố gắng nhất cái kia, hắn có thể có thực lực hôm nay cũng là chính mình nỗ lực nên được ta muốn khiêu chiến ngươi. Tại chúng khỉ một mảnh gieo họ thời điểm, hầu đại làm ra một cái làm bọn hắn trừng lớn hai mắt chuyện. Hầu đại vậy mà muốn khiêu chiến viên hầu. Cái kia viên hầu tại trong bọn họ bối phận xem như cao, hơn nữa còn không chỉ có là bối phận, tu vi cũng giống như thế hầu đại, ngươi khiêu chiến cái khác à? Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Viên hầu kinh ngạc nhìn một cái hầu đại, lại liếc mắt nhìn hầu vương trên ghế ngồi Tôn Ngộ Không là không phải là đối thủ, đến đánh qua mới biết được. Ngươi nếu là sợ, làm ta không nói. Hầu đại khiêu khích đối với viên hầu nói rằng đều bị như vậy khiêu khích, viên hầu nếu là lại không ứng chiến liền không nói được hầu đại, đã ngươi nghĩ như vậy muốn khiêu chiến, ta liền ứng ngươi. Viên hầu lần nữa nhìn về phía Tôn Ngộ Không, tiếp lấy nhảy lên pháp tắc linh giới. Mà Tôn Ngộ Không hí mắt, thấy trên viên hầu đi, hắn nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường xem chiêu, hầu tử thâu thiên. Một chiêu hầu tử thâu thiên, thoáng chốc quyển ngược trời long đất nở, kinh thiên động địa chi năng hướng phía viên hầu của tới. Viên hầu thấy này đại kinh thất sắc, sắc mặt đại biến. Làm sao lại? Ngươi? Viên hầu sợ ngây người, trước đó hầu đại cùng khỉ hai chiến đấu chỉ là luận bàn tỉ thí. Hắn nơi này làm sao lại giống như là hai phe địch ta đang liều mạng đồng dạng thất thần thật là tối kỵ, sẽ muốn mạng người. Hầu đại cười lạnh nói hầu đại, ngươi. Nghe lời của hầu đại, viên hầu chấn kinh. Hầu đại nói lời này là có ý gì? Hơn nữa, vì sao hầu đại đối với hắn công kích vô cùng lạnh thấu xương ầm ầm? Viên hầu điều động tiên nguyên chi lực, song trưởng đẩy ra, ngăn cản hầu đại hầu tử thâu thiên chiêu này thần thông phép thuật. Phía dưới hầu tử hầu Tôn thấy hầu đại cùng viên hầu như vậy giao đấu, rung động lòng người đồng thời, bọn hắn nghi ngờ, cái này giống như dường như không phải luận bàn giao đấu, giống như là song phương đang liều mạng đồng dạng. Chẳng lẽ viên hầu làm cái gì có lỗi với hầu đại chuyện? Khỉ hai, ngươi xem hiểu đây là đang làm cái gì sao? Có khỉ nghi ngờ, ni mã cái này nếu là tỉ thí lời nói. Hắn đem đầu khỉ hái xuống luyện hầu nhi rượu không hiểu, có thể hay không hầu đại nàng dâu bị cướp đi. Hầu nhi đập đi lấy miệng nói rằng hắc hắc, khỉ hai ngươi nếu là không có chứng cứ nói lung tung, cẩn thận hầu đại gõ ngươi một côn. Mà pháp tắc linh giới bên trên, hầu đại cùng viên hầu kia là chiến đấu khí thế ngất trời hầu tự rời núi. Một cỗ cường hãn chi lực lại trong nháy mắt hướng viên hầu đánh tới, nhường viên hầu kinh vừa sợ. Sức mạnh của hầu đại thế nào giống như là vô cùng vô tận đồng dạng đâu. Hắn chỉ có điều mới vừa vận thuế biến phàm thai, tiến vào tiên thể mà thôi. Làm sao có thể nắm giữ như vậy lực lượng, hơn nữa tu vi của hắn cũng không phải rõ ràng đơn giản hầu đại. Đại vương nói qua lần này chính là tỉ thí luận bàn. Ta để ngươi được là được rồi. Viên hầu biết, chính mình nếu như lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn liền phải bại lộ. Còn không có tìm được Tôn Ngộ Không vì cái gì mạnh lên nguyên nhân thực sự. Hắn thế nào trở về bàn giao để cho ta được? Ngươi thử một chút ngươi còn có thể xuống dưới sao? Hầu đại lạnh lẽo nhìn chằm chằm viên hầu, cái này pháp tắc linh giới chính là vì viên hầu mà thiết. Hôm nay tỉ thí đồng dạng cũng là vì viên hầu mà làm cái gì? Viên hầu giật mình, không rõ ràng cho lắm. Thật là đỏ mắt, viên hầu trợn tròn mắt. Hắn thế mà không cách nào nhảy xuống pháp tắc linh giới, hắn lập tức đại kinh thất sắc. Nay sẽ nếu là còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra, hắn liền thật rất ngu xuẩn vì sao? Viên hầu còn không hết hy vọng, khí thế trong nháy mắt biến đổi, nhìn chằm chằm hầu đại ngươi tự cho là thiên ý vô phùng, chẳng qua là ngươi tự cho là mà thôi. Kia là đại vương không muốn mà thôi. Dứt lời, hắn không còn cho viên hầu nói nhảm cơ hội. Một cỗ uy áp đông nhiên giáng lâm, Viên Hầu đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy, lập tức hoảng sợ muôn dạng, sắc mặt biến đổi lớn thì ra là thế. Hắn tại lúc nhìn về phía Tôn Ngộ Không, thấy Tôn Ngộ Không híp mắt thấy hắn. Hắn biết mình bại lộ Phật tổ, cứu ta. Chương 68, các phương xuất động, Thái Bạch khổ cực lịch sử. Chương 68, các phương xuất động, Thái Bạch khổ cực lịch sử. Hoa Quả Sơn, trong Thủy Liêm động. Pháp tắc linh giới bên trong, Viên Hầu sợ hãi đến cực điểm hô to đại vương nói, ngươi đã tin Phật. Đại vương nhường ta đưa ngươi đi gặp ngươi thân yêu Phật tổ đi. Hầu đại bổ nhào tiến lên, chu thân lực lượng quấn quanh, trời long đất nở chi thế hướng Viên Hầu đánh tới không dám ta chính là Phật tổ tọa hạ. Có thể Viên Hầu còn chưa kịp nói ra câu nói kế tiếp, hắn óc trong nháy mắt bạo liệt đụng ba. Viên Hầu trừng lớn hai con ngươi, khó có thể tin nhìn xem Hầu đại. Sau đó, vĩnh không một tiếng động ngã xuống pháp tắc linh giới bên trên, phía dưới Hầu tử Hầu tôn đều nhìn ngây người đồng thời còn vô cùng nghi hoặc, đại vương không phải đã thông báo. Tỷ thí luận bàn chỉ là muốn nghiệm chứng một chút thành quả tu luyện, mà Hầu đại thế nào sẽ hạ tử thủ đồng thời càng để bọn hắn nghi ngờ còn có Hầu đại thế nào lại là Viên Hầu đối thủ. Chẳng lẽ thực lực của Hầu đại cũng không phải là mặt ngoài nhìn như vậy tốt, đại gia đừng hiểu lầm. Hắn nhưng không ta đồng loại. Hầu đại hướng chúng khỉ giải thích nói. Quả nhiên, bọn hắn lần nữa hướng pháp tắc linh giới nhìn lại lúc, Viên Hầu chân thân hiện ra, thật như là Hầu đại nói như thế không phải bọn hắn đồng loại cái này. Bọn hắn sợ ngây người, Hầu đại làm sao lại biết Viên Hầu thân phận chân thật cũng không phải là bọn hắn đồng loại tốt, tất cả đi xuống tu luyện a. Tôn Ngộ Không thấy Viên Hầu đã tiêu diệt, Hầu tử Hầu tôn sửa chữa hiệu quả hắn cũng đã thấy. Mục đích của hắn đã đạt đến. Kế tiếp chính là chờ đợi Phật môn tự động đưa tới cửa. Người khác không biết được Viên Hầu nội tình, nhưng hắn nhưng là theo sư phụ nơi nào rõ hiểu rõ tới Viên Hầu nội tình. Trước đó chỉ là tạm thời còn không muốn giải quyết mà thôi. Hiện tại hắn Hầu tử Hầu tôn đã có năng lực tự vệ nhất định, là nên giải quyết cái này chướng mắt ra hỏa là đại vương. Tôn Ngộ Không biểu hiện quá mức bình thường, bọn hắn có thể nghĩ đến cái này khẳng định là đại vương an bài. Huống chi, đại vương lời không thể không nghe. Thầy Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Đại Hùng Bảo Điện, ngồi ngay ngắn kim liên Như Lai Phật Tổ đại kinh. Chúng Phật Đà thấy thế, ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Phật Tổ sao sẽ như thế kinh động? Lê Tầm Ba, yêu hầu, bản tọa tuyệt không tha cho ngươi. Như Lai Phật Tổ nghiến răng nghiến lợi, hắn phái đi tiềm phục tại người của Hoa Quả Sơn vậy mà vẫn lạc Phật Tổ, thật là xảy ra chuyện gì? Chúng Phật vô cùng nghi hoặc, đến cùng ra sao sự tình nhường Như Lai Phật Tổ giận dữ như vậy yêu hầu không thể giữ lại, giữ lại chi sợ thành tai họa. Như Lai Phật Tổ cũng không nói đến nguyên nhân cụ thể, nhưng lời kia vừa thốt ra, chúng người biết, khẳng định là Linh Minh Thạch Khỉ lại làm ra cái gì gây nên Như Lai Phật Tổ tức giận thiên hay. Không bị y ngã Phật tức là yêu nghiệt chỉ có thể nhập địa ngục, chịu nỗi khổ luân hồi. Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát chờ Bồ Tát mở miệng nói, chỉ có một bên Quan Âm Bồ Tát ngậm miệng không nói, Thạch Khỉ cường đại hắn nhưng là cảm nhận được. Tây Du mong muốn thúc đẩy Tôn Ngộ Không hoàn thành Tây Du đại kế, xem ra là không thể nào. Trừ phi thánh người hạ giới, chỉ cần thánh người hạ giới, yêu hầu lại như thế nào cường đại, chỉ cần không nhập thánh thủy chung là sâu kiến Văn Thù, Phổ Hiền. Hai người tiến đến 36 trọng thiên hỗn độn tu di sơn cáo chi thánh nhân. Như Lai Phật Tổ Tư Lai muốn đi, chỉ có thể thực hành kế hoạch thứ hai. Bất quá việc này còn phải cáo chi thánh nhân cần tuân Phật chỉ. Văn Thủ, Phổ Hiền Bồ Tát hai người dẫn Như Lai Phật Tổ pháp chỉ tiến về hỗn độn tu di sơn chỗ Quan Âm đại sĩ, ngươi thì tiến đến Thiên Đình cùng Ngọc Đế hiệp thương việc này. Như Lai Phật Tổ lại nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, mở miệng nói ra. Quan Âm Bồ Tát biết chuyện tầm quan trọng, lĩnh mệnh lập tức tiến về Thiên Đình. Mà Như Lai Phật Tổ thì là cần tọa trấn Phật môn, lúc này Phật môn không thể không có hắn tọa trấn. Mà lúc này ngoài Hoa Quả Sơn đây, Thái Bạch Kim Tinh vừa khổ ép đến đi tới hạ giới. Nói thật, Nhược Phi là Ngọc Đế hạ tử mệnh lệnh. Hắn thật vô cùng không muốn tới cái này không may chi địa. Thái Bạch Kim Tinh hùng hùng hổ hổ, đoán chừng cũng chỉ có chính hắn có thể nghe hiểu chính mình mắng là cái gì. Trong Thủy Liêm động, có khỉ tiến đến bẩm báo đại vương, cái kia Bạch Hổ Tử lão đầu lại tới. Bọn hắn nhớ rõ, lần trước chính là bọn hắn đem cái này Bạch Hổ Tử lão đầu đánh sưng mặt sưng mũi đại vương nói qua, chỉ muốn gặp được cái này Bạch Hổ Tử tiên nhân lão đầu. Mặc kệ vì cái gì, trước đánh một trận lại nói. Sau đó hắn chờ hắn nói xong, lại tiếp tục đánh một trận Ngọc Đế lão nhi còn không chết sao? Tôn Ngộ Không vừa kéo ra linh tiêu ra, nghe thấy tiến đến Hầu tử Hầu tôn bẩm báo. Ngọc Đế lão nhị đây không phải là muốn gạt hắn thượng tiên, đi làm cái kia giữ cửa cái gì quỷ Tế Thiên đại thánh. Tế Thiên đại thánh này danh đầu mặc dù nghe rất vang dội, mới đầu nghe sư phó giảng lúc hắn cũng là phi thường kích động. Nghĩ không ra tương lai mình sẽ có như thế vang dội danh hảo. Tế Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, có thể về sau biết đều là âm như về sau, cái gì Tế Thiên đại thánh, đạp ngược kết quả là chẳng qua là giữ cửa. Tên tuổi lại vang lên sáng có tác dụng cái gì, cũng tỉ như tên ăn mày tái khởi một cái vang dội xưng hào đây còn không phải là tên ăn mày. Tên ăn mày thân phận vẫn không có cải biến đại vương, cái kia Bạch Hổ Tử lão đầu làm sao bây giờ? Vẫn là biện pháp cũ sao? Tôn Ngộ Không nghe xong trầm ngâm trong chốc lát, lần trước hắn không có thấy Thái Bạch Kim Tinh, liền để hắn Hầu tử Hầu tôn cho đuổi. Hôm nay nào có dễ dàng như vậy chuyện, tất cả âm mưu mở ra bắt đầu chính là từ trên người Thái Bạch Kim Tinh bắt đầu. Hắn cũng là muốn gặp một lần vị này không sợ chết Thái Bạch Kim Tinh. Lần trước Hoa Quả Sơn một trận chiến, hắn danh chấn tam giới chấn động hồng hoang. Phật môn của Phật, Di Lặc Phật hai đại cự đầu đều không phải là đối thủ của hắn. Thánh nhân hiển thánh càng là tại hắn nơi này mất hết mặt mũi, nhưng Thái Bạch Kim Tinh còn dám tới. Ngọc Đế vậy mà cũng dám phái người đến đây, thật coi hắn không dám diệt Thái Bạch Kim Tinh trước đánh một trận, sau đó lại bỏ vào đến. Tôn Ngộ Không đông nhiên cười tà, hướng tiến đến Thủy Liêm động bẩm báo việc này Hầu tử nói rằng là, đại vương. Cứ việc không hiểu, nhưng là chỉ cần nghe theo đại vương lời nói là được rồi. Huống chi, bọn hắn cũng rất không thích kia thứ gì thần tiên. Ngoại giới, Thái Bạch Kim Tinh thận trọng đi vào Hoa Quả Sơn cảnh nội trước Thái Bạch Kim Tinh tới bái phòng Hầu vương, còn mời tiến đến thông báo. Thái Bạch Kim Tinh học thông minh, lần trước hắn ỷ vào chính mình chính là Ngọc Đế tâm phúc, Thiên Đình chính thần Thái Bạch Kim Tinh. cho nên không có cố kỵ bước vào Hoa Quả Sơn cảnh nội, tự cho là Tôn Ngộ Không thả ra lời nói chỉ là hù dọa người mà thôi. Lần trước bị đánh mặt mũi bầm dập khả năng chính là nguyên nhân này. Vì sao Tôn Ngộ Không không có giết hắn, có thể là bởi vì sợ Ngọc Đế. Cứ việc Hầu Vương tu vi cường đại, nhưng là Ngọc Đế tu vi càng mạnh đại vương nói, biện pháp cũ. Trước đánh một trận, lại mang đến thấy đại vương. Thái Bạch Kim Tinh vừa dứt lời, lập trường ra một quân hầu. Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, tâm hắn hư, sợ hãi. Sẽ không, không thể nào ba. Hắn sẽ không sẽ còn cùng lần trước như thế, liền yêu Hầu Hầu Vương đều không gặp được một mặt liền sưng mặt sưng mũi trở về. Như thế thật mất thể diện, lão hủ chính là Ngọc Đế sứ giả, các ngươi sao dám? Thái Bạch Kim Tinh sợ hãi lui lại lấy, lần trước ký ức khắc sâu, hắn cũng không muốn một lần nữa. Chương 69, Vạn Xà Thí Thần, Ngọc Đế tức giận. Chương 69, Vạn Xà Thí Thần, Ngọc Đế tức giận. Trong Thủy Liêm Động, Thái Bạch Kim Tinh nổi giận đùng đùng nhìn thẳng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không làm như vậy, không chỉ có là không coi Thiên Đình ra gì, càng là đánh mặt mũi Thiên Đình tổn hại Thiên Đình uy nghiêm Mỹ Hầu Vương, ta chính là Ngọc Đế sứ giả, ngươi sao dám lại nhiều lần đối đãi với ta như thế? Thái Bạch Kim Tinh khi đó giận không thể nói, cứ việc lần này hắn là gặp được Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, nhưng là mặt mũi của hắn đã mất hết. Lúc này, hắn lại bị Hoa Quả Sơn quần hầu đánh sưng mặt sưng mũi. Nếu là việc này truyền ra tam giới, nhường hắn Thái Bạch Kim Tinh còn thế nào tại tam giới đặt chân Thái Bạch Kim Tinh, tốt một cái Ngọc Đế sứ giả. Người khác không biết rõ tâm tư của ngươi, nhưng ta lão Tôn khả môn thanh rất. Còn vọng tưởng lừa gạt ta lão Tôn, làm ta lão Tôn dễ khi dễ sao? Tôn Ngộ Không lời nói nhường Thái Bạch Kim Tinh hơi có chút ngượng bức, đây là ý gì Mỹ Hầu Vương? Ngọc Đế nguyện cùng ngươi đem tay giảng hòa, mời ngươi lên trời làm Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh, cùng thiên tề cao, có thể so với cùng Ngọc Đế đồng vị. Tam giới thần Phật thấy Chi Đô muốn xưng một tiếng đại thánh tốt, có thể như thế lại như thế nào, trên thực tế còn không phải cho Ngọc Đế giữ cửa. Thái Bạch Kim Tinh cười lạnh, coi như tu vi cao siêu, cảnh giới chuẩn thánh lại như thế nào? Chỉ là một cái mở linh trí thạch khỉ mà thôi, có thể nào cùng thần đấu? Thái Bạch Kim Tinh bản tính đều đánh tốt, trên Mỹ Hầu Vương này. Khoản này sỉ nhục, hắn Thái Bạch Kim Tinh sớm muộn muốn tìm trở về ha ha ha, Tề Thiên Đại Thánh. Thái Bạch Kim Tinh, xem ra ngươi là chưa từ bỏ ý định. Thật coi ta lão Tôn không dám giết ngươi. Tôn Ngộ Không hai con ngươi run lên, trừng mắt về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy huyền nhược cấm kỵ vực sâu nhìn chăm chú, một đạo mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy xuống Mỹ Hầu Vương, ngươi chỉ giáo cho. Ngọc Đế chính là tam giới chúa tể, Tề Thiên Đại Thánh chi vị có thể so với cùng Ngọc Đế đồng vị. Thái Bạch Kim Tinh giải thích, nhưng trong lòng lại cười nhạo. Một cái thạch khỉ, cứ việc tu vi như thế nào cường đại, từ đầu đến cuối chỉ là thạch khỉ, chỉ có thể bị đẩy trời thần công trêu đùa đầu khỉ mà thôi, hầu như nhóm, cái này lời của lão đầu các ngươi có thể tin? Tôn Ngộ Không lạnh lùng hô, không tin, không tin. Hầu tử Hầu Tôn nghe được lời của Tôn Ngộ Không, cùng kêu lên thanh âm rung trời truyền ra. Vang vọng bốn phía Thái Bạch Kim Tinh, ngươi nhìn ta Hầu tử Hầu Tôn nhóm đều không tin ngươi lời nói. Tôn Ngộ Không cười lạnh nhìn Thái Bạch Kim Tinh nói, Mỹ Hầu Vương, Ngọc Đế ý chỉ, ngươi dám kháng chỉ? Thái Bạch Kim Tinh giống như là lúc này không có nhận rõ cảnh giới của mình như thế, nhấc Ngọc Đế đi ra. Muốn lấy Ngọc Đế, tam giới thân phận của chúa tể trấn nhiếp Tôn Ngộ Không. Nhưng mà, cái gì chó má Ngọc Đế? Theo Tôn Ngộ Không, liền sư phó đầu ngón chân cũng không sánh nổi, hắn sẽ quan tâm thân phận của Ngọc Đế. Có lẽ cái khác chuẩn thánh cường giả sẽ xem ở Ngọc Đế người giật dây phân thượng cho Ngọc Đế mấy phần mặt mũi, nhưng đó cũng là mấy phần mặt mũi mà thôi. Ngọc Đế cũng không dám trên người bọn hắn mở nhiễm phòng đối lập hắn như vậy như thế sử dụng Ngọc Đế quyền uy. Tôn Ngộ Không biết rõ vô cùng, Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tinh bọn người chỉ có điều nhìn hắn chính là thạch khỉ xuất thế đối tam giới thế tục rất nhiều chuyện đều hiểu, nhưng đây chẳng qua là hắn còn chưa nhận Lâm Phàm làm sư trước đó. Có thể hiện nay khác biệt, hắn nhưng là kẻ ra đời. Liên Ngọc Đế kia điếu dạng, còn muốn tính toán hắn, nằm mơ đi thôi khỉ đến. Tôn Ngộ Không hô to một tiếng, đại vương, mời đại vương phân phó. Hầu tử Hầu Tôn đứng ra, ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không, chờ mệnh lệnh của Tôn Ngộ Không đem lão đầu này bắt giữ lấy Hoa Quả Sơn sau Vạn Xà Thí Thần trong vực sâu, thưởng thụ Vạn Xà phệ hồn mang cho hắn thị yến. Hoa Quả Sơn đằng sau, Tôn Ngộ Không phát hiện nơi đó có một ngụm vực sâu, trong vực sâu Vạn Xà quấn quanh sát khí trùng thiên. Càng kinh khủng chính là, Tôn Ngộ Không cảm thụ ra bên trong có phệ hồn công hiệu. Vừa vặn cầm Thái Bạch Kim Tinh thử một chút hiệu quả là, đại vương. Hầu tử Hầu Tôn nghe được lời của Tôn Ngộ Không, dựng lên Thái Bạch Kim Tinh liền hướng ngoài Thủy Liêm Động đi đến yêu hầu, ngươi sao dám? Ta chính là Ngọc Đế sứ giả, ngươi như vậy đối ta, không sợ Ngọc Đế không dung tha ngươi? Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy sợ hãi, mặc dù không biết Hoa Quả Sơn sau Tôn Ngộ Không nói vực sâu Vạn Xà Thí Thần thế nào, nhưng chỉ nghe Thí Thần hai chữ, liền khiến người sợn hết cả gai ốc. Có thể Thí Thần Vạn Xà vực sâu kia vực sâu được nhiều kinh khủng. Sợ cùng Trạm Thần Đại như thế nắm giữ siêu cường uy năng, chân như cùng tên chữ như thế có thể Thí Thần. Thái Bạch Kim Tinh có thể nào không sợ hãi hử, ấn xuống đi. Muốn dùng Ngọc Đế thân phận uy hiếp hắn, Ngọc Đế còn chưa đủ tư cách. Biết rõ hắn tu vi siêu cường, Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tinh lại còn muốn tính toán với hắn. Tôn Ngộ Không liền không khả năng buông tha Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Đế tung là chuẩn thánh đỉnh phong lại như thế nào? Cho dù là bên người đạo tổ đồng tử lại như thế nào, Ngọc Đế có đạo tổ, chẳng lẽ hắn Tôn Ngộ Không liền không có con núi dựa sao? Chỉ là sư phó không xuất thủ mà thôi. Nếu là sư phó vừa ra tay, cái gì chấp trưởng Hồng Hoang Thiên Đạo, trưởng không tam giới vạn vật sinh linh đối với sư phó trong mắt, chỉ sợ chỉ là nhà tròi ác yêu hầu. Ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Thái Bạch Kim Tinh hoảng sợ muôn dạng, sợ hãi vô cùng gầm thét. Sớm biết như thế, hắn liền không nên nghe theo Ngọc Đế ý chỉ lại tới đây. Nhưng là trong lòng của hắn có ý tưởng, coi như Tôn Ngộ Không tu vi siêu cường lại như thế nào đối tam giới đạo lý đối nhân xử thế không hiểu hầu tử thủy chung là hầu tử. Nhưng là thế nào sẽ cùng thầm nghĩ không giống chứ Thái Bạch Kim Tinh, ta chết không yên lành ta lão Tôn không biết rõ. Nhưng ta lão Tôn biết kế tiếp ngươi liền hảo hảo hưởng thụ ta lão Tôn cho chuẩn bị thịnh yến a. A, tuyệt đối không nên cảm tạ ta lão Tôn. Tôn Ngộ Không vẫn không quên kích thích Thái Bạch Kim Tinh, Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy trực tiếp bị tức ra một ngụm máu tươi, phun ra trên không trung, đỏ tươi vô cùng, tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Thật không hổ là thần tiên chi huyết, ẩn chứa linh khí, thần tính ta cảm tạ mẹ ngươi. Thái Bạch Kim Tinh hôn mê trước đó, là muốn gầm thét ra câu này đáng tiếc, lại nhiều lần đả kích. Cho dù Thái Bạch Kim Tinh cũng chịu không được. Hoa quả sân sau, Vạn Xà Thí Thần trong thâm uyên, kêu thảm không ngừng từ bên trong truyền ra. Kia cỗ tiếng kêu thảm thiết làm cho người nghe sợn hết cả gai ốc, mồ hôi lạnh liên tục. Yêu Hầu, Ngọc Đế sẽ không bỏ qua ngươi. Yêu Hầu, ngươi chết không yên lành. Thái Bạch Kim Tinh sợ hãi, phẫn nộ, gào thét thanh âm không ngừng theo vực sâu truyền ra. Không bao lâu, trong vực sâu không còn có truyền ra âm thanh của Thái Bạch Kim Tinh. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện. Ngồi ngay ngắn long ỷ Ngọc Đế, cảm nhận được phong thần bảng chấn động, hắn kém chút từ trên long ỷ rơi xuống. Thái Bạch Kim Tinh thần hồn vỡ vụn, lưu tại trong phong thần bảng nguyên thần không cánh mà bay lớn mà ba. Lôi đình giận dữ Ngọc Đế, chuẩn thánh đỉnh phong khí tức bỗng nhiên bộc phát. Cái này có thể hù đến Lăng Tiêu bảo điện dưới chúng chính thần. Ngọc Đế đây là thì thế nào? Yêu Hầu, chớ coi là thật nắm không được ngươi. Thái Bạch Kim Tinh xem như hoàn toàn chết đi, cho dù phong thần bảng nơi tay cũng không cách nào phục sinh. Có thể nào nhường Ngọc Đế không dám nhận giận dữ, Yêu Hầu tôn ngộ không đối đại như vậy hắn phái ra Thái Bạch Kim Tinh. Không chỉ có là không đem hắn Ngọc Đế để vào mắt, càng là đánh hắn mặt mũi tiên đỉnh tháp tháp thiên vương, ở đâu? Ngọc Đế gào thét thanh âm vang vọng thiên giới thiên cùng, chúng thần nghe chi biến sắc. Chương 70, Linh Lung Bảo Tháp, thứ thất thánh người. Chương 70, Linh Lung Bảo Tháp, thứ thất thánh người. Hoa Quả Sơn. Nha a, hóa ra là Tháp Tháp Thiên Vương đại giá quang lâm. Ta lão tôn không có từ xa tiếp đón. Tôn Ngộ Không chảo phúng nói Tháp Tháp Thiên Vương, cái này vừa nói trong lòng Lý Tịnh biết Tôn Ngộ Không đây là tại chảo phúng hắn. Yêu Hầu sẽ đối với hắn khách khí như vậy, làm sao có thể? Coi như mặt trời mọc từ hướng tây, cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra việc này. Yêu Hầu, Ngọc Đế hàng chỉ, mệnh ngươi lên trời phong tể thiên đại thánh. Ngươi vì sao bất tuân ý chỉ? Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cũng không e ngại Tôn Ngộ Không, nhìn xuống nói với Tôn Ngộ Không ha ha ha, Tháp Tháp Thiên Vương ngươi là đang cùng ta lão tôn đùa giỡn hay sao? Ngọc Đế ý chỉ ta lão tôn vì sao muốn nghe? Tôn Ngộ Không đã hiểu, Tháp Tháp Thiên Vương thậm chí Ngọc Đế đều là đưa cho hắn dạng trò cười. Ta lão tôn cũng không phải thiên đỉnh, Ngọc Đế cái gì? Vì cái gì ngươi lời nói, nhất định phải đến nghe đâu? Yêu Hầu, đừng muốn làm càn. Bản Thiên Vương giáng lâm đến tận đây, là tại nể mặt ngươi. Tháp Tháp Thiên Vương rất phẫn nộ, Tôn Ngộ Không cái này không chỉ có là không nhìn hắn đồng thời, Tôn Ngộ Không đây càng là đánh mặt của hắn. Khiêu khích hắn Tháp Tháp Thiên Vương uy nghiêm ha ha, Thiên Vương ngươi ngạnh khí đi. Tôn Ngộ Không kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tháp Tháp Thiên Vương một cái, xem ra Thiên Vương đây là có liên lạc cái gì cường giả. Lần trước Tháp Tháp Thiên Vương thật là toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin tha thứ Yêu Hầu, thật sự cho rằng thánh nhân hiển thánh không cách nào nắm ngươi. Ngươi tự cho là đúng vô địch thiên hạ. Tháp Tháp Thiên Vương nhìn thẳng Tôn Ngộ Không, một đạo bạch quang đột nhiên hiện. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh trên tay Linh Lung Bảo Tháp lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Tôn Ngộ Không giáng lâm nhìn bản Thiên Vương thu ngươi. Tôn Ngộ Không càng thêm kinh ngạc. Một mình đi vào Hoa Quả Sơn Lý Thiên Vương cũng dám động thủ với hắn. Chẳng lẽ hắn không giả? Linh Lung Bảo Tháp, hậu thiên linh bảo, phong ngự, thôn vệ, có thể phóng thích tam muội chân hỏa. Uy năng cũng là vô cùng kinh khủng pháp tắc chi lực. Thú vị. Tôn Ngộ Không tại trên Linh Lung Bảo Tháp cảm nhận được thánh nhân pháp tắc chi lực. Thánh nhân đây là xuất thủ sao? Nhưng Tôn Ngộ Không hiển nhiên không sợ, tùy ý Linh Lung Bảo Tháp bao phủ chính mình. Liền đứng như vậy không nhúc nhích nhường Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh xem hắn Linh Lung Bảo Tháp có thể hay không lấy đi hắn Yêu Hầu, gan dám xem thường bản Thiên Vương Linh Lung Bảo Tháp. Chết đi. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cái này không sợ Tôn Ngộ Không, liền là bởi vì ỷ vào trên Linh Lung Bảo Tháp pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực chỉ có thánh người mới có thể trưởng khống. Tôn Ngộ Không mạnh hơn, tu vi cũng chỉ là chuẩn thánh mà thôi. Thật là kế tiếp, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh trợn tròn mắt, bao phủ Tôn Ngộ Không Linh Lung Bảo Tháp thế mà đối Tôn Ngộ Không không có mảy may ảnh hưởng làm sao có thể? Linh Lung Bảo Tháp thật là ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực. Tháp Tháp Thiên Vương chấn kinh, hắn vốn định dựa vào cái này một tia pháp tắc chi lực vây khốn Tôn Ngộ Không. Sau đó ép hỏi Tôn Ngộ Không đến cùng biết được liên quan tới Na Cha mẫu thân chuyện nhiều ít. Còn có Na Cha đến cùng bị Tôn Ngộ Không dẫn dụ đi nơi nào? Vì sao coi như dùng huyết mạch đại pháp thần thông cũng tìm không ra Na Cha tung tích? Liên tựa như biến mất tại tam giới như thế, quá quỷ dị. Linh Lung Bảo Tháp, hậu thiên linh bảo. Ta lão Tôn tịch thu. Tại Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh rung động trong hai mắt, đờ đẫn nhìn xem Tôn Ngộ Không nhấc vung tay lên. Hắn linh bảo Linh Lung Bảo Tháp đã đến trong tay Tôn Ngộ Không. Tháp Tháp Thiên Vương cười lạnh, Linh Lung Bảo Tháp chính là hắn sư tôn cho hắn. Trên đó càng là giao phó thánh nhân pháp tắc, coi như bị Tôn Ngộ Không cấp đi, cũng tuyệt đối đoạt không đi Linh Lung Bảo Tháp, hắn thủy chung là hắn. Thật là kế tiếp, Tháp Tháp Thiên Vương lại là trừng lớn hai mắt. Hắn cùng Linh Lung Bảo Tháp liên hệ vậy mà gãy mất. Làm sao có thể, làm sao có thể ba? Sắc mặt của Tháp Tháp Thiên Vương biến đổi lớn, Linh Lung Bảo Tháp nếu là ném đi hắn như thế nào hướng sư tôn bàn giao? Linh Lung Bảo Tháp tuyệt không thể rơi xuống trên tay của Tôn Ngộ Không Yêu Hầu, còn bản Thiên Vương Linh Lung Bảo Tháp. Tháp Tháp Thiên Vương triệu Tôn Ngộ Không giống giận gào thét lấy. Bất quá, Tôn Ngộ Không cũng không có chim hắn, mà là vướt vướt Linh Lung Bảo Tháp, cảm thụ được Linh Lung Bảo Tháp uy lực. Tháp Tháp Thiên Vương, ta lão Tôn bảo ngươi một tiếng, ngươi dám ứng không? Tôn Ngộ Không đem Linh Lung Bảo Tháp bỏ trên không, quát to một tiếng. Tháp Tháp Thiên Vương hoảng sợ muôn dạng, gọi thẳng thánh nhân cứu mạng Yêu Hầu, ngươi cả gan làm loạn. Sao dám làm càn ba? Một đạo thánh nhân quang huy bao lại Tháp Tháp Thiên Vương, sát na ở giữa Tháp Tháp Thiên Vương liền biến mất ở Tôn Ngộ Không trước mắt, hiện thánh cũng không dám, bọn chuột nhắt. Tôn Ngộ Không thu hồi Linh Lung Bảo Tháp, khinh miệt nhìn thoáng qua trên không. Tam giới chân kinh. Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương lại một lần nữa rung động hồng hoang tam giới. Thánh nhân chỉ truyền ra thánh nhân quang huy, liên hiển thánh cũng không dám hiển thánh. Nếu như nói lần trước Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương là danh chấn tam giới, như vậy lần này Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương nếu như tam giới chúng sinh sợ hãi kinh khủng, thánh nhân cũng sợ hãi. Mỹ Hầu Vương mạnh như vậy sao? Chúng ta lúc này đầu nhập vào Hoa Quả Sơn còn kịp sao? Các phương đại yêu, thậm chí một chút tán tiên đều có mong muốn đầu nhập vào Hoa Quả Sơn ý nghĩ. Có lớn như vậy có thể cường giả bao lại, bọn hắn sẽ còn sợ những cái kia cao cao tại thượng cái gọi là tiên thần vật. Ngọc Đế Thiên Cung. Thông qua Hạo Thiên kính dòm ngó Hoa Quả Sơn tình huống Ngọc Đế, hắn sắc mặt đại biến. Thất Tháp Thiên Vương vì sao không có dựa theo phân phó của hắn làm việc, hơn nữa đằng sau tại sao lại xuất hiện thánh nhân quan huy? Ngọc Đế mộng, yêu hầu nếu là trách tội thiên đình, hắn lấy cái gì đối phó yêu hầu, thật chẳng lẽ muốn chuyển ra món đồ kia? Hơn nữa, phía sau thánh nhân quan huy là cái nào thánh nhân, hắn làm sao lại cảm thụ không ra đến đấy là vị nào thánh nhân khí tức? Chẳng lẽ tam giới xuất hiện mới thánh nhân? Không có khả năng, đạo tổ nói qua Hồng Hoang thánh nhân có 9, trừ bỏ chạy chi đạo, Hồng Mông tử khí chỉ còn thứ 8. Khiến một đạo tại đạo tổ giảng đạo thời điểm, Hồng Vân lão tổ Hồng Mông tử khí liền đã trốn vào Hồng Hoang hỗn độn không thấy tăm hơi. Nói cách khác Hồng Hoang thánh nhân chỉ có thể xuất hiện 7, trừ bỏ đạo tổ chính mình, Hồng Hoang chỉ có thể có 6 cái thánh nhân không có khả năng, Hồng Hoang là tuyệt không có khả năng xuất hiện cái thứ 7 thánh nhân. Ngọc Đế không thể tin được chuyện này. Không nghĩ tới, hắn chỉ là muốn lôi kéo yêu hầu, cứ việc yêu hầu nhường tiên đình mất hết mặt mũi, uy nghiêm không còn. Nhưng là chỉ cần lôi kéo tới yêu hầu, lúc trước tất cả lưu ngôn phỉ ngữ sẽ tự sụp đổ. Có thể lần này không chỉ có không có lôi kéo tới yêu hầu, chỉ sợ sẽ còn nhường yêu hầu càng thêm chán ghét tiên đình. Mong muốn nhường trên yêu hầu thiên phong tề thiên đại thánh chi vị càng là khó càng thêm khó ghê tởm, Thất Tháp Thiên Vương sao dám không nghe theo chấm mệnh lệnh. Coi như hiện tại hắn muốn trách tội Thất Tháp Thiên Vương, Ngọc Đế cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Thất Tháp Thiên Vương cũng không biết đi nơi nào, cuối cùng kia một đạo thánh nhân quang huy cùng thánh nhân thanh âm đến cùng là người phương nào, đây mới là Ngọc Đế quan tâm vấn đề. Trở lại Thủy Liêm động Tôn Ngộ Không trực tiếp nằm tại hầu vương trên ghế càng ngày càng có ý tứ. Tôn Ngộ Không lộ ra tà mị cười một tiếng. Mà lúc này Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, ngồi ngay ngắn Kim Liên Như Lai Phật Tổ tức giận không thôi, nhìn xem khí vận hào quang của Kim Liên không ngừng ảm đạm xuống. Trong lòng của hắn luyện được một cỗ không cách nào xông ra lòng buồn bực chi khí. Chương 71, Phật môn kế hoạch thứ 2, Lục Nhĩ Mi hầu hiện. Chương 71, Phật môn kế hoạch thứ 2, Lục Nhĩ Mi hầu hiện. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Bên trong Đại Hùng Bảo Điện, 3000 tiên Phật, Bát Đại Kim Cương, chúng La Hán, chư vị Bồ Tát Tây Du có biến, mở ra kế hoạch thứ 2. Như Lai Phật Tổ, Nhân Đăng Cổ Phật, Di Lặc Phật ba người cuối cùng hiệp thương. Dựa theo tình trạng trước mắt, chỉ có thể mở ra kế hoạch thứ 2. Nếu như lại không mở ra kế hoạch thứ 2, Tây Du Lượng Kiếp sẽ bị ngăn trở. Tây Du Lượng Kiếp bị ngăn trở, thiên định vận thế không cách nào vận chuyển. Xui xẻo sẽ chỉ là Phật môn thiện thai. Trong Đại Hùng Bảo Điện một đám Phật, chắp tay trước ngực, miệng tụng A Di Đà Phật, thiện thai loại hình. Linh Minh Thạch Khỉ mới là thích hợp nhất hộ tống thỉnh kinh người thiên mệnh chi nhân. Khả Linh Minh Thạch Hầu bây giờ tu vi cường hãn, thánh nhân hiển thánh cũng không thể tránh được. Như tình huống như vậy hạ, còn muốn trưởng khống Linh Minh Thạch Khỉ, là thỉnh kinh người hộ giá hộ tống là không thể nào. Liền xem như Phật môn, Như Lai Phật Tổ, Nhân Đăng Cổ Phật, Di Lặc Phật ba đại Phật đồng loạt xuất động, cũng không nhất định có thể trấn áp lại Linh Minh Thạch Khỉ. Huống chi, trong tay Linh Minh Thạch Hầu nắm giữ một chí bảo, này chí bảo có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo kinh khủng uy năng. Như thế nào trấn áp? Nhưng vào lúc này, trong Đại Hùng Bảo Điện xâm nhập một người đám người trừng mắt nhìn đi, thấy là Ngồi Lộc La Hán. Ngồi Lộc La Hán, ngươi vì sao ở đây? Như Lai Phật Tổ nhìn chằm chằm Ngồi Lộc La Hán hỏi. Ngồi Lộc La Hán không phải bị hắn phái đi xem xét nhân giới chuyện đã xảy ra sao? Làm sao lại còn ở nơi này? Cũng như Lai Phật Tổ có giống nhau nghi ngờ còn có chung quanh một đám Phật Đà Phật Tổ. Phật Tổ, đệ tử vốn đã tới nhân gian chi giới, có thể hiện thánh chân quân ngăn cản đệ tử. Ngồi Hiệu Khổ bức nghiêm mặt trả lời lời của Như Lai Phật Tổ. Nếu không phải hắn chạy nhanh lời nói, sợ là bị hiện thánh chân quân Nhị Lang Thần Dương tiễn hại chết Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, chỉ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ hắn như thế nào là đối thủ cái gì? Xiển giáo đệ tử Dương Tiễn, chúng tiên Phật, Bồ Tát cũng là cả kinh. Dương Tiễn tại sao phải ngăn lại Ngồi Lộc La Hán? Bọn hắn đều cảm thấy nghi hoặc không hiểu, Dương Tiễn chính là Thiên đỉnh chiến thần, hiện thánh chân quân Nhị Lang Thần. Vì sao cản trở đệ tử Phật môn? Ngồi Lộc La Hán, Dương Tiễn vì sao cả ngươi? Như Lai Phật Tổ cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Ngọc Đế đến cùng muốn làm gì? Dương Tiễn làm sao lại chặn đường Ngồi Lộc La Hán hạ giới làm việc? Ở trong đó đến cùng có bí ẩn gì đồ vật Phật Tổ? Dương Tiễn nói một chút. Ngồi Lộc La Hán ấp há đúng, hắn không biết nên không nên đem Dương Tiễn đã nói cáo chi Như Lai Phật Tổ. Trong đó điểm đáng ngờ quá nhiều, còn có quá nhiều không nghĩ ra đồ vật ở bên trong. Nếu là cùng Phật Tổ nói, không biết rõ sẽ chuyện gì phát sinh Ngồi Lộc La Hán, vì sao ấp há đúng? Nói. Như Lai Phật Tổ mệnh lệnh Ngồi Lộc La Hán đem chuyện nói rõ ràng, Ngồi Lộc La Hán nghe được lời của Như Lai Phật Tổ. Hắn biết không thể không nói, về phần chuyện sẽ như thế nào chuyện không liên quan tới hắn. Hắn chỉ là đem Dương Tiễn nói lời lặp lại một lần nữa mà thôi. Ngọc Đế, ngươi muốn chết. Nghe xong Ngồi Lộc La Hán lời nói, Như Lai Phật Tổ cùng Đại Hùng Bảo Điện hạ bốn phía tiên Phật, La Hán, Bồ Tát giận dữ vô cùng. Như Lai Phật Tổ nghe xong, hắn cũng là phẫn nộ đến cực điểm. Ngọc Đế chỉ có điều ỷ vào đạo tổ thân phận, khả năng ngồi lên quá thiên đình long ỷ, cầm quyền tam giới. Sẽ không thật cho là mình thật chấp trưởng tam giới, trưởng không chúng sinh đi. Tự cho là đúng muốn, Ngồi Lộc La Hán, Dương Tiễn còn nói gì? Như Lai Phật Tổ cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm Ngồi Lộc La Hán, mở miệng hỏi. Như Lai Phật Tổ cũng không phải là người ngu, ở trong đó vẫn là có rất nhiều làm cho người khó hiểu địa phương. Dương Tiễn cũng không phải người ngu, Ngọc Đế chỉ lệnh hắn sẽ tiết lộ ra ngoài về Phật Tổ, đệ tử kém chút liền không gặp được Phật Tổ. Ngồi Lộc La Hán thêm mắm thêm muối một phen, đem chuyện nói càng chân thực một chút, đồng thời còn nói Dương Tiễn có Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi chi cảnh a, phàm tiên giao hợp chi tử lại có thiên phú như vậy. Như Lai Phật Tổ nghe xong cười lạnh một tiếng. Xem ra Ngồi Lộc La Hán lời nói 89 phần 10 là sự thật. Ngồi Lộc La Hán, bản tọa ban thưởng ngươi kim bát, lại xuống giới một chuyến. Nếu như gặp lại ngăn cản, cho bản tọa thu yêu nghiệt này. Nghe được tu vi Dương Tiễn là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Như Lai Phật Tổ động tâm tư khác. Hắn ban thưởng kim bát chính là hậu thiên linh bảo, đại la kim tiên đỉnh phong mà thôi. Hậu thiên linh bảo đủ để đối phó là, đệ tử cần tuân Phật chỉ. Ngồi Lộc La Hán đón lấy Phật tổ ban thưởng kim bát, hắn cười. Trong tay hắn nếu là có giống Phật tổ ban thưởng cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo, hắn sẽ còn e ngại Dương Tiễn đại la kim tiên đỉnh phong ý của Như Lai Phật tổ, Ngồi Lộc La Hán đã hiểu đi thôi. Như Lai Phật tổ không có làm dư thừa phân phó, tin tưởng Ngồi Lộc La Hán có thể lĩnh hội hắn ý tứ. Kế tiếp, Như Lai Phật tổ tiếp tục giảng giải kinh văn Phật đạo là thời điểm đi gặp Lục Nhĩ Mi Hầu. Như Lai Phật tổ liên tiếp mấy ngày giảng giải kinh văn, Phật pháp. Trong đại hùng bảo điện một đám Phật đều đã nhập định, lĩnh hội Phật pháp tu luyện. Một tòa to lớn Phật điện trước, Như Lai Phật tổ tới chỗ này tham kiến Phật tổ. Mở cửa a. Như Lai Phật tổ gật đầu ra hiệu, hô thủ vệ hai đệ tử đi mở ra Phật điện. Bịch. Như Lai Phật tổ bước vào Phật điện chỗ sâu, một cái cùng loại linh minh thạch khỉ hầu tử ngồi tại Phật tiền thái ớt đỉnh phong, không tệ, không tệ. Trước mắt Như Lai Phật tổ cùng loại linh minh thạch khỉ hầu tử chính là Lục Nhĩ Mi Hầu Lục Nhĩ gặp qua Phật tổ. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe tiếng mở mắt, trông thấy Như Lai Phật tổ liền đứng dậy nói rằng Lục Nhĩ, ngươi chứng đạo đại la cơ duyên tới. Như Lai Phật tổ mặt lộ vẻ từ bi, mặt mỉm cười nói với Lục Nhĩ Mi Hầu Lục Nhĩ nguyện ý nghe Phật tổ chỉ thị. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, kích động không thôi. Từ Hồng Hoang thời kỳ, đạo tổ truyền đạo đều nói vạn vật sinh linh đều có thể nghe chi, nhưng mà hắn vận dụng Lục Nhĩ chi năng nghe đạo tổ giảng đạo lúc, lại bị đạo tổ một đạo thần pháp đánh trúng, càng là truyền ra pháp không thể truyền Lục Nhĩ chi ngôn. Từ đó, Hồng Hoang đại năng cường giả thấy Lục Nhĩ Mi Hầu giống như thấy ôn thần đồng dạng. Cho dù hắn là tiên thiên sinh linh biến hóa, tuổi thọ kéo dài, nhưng tu vi lại yếu ớt vô cùng, chỉ có thể còn sót lại xuống tạm. Nhưng có một ngày, Tây Phương Nhị Thánh tìm tới hắn, nói là muốn truyền thụ cho hắn đạo pháp thần thông, chứng đạo phương pháp, nhường hắn tạm thời tại Phật môn tu hành, chờ chứng đạo đại la cơ duyên đến đây là thánh nhân ý chỉ, ngươi chỉ cần dựa theo này ý chỉ làm việc, công thành ngày chính là chứng đạo đại la chi lúc. Như Lai Phật tổ phất tay, một chương Phật chỉ rơi xuống trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu kích động, thương phấn duỗi tay cầm thánh nhân pháp chỉ. Hắn Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục có thể lần nữa hiện thân tam giới, chứng đạo đại la chi ngày liền có thể thả người hồng hoang, không cần lại tiếp tục còn sót lại xuống tạm, nhìn người khác sắc mặt đi thôi. Như Lai Phật tổ bàn giao sự tình xong, phất tay nhường Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi Phật điện. Cơ duyên vừa đến, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi Phật điện thời điểm. Cái này là lúc ấy Tây Phương Nhị Thánh cùng hắn đã nói xong. Hắn đã chờ vài vạn năm, rốt cục có thể chứng đạo đại la đại la kim tiên, mặc dù không phải siêu cấp cường giả, nhưng đi vào đại la mới có thể chạm thi thành thánh, trốn vào vĩnh hằng bất diệt chi thân ta Lục Nhĩ gia thời đại tới. Một chỗ thâm sơn dị trong rừng, Lục Nhĩ Mi Hầu thanh âm chấn động bốn phía, kinh hướng rừng cây dạ thú sơn chim. Chương 72, cửu chuyển nguyên công, cửu chuyển quý nhất. Chương 72, cửu chuyển nguyên công, cửu chuyển quý nhất. Lục Nhĩ Mi Hầu hiện thân tam giới, nhất thời kinh động đến không ít người đạo tổ từng nói, pháp không thể truyền Lục Nhĩ. Dẫn đến Lục Nhĩ Mi Hầu tại nơi Hồng Hoang tại một cái vô cùng lúng túng hoàn cảnh, Hồng Hoang chúng sinh thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đều là tránh chi cùng sợ. Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu tu vi không mạnh, nhưng là thiên phú của Lục Nhĩ Mi Hầu thần thông thật là vô cùng lợi hại. Dù cho thân ở Tử Tiêu cung giảng đạo, cách xa nhau trăm tỷ khoảng cách, có hỗn độn cường phong cách trở, thiên phú của Lục Nhĩ Mi Hầu thần thông Lục Nhĩ uy năng đều có thể nghe được đạo tổ truyền đạo phương pháp. Chính là bởi vì như thế, Lục Nhĩ Mi Hầu mới có thể căn cơ bị hao tổn, truyền ra đạo tổ pháp không thể truyền Lục Nhĩ lời nói Tây Du lượng kiếp, Lục Nhĩ Mi Hầu hiện. Việc này chỉ sợ không đơn giản a. Có người đã nhìn ra Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này hiện thân quá xảo diệu, khó tránh khỏi sẽ không có người không liên tưởng phải chăng cùng Tây Du lượng kiếp có quan hệ. Mà lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu trà trộn mê vụ trong núi rừng, đối với ngoại giới tất cả tình huống đều chưa từng biết được. Hoa sơn dưới chân, viện lạc trước. Lâm Phàm giang ra lưng mỏi, làm lấy hít sâu. Ngẩng đầu nhìn trời, bùi mùi mai thôi. Xuyên việt Tây Du thế giới thời gian lại trôi qua một năm, nhoáng một cái hắn đi vào Tây Du thế giới đều hơn 4 năm. Nhưng nhìn lấy chính mình, vậy mà đạp ngựa vẫn là phàm nhân một cái. Xem như xuyên việt người, hắn cảm thấy thật xin lỗi xuyên việt người mà ta nhìn chung ngàn vạn thế giới. Cái nào xuyên việt người không phải người mang tuyệt thế thiên tư, tu vi siêu cường, mỹ nhân bản thân, loại kia duy ngã độc tôn, ra lệnh một tiếng thiên địa chúng sinh không dám không theo hào khí. Chỗ nào giống hắn như vậy chỉ có thể cầu tại Hoa Sơn, huyện nhược còn sót lại sống tạm lão gia ra đồng dạng. Hắn còn trẻ như vậy, còn chưa tới cần ẩn thế niên kỷ. Thời gian quý báu, không phải là đi ra bên ngoài sông sáo một phen, thưởng thụ tạ ủng phải ôm, giai nhân vờn quanh hầu hạ. Nhìn xem từ đầu đến cuối như một ngày ngồi xếp bằng tại lớn dưới cây liễu tu luyện hắn truyền thụ nói mò cái gì đạo pháp thần công đệ tử. Lâm Phàm thở dài vì cái gì liền không thể đến một vị nữ đệ tử đâu. Nữ đệ tử có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như cho hắn ấn ma cái gì đừng nghĩ sai, là phi thường nghiêm chỉnh loại kia xoa bóp. Nhìn xem hệ thống giao diện nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, Lâm Phàm cảm thấy vô cùng đành vậy án chiếu lấy tiến độ, còn không có ốc xin bỏ nhanh. Hắn khi nào chỗ nào khả năng thu đầy nhất định mức đệ tử, khả năng nắm giữ thực lực vô địch. Tung hành chư thiên, chân đạp vào giới. Dưới cây liễu, ngồi xếp bằng tu luyện tiểu bạch long ngao liệt, tam thái tử Na Cha. Lúc này chính là tu luyện tới khẩn yếu thời khắc mấu chốt đỉnh đầu sinh kim liên, ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh. Xung quanh linh khí thoáng chốc hình thành linh khí triều tịch, hướng phía Hoa Sơn dưới chân như vậy tuân đi qua. Cây liễu cũng giống là gió nhẹ lướt qua, gợi lên lấy cảnh liễu bãi động. Chập chân đong đưa cảnh liễu giống như là hạ xuống huyền diệu đao ý đạo vận bao phủ ngao liệt, Na Cha hai người. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, hoa nở cửu phẩm kim liên hư không ngầm sinh ha ha ha, đại la kim tiên hậu kỳ, rốt cục bước vào. Tiểu bạch long ngao liệt trước tại Na Cha tỉnh lại, cảm thụ được sức mạnh của đại la kim tiên hậu kỳ. Không hổ là ban ngày kế ngày lĩnh hội tu luyện cửu chuyển nguyên công, rốt cục bước vào tu vi đại la kim tiên hậu kỳ. Lại có một bước, hắn liền có thể trực tiếp tiến nhập thánh nhân chi cảnh. Không sai, Lâm Phàm truyền thụ cho cựu chuyển nguyên công đại la chính là đỉnh phong, đại la chi sau chính là nhập thánh chi cảnh. Cứ việc Đại La Kim Tiên hậu kỳ khoảng cách Đại La Điên Phong chỉ kém Lâm Môn một cước, nhưng là một cước này cũng không phải dễ dàng như vậy liền bước vào. Cửu chuyển sinh thiên địa, cửu chuyển hóa quý nhất. Theo Đại La Kim Tiên hậu kỳ bắt đầu, hắn không còn cần hấp thu thiên địa linh khí, đạo vận tôi thể, mà là cần lĩnh hội thiên địa pháp tắc đại đạo 3000, pháp tắc ngàn vạn. Nộ đạo 9981 loại pháp tắc, cửu chuyển quy nhất hóa đại đạo, ngao liệt mới có thể nhập thánh chi cảnh. Bất nhiên lời nói, hắn liền có khả năng một mực kẹt tại Đại La Kim Tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong chi cảnh sư huynh, vì sao ngươi ta cùng là Đại La Kim Tiên hậu kỳ? Ta lại cảm thấy vô cùng kinh khủng. Nhập định thức tỉnh Na Tra, hắn tại trên người ngao liệt cảm nhận được rõ ràng chính là tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nhưng là lực lượng lại cùng hắn khác biệt, liền tựa như dòng sông cùng sâu như biển. Dòng sông bình tĩnh vô cùng, biển sâu lại là để cho người ta cảm thấy sóng lớn của trào, kinh đào hải lãng sư đệ, đây chính là cựu chuyển nguyên công tiểu thành chỗ kinh khủng. Cựu chuyển nguyên công chú trọng cũng không phải là tăng lên mặt ngoài tu vi cảnh giới, mà là bên trong lực lượng thật là khủng khiếp cựu chuyển nguyên công. Na Tra rất là sợ hãi thán phục, cái này dường như cùng tương truyền cựu chuyển nguyên công rất là khác biệt. Tương truyền cựu chuyển nguyên công làm sao lại kinh khủng như vậy? Bàn cổ đại thần chứng đạo đại đạo linh pháp chỉ là luyện thể mà thôi, lấy thể nhập đạo, tham gia pha pháp tắc sư đệ, ngươi hóa tự tại đại đạo phương pháp cũng không tệ. Mặc dù như thế, Na Tra nhiều ít vẫn là rất tiện mộ ngao liệt cựu chuyển nguyên công. Chỉ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ liền có như vậy lực lượng kinh khủng, nếu là tới đằng sau chẳng phải là càng khủng bố hơn kia là tự nhiên. Tiện mộ về tiện mộ, nhưng là sư phó truyền thụ cho hắn hóa tự tại đại đạo phương pháp cũng không yếu. Bên ngoài nhìn thấy chỉ là tu vi của hắn, kinh khủng là hắn hóa tự tại đại đạo phương pháp đây chính là ngàn vạn có thể hóa, thiên địa biến thành. Hắn chỉ là nhập môn mà thôi, đợi cho tiểu thành, hắn không nhất định liền so ngao liệt yếu làm đến giống như là thật dường như. Lâm Phàm nghe Tiểu Bạch Long, Na Tra ở bên kia lẫn nhau khen tặng. Nói hình như là thật. Nếu không phải những ngày này, hắn nhìn chằm chằm vào cái này hai đệ tử lời nói, hắn liền tin tưởng là sự thật. Cựu truyền nguyên công, hóa tự tại đại đạo phương pháp cái nào không phải kinh khủng cấm kỵ tồn tại. Tu luyện vậy mà chút nào không cảnh tượng kỳ dị, thiên địa rung động chuyện đều không có xảy ra. Cũng liền có khi thổi một chút gió nhẹ, xét đánh thiểm điện cái gì. Lâm Phàm mảy may không có trông thấy cái gì thiên địa dị tượng, nếu như nói cứng xét đánh thiểm điện là dị tượng lời nói, quả thực chính là nói đùa, xét đánh thiểm điện không phải bình thường thiên địa hiện tượng sao ai, không cứu nổi. Đây là muốn tu hành muốn nhập ma, hắn tùy tiện vô ích xả đạm cái gì cho má đại đạo phương pháp bị cái này hai đệ tử làm say xương ngon lành. Có đôi khi hắn đều hoài nghi mình nói cũng không phải là nói mỏ, mà là thật. Nếu không phải từ trên người bọn họ ép căn bản không hề cảm thụ ra bất kỳ biến hóa nào, hắn liền tin tưởng thật sự là khổ các ngươi. Trạng huống này, nếu là tại hiện đại thế giới, vô cùng có khả năng sớm đã bị xem như không phải nhân loại bình thường. Tại hiện đại thế giới, không phải nhân loại bình thường đều sẽ bị mời đi không phải nhân loại bình thường trung tâm nghiên cứu hy vọng kế tiếp đệ tử hơi hơi bình thường một chút. Lâm Phàm cũng là cầu nguyện, đừng lại gặp phải tu luyện người điên. Tu luyện tên điên thực sự thật là đáng sợ. Còn tốt tu luyện tên điên không có bạo lực khuynh hướng, nếu là có, hắn đều suy nghĩ một chút phải chăng đem cái này hai đệ tử đuổi xuống núi. Thiên đình, Quảng Hàn cung. Trong nguyệt cung, có nhất tuyệt mỹ tiên tử, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Ngồi một mình hàn băng trên ghế ngồi, nhìn một phương nào hướng vì sao luôn luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Nay tuyệt mỹ tiên tử, thân ở rộng bên trong Hàn Nguyệt cung. Không cần phải nói, hẳn là đều biết là người nào, đó chính là Thiên đình tuyệt sắc thường Nga tiên tử. Chương 73, Thiên đình tuyệt mỹ, hàng Nga tiên tử. Chương 73, Thiên đình tuyệt mỹ, hàng Nga tiên tử. Quảng Hàn cung, ngoài Nguyệt cung. Thường Nga tiên tử, ngươi ở đâu? Bên trong Nguyệt cung Thường Nga nghe thấy mặt ngoài vang lên kêu to thanh âm của hắn. Làm trong lòng Thường Nga nghe thấy đạo thanh âm này lúc, hắn run lên trong lòng. Cái kia đang ghét đồ quỷ sứ chán ghét lại tới Thường Nga tiên tử, vậy ta tiến đến. Âm thanh kia còn chưa kết thúc, tiếp lấy lại vang lên một đạo. Thanh âm chủ nhân tựa như tự đáp tự nói liền phải bước vào Nguyệt cung đến. Thường Nga tiên tử vô cùng đánh bậy, lại nhiều lần tới quấy rầy nàng thanh tĩnh. Như cái chó ghẻ đồng dạng, thế nào đuổi đều đuổi không đi tỉ tỉ, ta đi cấp ngươi đem hắn đuổi đi. Trong ngực Ngọc Thỏ thấy Thường Nga mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, đột nhiên mở miệng nói chuyện Ngọc Nhi, tỉ tỉ biết tâm tư của ngươi. Có thể bên ngoài kia đồ quỷ sứ chán ghét thật là Thiên Bồng Nguyên Soái a. Thường Nga thở dài, nếu không phải người bên ngoài tại Thiên Đình địa vị siêu nhiên, nàng cũng sẽ không như vậy đành vậy ta mới mặc kệ cái gì Thiên Bồng Nguyên Soái, nhường tỉ tỉ không vui Ngọc Nhi liền rất tức giận. Ngọc Thỏ không quan tâm, theo trong ngực Thường Nga nhảy xuống. Lắc mình biến hóa, trước mắt Thường Nga lập tức xuất hiện một cái hoa dung nguyệt mạo, 16 tuổi tuyệt mỹ nữ tử, giống như tiểu gia bích ngọc đồng dạng. Ngoài Nguyệt cung, cửa mới mở ra. Thiên Đồng Nguyên Soái tưởng rằng Thường Nga tiên tử tới đón tiếp hắn, nhưng nhìn thấy là Ngọc Thỏ biến hóa chi thân lúc, sắc mặt hắn liền thay đổi Ngọc Thỏ, chủ nhân nhà ngươi tại sao không có ra nên tiếp bản Nguyên Soái? Thiên Đồng Nguyên Soái mặc dù bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng còn chưa tới mất phương hướng tâm trí tình trạng đường đường Thiên Đồng Nguyên Soái đi vào chỉ là một cái chỉ có tiên tử chi vị trước thiên cung. Vậy mà không có tự mình ra nên tiếp hắn, chỉ là phái ra một cái con thỏ đến Thiên Đồng Nguyên Soái, chủ nhân nhà ta không chào đón ngươi. Mời trở về đi. Ngọc Thỏ mặc dù gọi Thường Nga tiên tử tỷ tỷ, nhưng trên thực tế Ngọc Thỏ là Thường Nga nuôi tiên thỏ lớn mật Ngọc Thỏ, đây là ngươi nói chuyện với bản soái ngựa khí sao? Thiên Đồng Nguyên Soái hơi có chút men say, nghe thấy lời này, hắn nổi giận. Hắn lại nhiều lần biểu đạt tâm ý của mình, nhưng luôn luôn nhiệt tình mà bị hờ hững. Hắn phiền não. Hôm nay bất kể như thế nào, hắn đều muốn gặp được Thường Nga hử, ta chính là như vậy. Chủ nhân hôm nay không thoải mái, Nguyên Soái mời trở về đi. Ngọc Thỏ tự biết Thiên Đồng Nguyên Soái địa vị, cũng không dám quá mức chọc giận hắn. Nếu là cho Thường Nga tỷ tỷ gây phiền toái sẽ không tốt bản Nguyên Soái hôm nay nhất định muốn gặp tới Thường Nga tiên tử, nho nhỏ Ngọc Thỏ bằng ngươi cũng dám cả ta. Thiên Đồng Nguyên Soái không quan tâm nhấc chân liền phải bước vào Nguyệt cung bên trong. Ngọc Thỏ ưỡn ngực, ngăn ở trước mặt Thiên Đồng Nguyên Soái. Thiên Đồng Nguyên Soái thấy thế, hắn nổi giận. Chỉ là một cái tiên tử nuôi tiên thỏ, có tư cách gì dám cản trở hắn? nếu không phải chủ nhân của nàng chính là Thường Nga tiên tử, cùng hắn tư cách nói chuyện đều không có, Thiên Đồng Nguyên Soái còn xin dừng tay. Thiên Đồng Nguyên Soái nâng tay lên liền phải phiến tới Ngọc Thỏ, còn tốt Thường Nga kịp thời chạy đến. Bất nhiên lời nói, Thiên Đồng Nguyên Soái phiến tới trên người Ngọc Thỏ, không chết cũng muốn trọng thương Thiên Đồng gặp qua Thường Nga tiên tử. Nghe được lời của Thường Nga, tay của Thiên Đồng Nguyên Soái lập tức dừng lại. Quay người nhìn về phía cách đó không xa Thường Nga, chói lọi, mị lực vô biên. Thật không hổ là thiên đình thứ nhất tuyệt mỹ tiên tử, cái này tư thái, cái này cao phong, nhìn xem để cho người ta phi lưu trực hạ tam thiên xích Thiên Đồng Nguyên Soái, thấy cũng nhìn thấy ta. Nguyên Soái cũng có thể rời đi đi. Thường Nga vô cùng chán ghét Thiên Đồng Nguyên Soái nhìn ánh mắt của nàng. Thiên Đồng Nguyên Soái thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, giống như là muốn đem nàng nuốt lấy như thế cảm giác. Nhưng nàng cảm thấy toàn thân vô cùng không được tự nhiên, tiên tử sao lại nói như vậy? Bản Nguyên Soái là nhìn tiên tử cô độc tịch mịch lạnh, lại thân ở trong Quảng Hàn cung. Bản Nguyên Soái là cho tiên tử đưa ấm áp tới. Ngọc Thỏ nghe được lời của Thiên Đồng Nguyên Soái, nàng nhanh nôn mửa. Thường Nga nghe thấy Thiên Đồng Nguyên Soái lời này, trong nội tâm nàng lăn lộn, cũng là có một cỗ cảm giác muốn nôn mửa. Nhưng nàng không thể làm như vậy, nếu là làm việc có thể sẽ xảy ra biến hóa. Thường Nga cảm tạ Nguyên Soái, nhưng Thường Nga không cần. Hôm nay Thường Nga ngẫu cảm giác khó chịu, mời Nguyên Soái mấy ngày lại đến a. Thường Nga hiện tại chỉ muốn đuổi Thiên Đồng Nguyên Soái thật sao? Thường Nga tiên tử thật nguyện cùng Thiên Đồng hẹn nhau. Thiên Đồng Nguyên Soái mượn hơi say dáng vẻ, đường nghe được lời của Thường Nga, hắn hưng phấn Nguyên Soái, mời trở về đi. Thường Nga không dám bên ngoài bằng lòng, chỉ có thể thuyết minh giống như là bằng lòng ý của Thiên Đồng Nguyên Soái. Thiên Đồng Nguyên Soái hưu một chút thì rời đi Quảng Hàn cung. Có Thường Nga câu nói này, lần sau hắn liền dễ làm nhiều. Cứ việc Thường Nga tiên tử địa vị chẳng ra sao cả, nhưng là người của Thường Nga tiên tử khí tại thiên đình cũng không thấp. Hắn cũng không dám làm quá chuyện quá đáng. Nhưng có hôm nay Thường Nga lời nói, vậy thì không giống như vậy tỷ tỷ, ngươi sao có thể bằng lòng cái kia sắp phôi đâu? Ngọc Thỏ gấp, nếu là lần sau Thiên Đồng Nguyên Soái tới nữa liền không tốt đuổi Ngọc Nhi, tỷ tỷ có thể có biện pháp nào? Thường Nga cũng không thể tránh được, hôm nay nếu không phải như thế đổi lời nói, kia Thiên Đồng Nguyên Soái hôm nay là không sẽ rời đi ghê tởm ba. Ngọc Thỏ cắn răng nghiến lợi, chỉ là gặp qua Thường Nga tỷ tỷ một lần vẫn dây dưa, quá đáng ghét. Cái gì vừa thấy đã yêu, Ngọc Thỏ vậy mới không tin đâu. Nếu là có vừa thấy đã yêu, thiên đình tiên tử nhiều như vậy vì cái gì Thiên Đồng Nguyên Soái hiện tại mới đúng Thường Nga tỷ tỷ vừa thấy đã yêu đâu? Còn không phải nhìn thấy Thường Nga tỷ tỷ thật xinh đẹp Ngọc Nhi, tỷ tỷ muốn hạ giới giải sầu một chút, cũng nên đi bái phòng một chút hảo muội muội của ta. Thường Nga không muốn chờ tại thiên đình, một người một mình thâm cư bên trong Quảng Hàn cung, có người nào có thể chân chính hiểu được nàng cô độc Ngọc Nhi bồi tỷ tỷ xuống dưới? Ngọc Thỏ muốn bồi tiếp Thường Nga hạ giới, nàng không muốn rời đi Thường Nga tỷ tỷ bên người. Nếu là không có Thường Nga tỷ tỷ ở bên cạnh lời nói, nàng tổng cảm thấy trống rỗng. Ngọc Nhi, ngươi không thể bồi tỷ tỷ hạ giới, ngươi thật tốt chờ tại bên trong nguyệt cung, hóa làm tỷ tỷ bộ dáng. Thường Nga được nhiều làm một chút chuẩn bị, nếu là Thiên Đồng Nguyên Soái phát hiện nàng không tại thiên đình, sẽ xảy ra chuyện như thế nào, nàng không dám tưởng tượng. Ngọc Thỏ nghe thấy Thường Nga tỷ tỷ, nàng mặc dù cũng rất muốn bồi tiếp Thường Nga tỷ tỷ hạ giới, nhưng là Thường Nga tỷ tỷ nói không sai, nàng nếu là cũng hạ giới, Na Quảng Hàn cung liền không có người nào. Nếu là Thiên Đồng Nguyên Soái xâm nhập nên làm cái gì ta nghe tỷ tỷ. Ngọc Thỏ lập tức biến hóa ra Thường Nga bộ dáng, chậm rãi đi vào trong Quảng Hàn cung. Mà Thường Nga thì là một mình hạ giới đi. Thường Nga hạ giới ngoại trừ đi xem một chút nàng hảo tỷ muội bên ngoài, còn muốn đi nghiệm chứng một chút. Mấy ngày gần đây vì sao trong lòng có một cỗ kêu gọi, đến từ chỗ sâu trong nội tâm. Tựa như hấp dẫn lấy nàng, nhường nàng hạ giới như thế. Thiên Đồng phủ Nguyên Soái để. Thường Nga, ngươi là trốn không thoát bàn tay bản soái tâm. Mỗi nhớ tới Thường Nga kia tuyệt sắc dung nhan, hắn liền vô cùng kích động. Tự đứng hàng tiên ban, tiếp nhận Thiên Đồng Nguyên Soái chi vị đến. Hắn liền theo không nhìn thấy qua đẹp như vậy tiên tử. Cũng chỉ có đẹp như vậy tiên tử khả năng xứng với hắn Thiên Đồng Nguyên Soái. Mà lúc này, Thường Nga đi tới Hoa Sơn chương 74, Lâm Phàm phát ra mời. Chương 74, Lâm Phàm phát ra mời. Hoa Sơn, trước Tam Thánh Mẫu miếu. Thường Nga nhìn trước mắt sớm đã biến thành phế tích Tam Thánh Mẫu miếu cảm thấy rất ngộng, Tam Thánh Mẫu chính là ngoài Ngọc Đế cháu gái, thiên đình thần vị. Tam Thánh Mẫu miếu thì là hưởng thụ nhân tộc cung phụng hương hỏa, thu hoạch công đức khí vận. Nhưng mà trước mắt làm sao lại biến thành như vậy, một vùng phế tích, giống như hoang vu chi địa đồng dạng, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra ta không biết rõ chuyện sao? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng nàng quan hệ rất tốt, vốn muốn mượn trợ lần này hạ giới đến xem. Nhưng là không cách nào cảm ứng được Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tại Hoa Sơn khí tức, Tam Thánh Mẫu miếu cũng bị hủy. Thường Nga rất khó không đi nghĩ có phải hay không xảy ra cái gì nàng không biết rõ đại sự, tại sao có thể như vậy. Thường Nga không nghĩ ra, đến cùng là ai tạo thành Tam Thánh Mẫu miếu biến thành dạng này? Chẳng lẽ không biết Tam Thánh Mẫu chính là Hiển Thánh Chân Quân Nhị Lang Thần Dương Tiễn muội muội, càng là Ngọc Đế cháu gái. Liên cái địa vị này cùng thân phận, người nào to gan như vậy dám ra tay với Tam Thánh Mẫu miếu Dương Thiền muội muội, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Thường Nga lo lắng Dương Thiền, Tam Thánh Mẫu miếu bị hủy, Tam Thánh Mẫu không phải không biết. Tam Thánh Mẫu miếu cùng bản thân là có chỗ liên quan, chỉ là hy vọng Dương Thiền muội muội không cần xảy ra chuyện gì mới tốt. Nguyên bản Thường Nga là nghĩ đến quán gia khẩu, Chân Quân Điện vậy đi hỏi thăm Hiển Thánh Chân Quân Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Nhưng là sau khi tiến vào Hoa Sơn, trong lòng kia cố kêu gọi cảm giác càng phát ra mạnh mẽ, tại sao có thể như vậy? Thường Nga trăm mối vẫn không có cách giải, Hoa Sơn chẳng qua là thế gian nhân giới. Phàm nhân đô thị làm sao lại nhường nàng có mãnh liệt như vậy kêu gọi cảm giác, hơn nữa nàng còn không thể xác định cố này kêu gọi cảm giác đến cùng là từ chỗ nào phát ra tới. Hoa Sơn, người đến người đi, ngựa xe như nước trên đường phố. Đông nhiên truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc, sư phó, kế tiếp là không phải phải đi về. Một thanh niên bên cạnh, Na Cha mở miệng hỏi lấy. Thường Nga thấy này, nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Na Cha bên cạnh thanh niên nhìn xem rõ ràng chính là phàm nhân chi thần, Na Cha tại sao phải gọi một cái phàm nhân vi sư? Na Cha sư phó không phải một người khác hoàn toàn sao? Thường Nga không hiểu, trong lòng cũng càng thêm nghi ngờ ân. Na Tra người bên cạnh chính là Lâm Phàm, hôm nay Lâm Phàm ý tưởng đột phát đi ra nhất định sẽ gặp phải cái thứ 6 đệ tử, thật là hắn đều mù đi dạo tầm vài vòng, chính là không có gặp phải một cái mong muốn bái sư xúc động người. Than buồn, chẳng lẽ là cảm giác sai lầm? Có thể là nam nhân trực giác là chưa làm gì sai. Lâm Phàm cảm giác cũng đi dạo mệt mỏi, đã lâu như vậy đều không có gặp phải, không có tất nhiên phải chờ đợi Tam thái tử. Na Tra cùng Lâm Phàm vừa mới chuyển thân, sau lưng liền truyền đến một tiếng mỹ diệu thanh âm. Na Tra nghe vậy, hắn bản năng dừng lại một chút, nhưng chợt nhớ tới, hắn ở trước mặt sư phụ tựa như là gọi Diệt Thiên, cũng không phải là Thiên đỉnh Tam thái tử Na Tra. Tiếp lấy nhấc chân tiếp tục đuổi theo Lâm Phàm bộ pháp, nhưng cũng chính là cái này dừng một chút, thường Nga càng thêm vững tin người trước mắt càng là Na Tra Tam thái tử. Tam giới bên trong chỉ có một người dám xưng Tam thái tử, đó chính là Tháp Tháp Thiên Vương con của Lý Tịnh Na Tra. Tam thái tử càng là Ngọc Đế thân phong, người nào dám loạn xưng? Nhưng là thường Nga càng thêm nghi hoặc không hiểu, người này thật là Na Tra Tam thái tử. Có thể Tam thái tử Na Tra vì sao gọi một cái phạm nhân vi sư? Nàng vô luận như thế nào nhìn, Tam thái tử bên cạnh thanh niên đều là phạm nhân thân thể. Không có cảm nhận được bất kỳ cường giả khí tức, càng là không cảm giác được bất kỳ tiên linh chi khí. Hoàn toàn thỏa thỏa chính là một cái phạm nhân kém chút lộ tẩy. Na Tra từng bước theo vào sau lưng Lâm Phàm, nhưng bỗng nhiên Lâm Phàm ngừng lại cô đường, ngươi vì sao đi theo chúng ta? Lâm Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được sau lưng mỹ nữ chính là đi theo đám bọn hắn. Nếu là tại hiện đại thế giới, có thể có mỹ nữ theo đuôi hắn vui vẻ còn đến không kịp. Nhưng ở Hồng Hoang Tây Du cái này tràn đầy nguy cơ, âm mưu tính toán thế giới bên trong, Lâm Phàm phải cần khắp nơi để phòng lấy, như bất nhiên chờ ngày nào lâm vào trong nguy cơ liền thì đã trễ. Sắc đẹp làm sao lại dụ hoặc tới hắn đâu? Hắn nhưng là rất thanh tỉnh một người, làm sao có thể bởi vì sắc đẹp liền đem cái mạng nhỏ của mình đặt ở trên lưng treo. Na Tra đã sớm biết đi theo đám bọn hắn chính là Thiên đỉnh thứ nhất tuyệt sắc tiên tử, nhưng vì không ở trước mặt sư phụ bại lộ chính mình chính là Thiên đỉnh Tam thái tử thân phận của Na Tra, hắn chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết. Cứ việc có lẽ sư phó đã biết được tất cả, nhưng là sư phó lại cũng chỉ là lấy Diệt Thiên xưng hô hắn. Như vậy hắn liền không thể tự tiện bộc lộ ra thân phận thật công tử, tiểu nữ tử còn tưởng rằng trông thấy người quen, hóa ra là nhận lầm. Thật có lỗi. Thường Nga vừa định hô lên Tam thái tử, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng đến, liền trông thấy sau lưng Lâm Phàm Na Tra đang không ngừng nháy mắt ra hiệu, gật gù đắc ý là không cần bại lộ thân phận chân thật của hắn. Mặc kệ Tam thái tử Na Tra vì sao muốn làm như vậy nguyên nhân, Thường Nga cảm thấy mình cũng không cần thiết bại lộ. Thế là, thay đổi chủ đề nói là nhận lầm người rồi. Lâm Phàm quay đầu nhìn xem sau lưng Diệt Tiên, muốn nói nhận lầm người cũng chỉ có thể là Diệt Tiên. Bản thân hắn liền không thuộc về thế giới này, là không thể nào nhận lầm hắn Diệt Thiên, ngươi có thể nhận biết vị cô nương này. Lâm Phàm cảm thấy là lạ ở chỗ nào, mở miệng hỏi sau lưng Diệt Thiên nói sư phó, ta không biết. Nhưng mà, một bên Thường Nga nghe thấy Lâm Phàm đối Na Tra xưng hô. Nàng gương mặt xinh đẹp biến đổi, Na Tra biến Diệt Thiên. Đây là ý gì? Na Tra thật là Thiên đình chính thần, Tam thái tử chi vị. Vì sao lên như thế một cái tên, chẳng lẽ liền không sợ Ngọc Đế trách tội sao thật? Lâm Phàm liên tục xác định, hắn cũng là hy vọng Diệt Thiên nhận biết, như thế hắn liền có thể lắc lư vị này tuyệt mỹ nữ tử lên núi, sau đó từng bước một nhường nàng chủ động bái sư thật. Na Tra mặc kệ sư phó tầng sâu hàm nghĩa, không biết liền không biết. Hắn cũng không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình, nếu là bại lộ lời nói, hắn có cảm giác khẳng định sẽ bị sư phó đuổi ra sơn cô nương, xem ra ngươi thật sự là nhận lầm người. Lâm Phàm quay đầu mở miệng lần nữa, đối lên trước mắt tuyệt mỹ nữ tử nói rằng cô nương, gặp lại chính là duyên, nếu không tới bỏ đi uống chén trả lại đi thôi. Lâm Phàm đối Thường Nga phát khởi mời, bắt đầu Lâm Phàm còn tưởng rằng là làm loạn chi đồ, lòng dạ rắn giết người. Thông qua mấy câu giao lưu, Lâm Phàm nội tâm nói với mình đẹp như vậy người, chỉ có thể trên trời có, nhân gian khó có giai nhân tuyệt sắc làm sao lại có ý muốn hại người. Đồng nhiên, hắn cải biến trước đó chủ ý, mời được trong nhà đi. Khó được gặp phải đẹp như vậy nữ tử, nếu là bái hắn làm thầy chẳng phải là rất tốt đẹp. Hắn sao có thể buông tha cơ hội như vậy đâu công tử mời, tiểu nữ tử vinh hạnh đến cực điểm. Thường Nga mặt lộ vẻ nụ cười, quang huy ánh chiếu, càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Thường Nga sẽ bằng lòng Lâm Phàm mời, đó là bởi vì trong lòng kia cố kêu gọi cảm giác tại gặp phải Lâm Phàm lúc đống nhiên không có. Nàng bất an, bực bội tâm thần cũng bình tĩnh lại đây cũng là Thường Nga bằng lòng Lâm Phàm mời nguyên nhân 1 trong 8. Chương 75, vượt băng tần nói chuyện hiếm. Chương 75, vượt băng tần nói chuyện hiếm. Hoa Sơn Hạ, trời chiều chiếu xuống ánh chiếu ra ba người chậm chạp đi bộ cái bóng. Lâm Phàm, Thường Nga, Na Tra ba người hướng phía trên Hoa Sơn dưới chân mà đi. Càng là tiếp cận Hoa Sơn dưới chân, Thường Nga Việt là cảm giác ở đây kinh khủng. Tới gần Hoa Sơn dưới chân xung quanh, nàng cảm nhận được huyền diệu lực lượng chấn động đạo vận hiển lộ, tiên lực xiển xích cuốn dao. Khủng phố như tư, huyền nhược cấm kỵ chi địa cái này. Thường Nga trợn mắt hốt mồm, trương đại cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trong mắt đẹp đều là thần sắc khó có thể tin, Na Tra thấy thế đều tập mãi thành thói quen. Trước mắt điều phát hiện đều là tiểu trang diện, hắn cùng Ngao Liệt sư huynh mỗi ngày tu luyện chỉ cần cảnh giới tăng lên một chút cũng sẽ hiện thiên phạt chi lực, thiên đạo thần lôi. Mà khiến thánh nhân sợ hãi thiên phạt chi lực, thiên đạo thần lôi lại mảy may không dám tới gần Hoa Sơn nơi hẻo lánh xung quanh. Na Tra còn biết rõ vô cùng, Thường Nga hiện tại cảm nhận được lực lượng chỉ sợ cũng chỉ là cực hạn cùng chính nàng có thể cảm nhận được lực lượng mạnh nhất. Huyền Nhược là con kiến đối voi cảm giác như thế cô nương, nhanh đến. Tuy là Hoa Sơn dưới chân, nhưng kỳ thực vẫn là tại trên Hoa Sơn. Mỗi lần xuống núi, lên núi đều cần leo lên đầu này tiểu đạo mới có thể đến đạt hắn ở lại vị lạc. Hắn thấy Thường Nga ngây dại, sợ đi đến nửa đường liền không đi. Kia kế hoạch của hắn chẳng phải là ngâm nước nóng? Thật vất vả một vị nữ đệ tử, Lâm Phàm sao có thể buông tha đâu? Nhưng là hắn lại không thể cưỡng ép muốn cầu bái sư hành vi, nếu như bị hệ thống phán định là không hợp cách lời nói, coi như thành công thì tính sao, chỉ là hưởng phí hết thời gian cùng tiền tài mà thôi. Hắn mong muốn cũng không phải vẹn vẹn bái hắn làm thầy đệ tử, mà là hài lòng hệ thống yêu cầu đệ tử. Ma đản, hệ thống như vậy kéo vượn, cái giám yêu cầu còn nhiều như vậy. Hắn cũng không biết đấy người nào phù hợp hài lòng hệ thống yêu cầu, chân thực thao đản công tử, phía trên chính là của ngươi chỗ cư trú. Thường Nga run lên lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khiếp sợ mở miệng hỏi Lâm Phàm. Chỗ như vậy là phàm nhân chỗ ở sao? Thiên đình 1808 tinh tú, 365 chính thần thiên cung, tinh thần nhật nguyệt đều không đủ hiện ở trước mắt phàm nhân chi địa. Chỉ sợ chỗ như vậy chỉ có hỗn độn phía trên, 36 trọng thiên thánh người mới có thể chỗ ở cô đường, có phải hay không phong quang tú lệ, không khí nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân. Ở tại Hoa Sơn dưới chân phiền toái là phiền toái một chút, nhưng là cái gọi là chỗ cao nhìn thấy cảnh sắc nhiều đi. Liền giống như là hiện tại Lâm Phàm đứng địa phương, hắn nhìn xuống mà xuống đã nhìn thấy mỹ lệ phi thường mê người cảnh sắc. Nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng. Thật đúng là một núi có một núi cao, một núi so một núi sung mãn to lớn. Khu 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 bốn. Cái này cũng không nên trách hắn, mà là bởi vì hắn đứng tại địa phương cao, cho nên nhìn thấy cảnh sắc tự nhiên là khác biệt, đây cũng là hắn nóng lòng nắm giữ thực lực vô địch nguyên nhân. Nhưng làm sao, thân làm xuyên việt người, cái gọi là mát cấp hệ thống cái này kim thủ chỉ quá cay gà đã lại không có cái gì tuyệt thế ra thế, cũng không có cái gì tuyệt thế thần công thánh nhân pháp quyết. Có chỉ có một tòa tàn phá miễn cưỡng có thể che gió che mưa cùng mấy cái hơi có chút không bình thường đệ tử ô hô ai thai nha ba, phong quang tú lệ. Thường Nga hoài nghi nàng cùng công tử trò chuyện căn bản không tại một cái băng tần bên trên. Trước mắt có thể gọi là một cái thượng cổ kinh khủng cấm kỵ chi địa, mà trong mắt ngươi chỉ là phong quang tú lệ, còn có một câu nghe không hiểu cái gì không khí. Thường Nga trên trán tràn đầy dấu chấm hỏi đúng a, cô nương ngươi mời xem. Theo cái này xem tiếp đi, một cái liền có thể quét hết Hoa Sơn đáng người, một cái liền có thể nhìn hết nhân thế phồn hoa. Lâm Phàm còn có trong khe núi lâu dài không đổi thanh tùng trúc lâm, cũng giống như kỳ hình núi đá. Thường Nga nghe được lời của Lâm Phàm, nàng xác định, trước mắt vị này tuấn tiếu tuyệt thế phàm nhân, cùng với nàng nói chuyện nội dung là thật không tại một cái băng tần bên trên. Thật là rất kỳ quái, giống như vậy che kín đạo vận, tiên lực xiển xích cuốn giao chi địa, phàm nhân sao có thể tùy tiện bước vào. Xung quanh khí tức hung mãnh, sát khí cuốn quanh, hơi hơi đụng vào một tia liền sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, tan thành mây khói đi thôi, liền ở phía trên, cô nương còn mời kiên trì một chút. Đều nhanh tới, nếu là tới cái này liền chạy, chẳng phải là lãng phí hắn nhiều như vậy miệng lưỡi sao? Nói xong, Lâm Phàm nhấc chân liền đi lên phía trước lấy, Thường Nga cũng nghi ngờ theo sát lấy sau lưng Lâm Phàm. Chỉ là tốc độ thả chậm rất nhiều. Không sai biệt lắm cách xa nhau Lâm Phàm khá xa thời điểm, Na Cha cũng chậm lại ba. Thường Nga vừa định gọi Na Cha Tam Thái Tử chi danh, kinh hãi Na Cha cuống quýt ngăn cản cô đường, ta gọi Diệt Thiên. Na Cha ngẩng đầu nhìn phía trước sư phó, giống như không có chú ý cái gì. Hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra hắn thật là người sư phó. Thường Nga quả thực không thể tin được, Tam Thái Tử cung kính như thế gọi một vị nhìn như chính là người của phàm nhân vi sư đương nhiên, không thể giả được. Na Cha ưỡn ngực, tự hào trả lời lời của Thường Nga. Có thể bái cái loại này siêu cấp cường giả, có thể so với đạo tổ lớn có thể sư phụ, Na Cha tự nhiên vô cùng kiêu ngạo thật là. Thường Nga nghi ngờ, có quá nhiều không hiểu địa phương đừng nhìn sư phó đứng như phàm nhân. Kỳ thực quyển nhược thiên địa đại đạo, ngươi có thể cảm thụ thiên địa sức mạnh của đại đạo sao? Na Cha hỏi lại Thường Nga, nhường Thường Nga nhất thời yên lặng. Na Cha nói không sai, nàng xác thực không cách nào cảm thụ thiên địa sức mạnh của đại đạo, đừng nói thiên địa đại đạo, chỉ là thiên đạo quy tắc nàng đều không thể cảm thụ đi ra, chẳng lẽ công tử? Nội tâm Thường Nga chỗ sâu nhất lên kinh đảo hải lãng, căn cứ Na Cha lời nói, kia trước mắt công tử liền giống với thiên địa đại đạo, có thể tam giới thật tồn tại hạng người như vậy sao hắc? Đừng xem nhẹ sư phó, sư phó cường đại há lại ta có thể với tới? Na Cha hóa tự tại đại đạo phương pháp ngôi tinh tiến một bước, hắn liền càng phát ra có thể cảm nhận được sư phó kinh khủng, liền tựa như giọt mưa cùng tinh thần đại hải đồng dạng. Viện lạc trước, Thường Nga mang theo kích động tâm tình bất an tiến vào bên trong đi. Viện lạc bên trong, dưới mắt chỗ phía sau là cao sơn đứng vững Hoa Sơn. Viện lạc bên cạnh là một quả khổng lồ, huyền nhược vạn năm cây liễu tọa lạc trong đó. Phất động cánh liễu, vang lên toa toa thanh âm, nhường Thường Nga huyền nhược tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Chứng kiến tuyên cổ hồng hoang Tuế Nguyệt, Long Phượng sơ kiếp, tiên ma đại chiến, hủy thiên diệt địa, huyền nhược cảm giác ngày tận thế đánh thẳng vào tâm linh của Thường Nga cô đương. Mời ngồi đi. Một đạo thanh âm đầy truyền cảm đem Thường Nga tỉnh lại, hồi thần Thường Nga tâm linh phát run lấy cảm ơn công tử. Thường Nga kém chút liền lâm vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, còn có trận đại chiến kia, loại kia vỡ nát thiên địa, quét ngang chư thiên lực lượng. Nhường Thường Nga không ngừng run rẩy. Vừa ngồi xuống bàn đá, một tiếng giòn quỳ xuống đất chi tiếng vang lên. Nhường Lâm Phàm kém chút nhấc bất ổn chén trà trong tay, kinh ngạc nhìn xem quỳ xuống đất tuyệt sắc nữ tử mời công tử thu tiểu nữ tử làm đồ đệ, tiểu nữ tử nguyện tận tâm phục thị công tử. Vừa mới kinh lịch, Tam Thái tử Na Cha nói với nàng, cùng chính mình tức chuyện phải đối mặt, nhường Thường Nga không có mảy may do dự liền quỳ xuống đất bái sư. Mà Lâm Phàm nhìn xem quỷ gối trước mặt tuyệt mỹ giai nhân, nhìn xem kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Vừa vặn Thường Nga đầu vừa lúc đến Lâm Phàm nơi đó, nhường hắn lâm vào một loại mơ màng. Lại có một loại long sĩ đầu xu thế chương 76, ngao liệt hiền thân, ngọc đế hàng chỉ. Chương 76, ngao liệt hiền thân, ngọc đế hàng chỉ. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Lâm Phàm mục đích đúng là mong muốn thu nhiều một người đệ tử. Mặc kệ vì cái gì mong muốn bái hắn làm thầy, chỉ cần hài lòng hệ thống yêu cầu như vậy đủ rồi. Tại nữ tử trước mắt quỳ xuống mà nói bái sư sát na, hệ thống đã cho hắn đáp lại. Hài lòng hệ thống quy định yêu cầu. Lâm Phàm cũng không có cưỡng chế tính muốn cầu người khác bái sư duyên tới duyên đi, gặp lại liền chứng minh ngươi ta có sư đồ duyên phận. Đứng lên đi, từ hôm nay trở đi ngươi liền vi sư cái thứ 6 đệ tử. Lâm Phàm đặt chén trà trong tay xuống, giả thành rất cao thâm dáng vẻ, mở miệng nói ra đệ tử bái kiến sư phó. Thường Nga không nghĩ tới cứ như vậy thành công, giống lớn như vậy có thể cường giả, coi là bái sư cần gì khảo nghiệm. Còn có tuyệt thế thiên tư, thâm hậu theo hầu. Nàng vậy mà liền như thế thành công bái sư, nhường Thường Nga hơi hơi cảm thấy có chút ngượng ngạo đúng rồi, vi sư còn không biết ngươi tên gì đâu. Sư đã bái, nhưng lại còn không biết đệ tử danh tự, quả thực có chút không ổn sư phó, đệ tử Tiên Nguyệt. Thường Nga cũng không có bại lộ thân phận chân thật của mình, nàng nhớ tới Na Cha, đã Na Cha tên là Diệt Tiên. Mặc dù không biết vì cái gì không có lấy thân phận chân thật biểu hiện ra nguyên do, nhưng đều làm như vậy. Thường Nga làm sao lại bại lộ chính mình đâu? Nàng là Quảng Hàn Cung Nguyệt Cung Tiên Nga, liền gọi tên Tiên Nguyệt vừa vặn thỏa đáng Tiên Nguyệt, người cũng như tên, mỹ như kỳ danh. Không tệ, rất không tệ. Nói xong, Lâm Phàm liền trở lại trong phòng. Chủ yếu cũng là vì để tránh cho bị đệ tử trông thấy Long Sĩ đầu xu thế, nói như vậy hắn tại đệ tử trước mặt uy nghiêm chẳng phải là mất hết. Mà Thường Nga thấy Lâm Phàm nói xong liền đi tới trong phòng, nàng có chút mơ hồ đây là cái gì ám chỉ. Chẳng lẽ Tiên Nguyệt sư muội, không nên kỳ quái. Sư phó hẳn là muốn nghỉ ngơi. Na Cha lại tới đây thời gian cũng không ngắn, Lâm Phàm một chút làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc cũng có chút hiểu biết. Mặc dù không hiểu, nhưng là quen thuộc chính là. Ngược lại tại sư phó trên thân hắn liền không có nhìn qua làm một siêu cấp cường giả nên có dáng vẻ. Liền giống như là huyền nhược một cái chân chính phàm nhân đồng dạng, chỉ là không giống phàm nhân mà thôi. Phàm nhân có thể đứng như thiên địa, động thì pháp tắc đi theo, chân đạp thiên địa quy tắc sao nghỉ ngơi. Thường Nga hơi có chút một bước, sư phó mặc dù nhìn xem giống như là phàm nhân, nhưng trên thực tế khẳng định không phải phàm nhân, nhưng là hành động gì bên trên cũng giống là phàm nhân đâu. Nàng lại không nghĩ ra đúng, sư phó hẳn là tại tu hành một loại rất lợi hại đại đạo phương pháp. Ngao Liệt tiểu Bạch Long, Na Cha hai người đều là cho là như vậy. Bất nhiên lời nói không giải thích được nhà mình sư phó loại này kỳ hoa hành vi hóa ra là dạng này a. Thường Nga đã hiểu, hóa ra là tại tu luyện một loại vô cùng lợi hại đại đạo. Dạng này liền giải thích thông được, nàng còn tưởng rằng sư phó là ám chỉ thứ gì đâu. Thường Nga a, Thường Nga. Giống như là sư phó cường đại như vậy cường giả tại sao có thể có tâm tư như vậy đâu. Trong lòng Thường Nga trách cứ lấy chính mình đem sư phó muốn trở thành người như vậy Tiên Nguyệt sư muội, đợi lát nữa ta giới thiệu cho ngươi một vị sư mình. Na Cha không có hô Thường Nga, đã tiến vào nơi này trở thành đệ tử của sư phó. Như vậy trước kia thân phận liền không thể xưng hô tốt, sư mình. Thường Nga gọi một Na Cha một tiếng sư mình cũng không có cảm thấy không có gì không ổn. Tam thái tử Na Cha tại Thiên Đình địa vị thật là rất khủng bố, nhưng lúc này lại trở thành sư mình của nàng. Thường Nga cảm thấy tựa như là giống như nằm mơ. Hơn nữa hiện tại, Thường Nga mới rốt cục giải quyết trong lòng cái kia đạo kêu gọi cảm giác. Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế phát hiện Ngao Liệt tung tích. Thiên Lý Nhãn theo Nam Thiên Môn đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng Ngọc Đế bẩm báo. Chuyện của Ngao Liệt còn không có giải quyết, Ngọc Đế từ đầu đến cuối đều nhớ hắn. Hoa Quả Sơn yêu hầu nhường hắn Thiên Đình mất hết mặt mũi, hắn không cách nào, cũng đành vậy. Ai bảo Hoa Quả Sơn yêu hầu tu vi cường đại, coi như hắn tự mình hạ giới cũng khó có thể cam đoan có thể trấn áp. Ngao Liệt cũng làm cho Thiên Đình tổn binh hao tướng không ít, có thể nào tùy tiện buông tha Ngao Liệt. Trọng yếu nhất là Tây Du Lượng Kiếp, Ngao Liệt khả là một cái trong số đó. Phật Môn đã truyền đến tin tức, đối Hoa Quả Sơn yêu hầu xem như tạm thời từ bỏ. Vì Phật Môn đại thịnh, Phật Môn không thể không tạm thời lựa chọn một loại khác trôi chống Tứ Đại Thiên Vương, nghe lệnh. Tứ Đại Thiên Vương, Chỉ Quốc Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Đà Văn Thiên Vương. Lần lượt đứng ra, không người nghe Ngọc Đế chỉ lệnh tội Long Ngao cháy mạnh đã hiện thân phía trên Đông Hải, nhanh đi đuổi bắt. Đối với Ngao Liệt, Ngọc Đế là cực kỳ phẫn nộ. Nhỏ tiểu Long tộc, hiện nay thật là hắn chấp trưởng tam giới, sớm đã không phải xưng bá hồng hoang lúc Long tộc. Lại dám can đảm làm trái mệnh lệnh của hắn, như không phải là vì nhường Ngao Liệt sớm nhập kiếp mà thiết kế. Hắn sớm liền hạ lệnh nhường Long tộc gà chó không yên. Nhưng Ngao Liệt là kiên quyết không thể bỏ qua. Ngọc Đế cũng không tin Ngao Liệt cũng sẽ trở thành giống yêu hầu như thế biến số là Ngọc Đế, Chỉ Quốc Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương bốn cái trăm miệng một lời trả lời lời của Ngọc Đế. Sau đó, trên Đông Hải không, tứ đại thiên vương hiệp đồng thiên binh thiên tướng cùng nhau hiện thân phía trên Đông Hải. Thoáng chốc, ô vân dày đặc, sấm vang chớp giật tội Long Ngao cháy mạnh, Ngọc Đế có chỉ, còn không mau mau hiện thân. Bên trong Đông Hải Ngao Liệt, đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt khí tức đánh tới, ngay sau đó một đạo vang vọng cửu tiêu thanh âm truyền đến. Hắn liền biết, lại là Ngọc Đế cái này tiểu lão nhân phái người đến đây tặng đầu người đoạn thời gian trước một mực dốc lòng tu luyện nội đạo, Ngọc Đế cũng tìm không thấy hắn. Cái này không hắn vừa hiện thân tam giới, người của Ngọc Đế liền đi tới Ngọc Đế, ngươi thật đúng là một mực nhớ thương ta nha. Không hảo hảo cảm tạ ngươi một phen, há không là có lỗi với ngươi phần này tâm ý. Ngao Liệt cười lạnh, xem ra mấy lần trước không có đả kích đến Ngọc Đế. Lần này hắn quyết định cho Ngọc Đế một cái cấp độ sâu giáo huấn, lấy báo Ngọc Đế tính toán Long tộc mối thù. Tứ đại thiên vương thanh âm vừa dứt lời, thân ảnh của Ngao Liệt liền hiện ra. Ngao Liệt, ngươi mấy lần chống lại Ngọc Đế ý chỉ, tiêu hủy Thiên Cung Minh Châu. Chính là tội lớn, còn không thúc thủ chịu trói, theo chúng ta đi nhận tội. Quảng Mục Thiên Vương, Chỉ Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương đều là căm tức nhìn Ngao Liệt ha ha ha, tốt một cái tội lớn. Có phải thật vậy hay không là tội lớn chỉ các ngươi có biết, cho dù coi như phạm vào thiên điều thì sao? Các ngươi có thể làm gì được ta ba? Ngao Liệt khinh miệt xem thường lấy tứ đại thiên vương, đồng thời còn dựng lên kình thiên một chỉ. Hắn hỏi qua sư phó, cái này cái gì? Sư phó đã từng nói cho hắn biết, đây là ẩn cần thăm hỏi cả nhà quốc tế thủ thế lớn mật Ngao Liệt, đã như vậy, chúng ta chỉ có thể cầm nã ngươi hướng Ngọc Đế nhận tội. Tứ đại thiên vương ra lệnh một tiếng, thiên binh thiên tướng lập tức bày ra một loại trận hình, vây quanh Ngao Liệt, uy thế hung mãnh, hạo đãng. Sát na ở giữa, trời long đất nở, thiên băng địa diệt chi năng quét sạch Ngao Liệt bốn phía. Tứ đại thiên vương nhìn chằm chằm Ngao Liệt, dường như đã trông thấy Ngao Liệt túi đầu tình hình bắt giữ ba. Tứ đại thiên vương dứt lời, tứ đại thiên vương bố trí trận hình trong nháy mắt xuống lại ở Ngao Liệt. Chương 77, có ta Ngao Liệt mới có thiên. Chương 77, có ta Ngao Liệt mới có thiên. Giống ba, Đông Hải Cửu Tiêu phía trên, một tiếng long ngâm vang vọng vân tiêu, rung động cửu thiên. A a a ba. Phanh. Phanh. Phanh ba, tiêu thảm, rơi xuống đất âm thanh liên tiếp vang lên, nối liền không dứt. Tứ đại thiên vương trơ mắt nhìn vây quanh Ngao Liệt thiên binh thiên tướng bị Ngao Liệt một tiếng long ngâm tiếng giống chấn vỡ thần hồn. Ngao Liệt, ngươi dám can đảm làm trái Ngọc Đế ý chỉ,
tội không thể tha.
Chỉ Quốc thiên vương, Quản Mục thiên vương, Đa Văn thiên vương, Tăng Trưởng thiên vương đều là giận không kìm được a, bớt nói nhiều lời. Muốn chiến liền chiến. Ngao Liệt thần long vẫy đuôi chi thế quét ngang thiên binh thiên tướng về sau, hắn nhìn thẳng Tứ đại thiên vương đại ca, nhường Ngao Liệt nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Dứt lời, Tứ đại thiên vương đồng loạt phun lên. Vây quanh Ngao Liệt, Chỉ Quốc thiên vương cầm trong tay linh bảo tỷ bà, Tăng Trưởng thiên vương cầm trong tay chém yêu bảo kiếm. Quản Mục Thiên Vương cầm trong tay xích long, Đa Văn Thiên Vương cầm trong tay bảo dù. Tứ Đại Thiên Vương đứng hàng tứ phương, theo thứ tự là Đông Phương Chỉ Quốc Thiên Vương, Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương, Phương Tây Quản Mục Thiên Vương, Phương Bắc Đa Văn Thiên Vương. Hợp thành tứ phương đại trận, thoáng chốc sấm vang chớp giật, ô vân dày đặc tượng cổ hồng hoàng tứ phương đủ trận, thú vị. Ngao Liệt thấy thế mảy may không có ý sợ hãi, lạnh lẽo hai mắt nhìn thẳng Tứ Đại Thiên Vương Ngao Liệt, cho dù Đại La Điên Phong cũng khó thoát khỏi cái chết, còn không thúc thủ chịu trói. Chỉ Quốc Thiên Vương nộ diễm gào thét, hướng Ngao Liệt quát hử, trò cười. Cho dù thượng cổ hồng hoàng tứ phương trận, lại có thể làm khó dễ được ta. Nho nhỏ tứ phương đại trận liền có thể chấn nhức hắn, không khỏi cũng qua coi thường hắn Ngao Liệt. Nếu như bị cái này nho nhỏ tứ phương trận hù sợ, chẳng phải là ném sư phó mặt lôi đình và quân diệt. Chém yêu bảo kiếm, linh bảo tỷ bà, xích long, bảo dù cùng nhau xoay quanh tứ phương. Lập tức lôi đình và quân, thiên lôi quần quần hướng phía Ngao Liệt bổ tới. Sát na ở giữa, huyện nhược thiên băng địa diệt, trời long đất lở uy thế quân tới phá ba. Ngao Liệt chỉ là ngẩng đầu nhìn lướt qua, phun ra một chữ. Như là ngôn xuất pháp thủy, Tứ Đại Thiên Vương tiên pháp chi lực thế công trong nháy mắt bị phá. Tứ Đại Thiên Vương thấy thế, sắc mặt đại biến. Trừng lớn hai mắt khó có thể tin đến nhìn chằm chằm Ngao Liệt, hô to không có khả năng làm sao lại. Tứ Đại Thiên Vương ưu thế chính là 4-1, còn có thể bố trí lên cổ hồng hoàng tứ phương đại trận. Có thể vây khốn Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi chi cảnh. Có thể Ngao Liệt chỉ là phun ra một chữ, Đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng e ngại tứ phương thiên lôi liền bị phá mất. Thật là khiến người rung động truyền thuyết có thể vây khốn Đại La Kim Tiên đỉnh phong thượng cổ hồng hoàng tứ phương đại trận, cũng không gì hơn cái này. Ngao Liệt nhấc vung tay lên, lập tức cuồng phong gào thét, mưa to đột nhiên lâm. Một cỗ khó mà ngăn cản lực lượng hướng Tứ Đại Thiên Vương của tới. Thấy thế, Tứ Đại Thiên Vương linh hồn đều bốc lên. Hoảng sợ muôn dạng, phanh 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 ba, đầy bụi đất Tứ Đại Thiên Vương nện ở Đông Hải bên cạnh, cực kỳ khó coi không chịu nổi một kích. Ngao Liệt lạc, khinh miệt nhìn về phía Tứ Đại Thiên Vương. Ngao Liệt lời nói nhường Tứ Đại Thiên Vương cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Thông qua như vậy một nháy mắt giao phong, trong lòng Tứ Đại Thiên Vương biết được, bọn hắn cũng không phải là Ngao Liệt đối thủ. Ngao Liệt, ngươi mấy lần chống lại Ngọc Đế ý chỉ, chẳng lẽ không sợ Ngọc Đế giáng tội Long tộc? Tăng Trưởng Thiên Vương miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể, sợ hãi đối với Ngao Liệt uy hiếp nói hù dọa ta. Ngọc Đế không có lao nhi có can đảm đó. Ngao Liệt thẳng thắn. Mày may không có đối Ngọc Đế kính ý Tứ Đại Thiên Vương sợ ngây người, Ngao Liệt dám dạng này bất kính Ngọc Đế. Thật chẳng lẽ không sợ Ngọc Đế, không sợ Thiên Đình sao? Phải biết, lúc này Long tộc đã không phải là xương bá hồng hoang thời điểm, Long tộc các ngươi nói ta nên như thế nào trừng phạt đám các ngươi đâu? Ngao Liệt chậm rãi tới gần Tứ Đại Thiên Vương, mỗi đi một bước, Tứ Đại Thiên Vương liền nhiều tăng thêm một chút sợ hãi. Ngao Liệt, chúng ta chính là Thiên Vương chính thần. Ngươi dám? Tứ Đại Thiên Vương sợ hãi, nhìn Ngao Liệt dáng vẻ giống là thật muốn chém bọn hắn. Mà Ngao Liệt giống như là mèo hí chuột đồng dạng hành vi, để bọn hắn khuất nhục đến cực điểm a, tốt một cái Thiên Vương chính thần. Ta rất sợ đó a ba. Ngao Liệt nhếch miệng lên, ta mị cười một tiếng. Nụ cười này nhường Tứ Đại Thiên Vương sợ hãi không thôi, giống như là địa ngục lệ quỷ vong hồn tiếng cười để cho người ta nghe xong sởn hết cả gai ốc cựu chuyển quy nguyên, diệt hồn. Ngao Liệt đưa tay, thoáng chốc một đạo kinh thiên cự trưởng bao phủ Tứ Đại Thiên Vương trên đầu. Kinh khủng uy năng giáng lâm, Tứ Đại Thiên Vương đại kinh thất sắc. Ngao Liệt, ngươi thật dám? Tứ Đại Thiên Vương chấn kinh, Ngao Liệt vậy mà thật dám đưa bọn hắn vào chỗ chết Ngọc Đế, cứu ta. Tứ Đại Thiên Vương linh hồn đều bốc lên, trong miệng một lời ngẩng đầu hô to. Thoáng chốc, Tứ Đại Thiên Vương kêu to thanh âm vang vọng tám giới, chấn động thiên đình làm càn. Ngọc Đế hiển hóa cựu tiêu, một đạo cự trưởng phô thiên cái địa mà đến. Thay Tứ Đại Thiên Vương chặn Ngao Liệt một kích làm sao có thể? Nhưng mà, Ngọc Đế lại rõ ràng cảm giác được cố lực lượng kia phản vệ Ngọc Đế, người rốt cục chịu hiện thân. Ngao Liệt nhìn chằm chằm Ngọc Đế, hận không thể đạp lăng tiêu, nát thiên môn. Nhưng là lúc này còn không phải lúc, tu vi của hắn đại La Kim Tiên hậu kỳ mặc dù mạnh phi thường, nhưng hắn cảm giác có một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Nhưng là hắn Ngao Liệt cũng không phải là một người, còn không cách nào làm được uy hiếp thiên đình, trấn nhiếp thánh nhân. Nếu là hắn thật động thiên đình tăng cơ, diện Ngọc Đế, như vậy sau lưng Ngọc Đế người khẳng định sẽ đứng ra, đến lúc đó chỉ sợ bị diệt chính là Long tộc Ngao Liệt, ngươi phóng hỏa thiêu hủy Thiên Cung Minh Châu, đã phạm thiên điều, cùng chấm trở về nhận tội a. Ngọc Đế cứu Tứ Đại Thiên Vương sau, căm tức nhìn Ngao Liệt. Ngọc Đế không dám đánh, theo vừa mới đón lấy kia một đạo lực lượng nhường hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu là cuối cùng không cách nào cầm xuống Ngao Liệt, đến lúc đó Ngọc Đế uy nghiêm, thiên đình quyền uy ở đâu, thả ngươi đạp ngựa cho má, lão tử sẽ thiêu hủy Thiên Cung Minh Châu. Ngọc Đế, coi như lão tử thật làm. Lão tử liền đứng ở chỗ này, ngươi làm gì được ta? Ngao Liệt làm như vậy chính là vì bức bách Ngọc Đế hiện thân, sau đó nhường Ngọc Đế ý thức được lực lượng của hắn. Như vậy Ngọc Đế liền sẽ ngờ vực vô căn cứ, không dám trực tiếp động Long tộc. Người thông minh, tại không có điều tra rõ trên người Ngao Liệt biến hóa nguyên nhân thời điểm, cũng sẽ không động thủ, như thế chỉ sẽ đem mình lâm vào phiền toái bên trong. Ngao Liệt, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Ngọc Đế phất tay mang đi Tứ Đại Thiên Vương, phút cuối cùng nói một câu như vậy. Ngao Liệt cũng không có trở ngại cản động tác của Ngọc Đế, lúc này còn không có hoàn toàn tới Ngọc Đế tan vỡ thời điểm. Hắn là rất hận Ngọc Đế đối Long tộc, đối tính toán của hắn. Nhưng là tính toán Long tộc khí vận cùng hắn cũng không phải là chỉ có thiên đình một phương. Long tộc thế yếu, phàm là mạnh hơn Long tộc thế lực đều sẽ tấu lên một cước, ước hiếp Long tộc. Ngao Liệt lúc này hiện thân chính là muốn chứng minh Long tộc không phải là không có cường giả tọa chấn. Ngọc Đế hiện thân đều không thể làm gì tiên tri đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta Ngao Liệt liền có thiên. Từ hôm nay bắt đầu, lấn Long tộc người vong ba. Trước Ngọc Đế chân vừa đi, Ngao Liệt tiếng giống liền tùy theo truyền đến. Một tiếng lớn rít gào vang vọng tam giới, rung động hồng hoang. Ngao Liệt đây là đánh Ngọc Đế, mặt mũi thiên đình. Nhất thời, Ngao Liệt chi ngôn rung động tam giới. Nhường tam giới vô số tán tiên, thần Phật ma kinh hãi không thôi. Chương 78, Thiên Thọ, Tây Du muốn loạn. Chương 78, Thiên Thọ, Tây Du muốn loạn. Thiên chi đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta Ngao Liệt mới có thiên. Ngao Liệt câu nói này truyền khắp tam giới mỗi một cái góc, tiên thần Phật ma yêu nghe được lời của Ngao Liệt, thần sắc trên mặt vô cùng đặc sắc. Có kinh ngạc, có kinh ngạc, có phẫn nộ Long tộc như vậy tùy tiện sao? Long tộc lớn lối như thế, cùng muốn chết có gì khác? Tam giới bất luận tiên thần Phật ma yêu ai dám giống Ngao Liệt dạng này thả ra hào ngôn, như vậy tùy tiện tìm chết tam giới chúng sinh vô nhất người dám làm. Hiện nay Ngao Liệt ngoại trừ, cho dù thánh nhân cũng không dám thả ra như thế hào ngôn, có ta mới có thiên, cái này là bực nào phách lối. Thiên đình, trong Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Đế cùng chúng chính thần nghe vậy, sắc mặt riêng phần mình biến hóa. Sắc mặt Ngọc Đế dữ tợn, cực kỳ phẫn nộ. Ngao Liệt lời ấy là trực tiếp cùng Thiên Đình tuyên chiến, có Ngao Liệt mới có thiên, đây chẳng phải là nói hắn Ngọc Đế còn tại Ngao Liệt phía dưới, Ngọc Đế vô cùng tức giận. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Ngao Liệt biến hóa, Ngao Liệt lúc này có lực lượng. Ngọc Đế chỉ có thể trước tạm thời chịu đựng phần này nộ khí đợi điều tra thanh trên người Ngao Liệt biến hóa, cái kia chính là Long tộc diệt tộc thời điểm. Ngao Liệt muốn vì mình phách lối trả giá đắt, một cái giá lớn chính là Long tộc diệt tộc Ngao Liệt, ngươi sẽ vì hôm nay hành vi hối hận. Ngọc Đế nghiến răng nghiến lợi, tức giận vô cùng. Bên trong chính thần, có người tức giận, cũng có người rất là vui mừng như điên. Rốt cục có người dám đứng ra ép buộc Ngọc Đế, nhường tự cho là đúng Ngọc Đế nhìn xem. Tam giới cũng không phải là Ngọc Đế một người có thể chấp trưởng. Cùng lúc đó, quán Giang Khẩu chân quân điện. Dương Tiễn kinh ngạc nhìn hướng Đông Hải phương hướng, Ngao Liệt thả ra lời nói hùng hồn trong tam giới hẳn là vô nhất người biết. Lời này cũng không phải là Ngao Liệt tùy tiện nguyên nhân mới nói, đây là chỉ có sư phó nơi đó mới có lời lẽ chí lý. Nói cách khác Ngao Liệt cùng sư phó có quan hệ, Dương Tiễn kích động. Rời đi sư phó có thời gian rất lâu, nhưng hôm nay tam giới rốt cục lần nữa nghe thấy liên quan tới sư phó tin tức. Dương Tiễn có thể không kích động sao? Kích động còn không chỉ có là hiện thánh chân quân Dương Tiễn, còn có Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, ha ha, không sai, không sai. Đầu này Tiểu Long khẳng định là đệ tử của sư phó. Tôn Ngộ Không trực tiếp theo Thủy Liêm động nhảy ra, nhìn qua Đông Hải phương hướng. Cỗ lực lượng này không thuộc về tam giới bất kỳ một đạo, loại lực lượng này xuất xứ chỉ có một chỗ, đó chính là sư phó đạo trường, cũng chỉ có sư phó khả năng truyền thụ ra cái loại này kỳ dị lực lượng, sư phó rốt cục lần nữa thu đệ tử. Ngao Liệt hiện thân tam giới, như vậy hắn liền có thể hỏi sư phó trong khoảng thời gian này tình trạng. Nhìn có hay không còn có thể có cơ hội trở lại sư phó bên người, nhiều ít cũng là hơi nhớ sư phó. Trường An Thành, Huyền Táng tự. Xem ra có tiểu sư đệ. Huyền Táng nhìn hướng Đông Hải, hai mắt sáng lên. Hắn rốt cuộc không phải tiểu sư đệ, hắn cũng có tiểu sư đệ. Lần này có thể ước hiếp vị tiểu sư đệ này, nhường hắn nhìn một cái các sư huynh lợi hại. Mà Đông Hải giờ phút này, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận cùng Đông Hải Long Vương Ngao Quảng xuất hiện ở Đông Hải bên cạnh. Vô cùng kinh ngạc nhìn Ngao Liệt, hai mắt nhìn chằm chằm. Xác nhận trước mắt Ngao Liệt có phải thật vậy hay không Ngao Liệt, giống như Ngao Liệt rời đi Long tộc thời điểm mới là Kim Tiên tu vi. Có thể xuất hiện lần nữa lúc, tu vi Ngao Liệt bọn hắn vậy mà nhìn không ra. Chẳng lẽ tu vi Ngao Liệt đã vượt qua Thái Ức Kim Tiên chi cảnh? Ngươi thật sự là Ngao Liệt? Đông Hải Long Vương cảnh giác nhìn xem Ngao Liệt, khó có thể tin mở miệng hỏi. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận cũng phi thường tò mò Đông Hải Long Vương Ngao Quảng vấn đề, trước mắt Ngao Liệt có phải là hắn hay không nhi tử Ngao Liệt phụ vương, bá phụ? Ta chính là Ngao Liệt, tam giới bên trong chẳng lẽ còn dám có người giả mạo ta Ngao Liệt sao? Ngao Liệt nhìn xem bên cạnh hai người, cảm thấy kỳ quái quái. Tha nhược không phải Ngao Liệt, ai sẽ bằng lòng giả mạo người khác nhi tử a, Long tộc lại không có chỗ tốt gì, ngươi thật sự là Ngao Liệt, có thể tu vi của ngươi. Tây Hải Long Vương chấn kinh. Trước mắt Ngao Liệt chính là hắn tam thái tử Ngao Liệt, nhưng hắn lại nghi ngờ. Con của hắn Ngao Liệt chỉ là một cái kim tiên tiểu bạch long mà thôi, coi như người mang tổ long huyết mạch, theo hầu hùng hậu. Nhưng là cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đột phá đến hắn nhìn không thấu tu vi. Hắn nhưng là thái ớt kim tiên đỉnh phong, thái ớt kim tiên đỉnh phong nhìn không thấu vậy cũng chỉ có đại la trở lên. Nhưng mà, lúc này nhìn xem Ngao Liệt thì hắn lại không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào chấn động, nhưng lại cảm giác Ngao Liệt huyền nhược dơ cao trời không thể nhìn thẳng phụ vương, cái này có cái gì kỳ quái? Chỉ là đại la hậu kỳ mà thôi. Ngao Liệt thuận miệng nói, nhưng hắn cái này thuận miệng không thèm để ý một câu, lại là nhường Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đại vi rung động đại La Kim Tiên hậu kỳ. Làm sao có thể, đại La Kim Tiên hậu kỳ làm sao có thể chống cự Ngọc Đế hóa thân chi lực? Phải biết Ngọc Đế mặc dù cũng không phải là thánh nhân, nhưng cũng là chuẩn thánh đỉnh cao nhất. Không nhập thánh, chung quy là sâu kiến. Câu nói này liền xem như nhằm vào chuẩn thánh cũng giống nhau thành lập. Ngọc Đế hiển hóa phân thân, cũng chỉ là cứu đi tứ đại thiên vương, lại không có tiếp tục đối phó Ngao Liệt. Chỉ là điểm này liền có thể nhìn ra Ngao Liệt đại La Kim Tiên hậu kỳ cũng không phải là đơn giản đại La Kim Tiên hậu kỳ, đại La Kim Tiên hậu kỳ ngạnh kháng chuẩn thánh đỉnh phong. Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng, vậy mà lúc này lại là chân thật phát sinh ở trước mắt. Dung không được bọn hắn không tin, ha ha ha, tốt 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 bà. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận phát ra cười to, đại La Kim Tiên hậu kỳ, cho dù chuẩn thánh đỉnh phong cũng không dám đối đầu. Con của hắn tiền đồ đi, theo bá phụ về trong Long cung, cho bá phụ nói một chút một năm nay đều xảy ra chuyện gì. Đại La Kim Tiên hậu kỳ thế mà có thể bước lui chuẩn thánh đỉnh phong tu vi Ngọc Đế, Đông Hải Long Vương Ngao Liệt ý thức được trên người Ngao Liệt khẳng định là sẽ ra chuyện gì không được chuyện. Long tộc quật khởi có hy vọng rồi. Phần này hy vọng liền đặt ở trên người Ngao Liệt, nếu như có thể đạt được Ngao Liệt đạt được cơ duyên, như vậy Long tộc thực lực lại đều sẽ nâng cao một bước. Lúc này, Hoa Sơn dưới chân, trên ghế nằm Lâm Phàm đứng dậy, nhìn ra xa một phương hướng nào đó Ngao Liệt không phải liền là tiểu Bạch Long sao? Lâm Phàm có chút ngộng, Ngao Liệt một câu kia tiên chi đỉnh, ngạo thế ở giữa Tây Du thế giới có câu nói này sao ngoại tạo, không phải là ta trước đó ba cái kia đệ tử truyền đi à? Lâm Phàm giật mình, lập tức nghĩ đến trước đó ba người đệ tử, Huyền Táng, Tôn Vô, Dương Nhị Lang. Hồng Hoang Tây Du thế giới là tuyệt đối sẽ không xuất hiện câu nói này, nhưng bây giờ xuất hiện, khả năng duy nhất chính là bọn hắn ba vị truyền đi dựa vào yêu thọ. Lâm Phàm hối hận, sớm biết như thế hắn căn bản cũng sẽ không khoác lác, nói cái gì chuyện xưa. Lâm Phàm lập tức lại ý thức được, Tiểu Bạch Long Ngao Liệt biết chuyện này, vậy có phải hay không giải thích rõ, Ngao Liệt cũng có khả năng thiên đỉnh, Phật môn tính toán Long tộc, hắn chỉ là xem như tranh đoạt Long tộc khí vận quân cờ đi mã, muốn là như thế này, Tây Du sẽ không cần loạn đi. Bất quá, Lâm Phàm lại nghĩ đến muốn, coi như Tiểu Bạch Long Ngao Liệt biết, giống như cũng sẽ không khiến cho cái gì náo động. Dù sao, tu vi Ngao Liệt quá yếu ớt, coi như biết được, cũng không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Phái ra một cái đại La Kim Tiên liền có thể trấn áp Ngao Liệt hay, biết còn không bằng không biết rõ tốt. Như vậy cũng sẽ không có thống khổ gì. Chương 79, Sư Minh 13 trang không phải rất kém dịu. Chương 79, Sư Minh 13 trang không phải rất kém dịu. Coi như biết Tây Du chính là một trận âm mưu, thì tính sao? Chỉ là tăng thêm phiền não, thống khổ mà thôi. Biết còn không bằng không biết rõ tốt, tối thiểu trong lòng sẽ không vì sự bất lực của mình cảm thấy bi phẫn. Mắt nhìn lấy Mạn Thiên Thần Phật âm mưu tính toán, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà chính mình cái gì đều không làm được đành vậy, đây mới là thống khổ nhất ai, hy vọng bọn họ không có chuyển đi quá nhiều. Lâm Phàm cũng đành vậy, lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy. Chưa từng nghĩ đến họp náo ra những chuyện này, nhìn một cái Ngao Liệt nói lời kia đây không phải là không coi Ngọc Đế ra gì sao? Long tộc tuy nói tại Hồng Hoang sơ kỳ, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc thế trần bập lúc, Long tộc là rất mạnh, kia là Hồng Hoang đại địa bá chủ một trong. Mà bây giờ đã không phải là lúc trước Hồng Hoang, hiện thế cục hôm nay Long tộc chẳng qua là yếu thế quần thể. Lâm Phàm cũng là lo lắng hắn cái kia ba người đệ tử mạng nhỏ, hiện tại hắn còn không có thực lực vô địch. Nếu là ba cái kia đệ tử xảy ra chuyện, coi như hắn muốn cứu vớt cũng là có lòng không đủ lực. Lâm Phàm cũng không phải là sợ bọn họ liên lụy đến chính mình, hệ thống thức tỉnh khóa lại. Lâm Phàm liền không lại sợ bị thiên đạo hoặc là đạo tổ cùng thánh nhân tính tới. Người mang hệ thống chắc chắn sẽ không nhường những người kia diễn toán tới hắn. Xem như hệ thống túc chủ, nếu là điểm này đều làm không được, kia hệ thống quả thực quá rác rời Ngao Liệt sư huynh cái này 13 trang không phải rất êm dịu à. Dưới cây liễu Na Cha khẽ lắc đầu, cảm thấy Ngao Liệt cái này xin trang thất bại. Nhưng lại hù đến một bên Thường Nga, Ngao Liệt làm vì sư phó nơi này tạm thời lớn nhất sư huynh. Một ngày không thấy, vậy mà làm ra như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần chuyện lớn. Mặt mũi Liên Ngọc Đế đều không để ý, cuối cùng càng là nói thẳng ức hiếp Long tộc người chết sư huynh làm như vậy sẽ không quấy rầy tới sư phó thanh tịnh. Giống sư phó cái này nhóm cường giả xuất hiện tại thế gian, Thường Nga có thể nghĩ tới chính là lấy thân hóa phàm ẩn cư ở trong thế tục phàm trần, thoát khỏi tiên thần phiền nhiễu. Na Cha, trong lòng Ngao Liệt suy nghĩ, Lâm Phàm cũng không biết. Nếu là biết, đã sớm dọa đến ngày dựng lên. Ni mã, đệ tử mức còn không có thu đấy. Lao tử còn không có nắm giữ thực lực vô địch, ngươi dạng này nhảy ra ngoài không sợ bị đánh chết sao? Mà một bên Lâm Phàm, lại là lắc đầu, lại là thở dài. Hắn thở dài chính là Tây Du cái này khổ cực thần Phật thế giới. Vì lực lượng, vì truy cầu chí cao lực lượng, khắp nơi là âm mưu tính toán chi địa. Theo hỗn độn sơ khai bắt đầu, đạo tổ Hồng Quân tính toán lại bắt đầu. Long Hán lượng kiếp về sau, đầu tiên là thiết kế còn sót lại mì hoành thánh 3000 hỗn độn ma thần cùng ma tổ La Hầu đại chiến. Theo cái này bắt đầu, kế hoạch của hắn từng bước một thực hành. Hồng Hoang thời điểm, đạo tổ càng là ra tay cản trở lượng kiếp vận chuyển bình thường, dẫn đến Vu Yêu hai tộc rời khỏi lịch sử võ đài, hoàn toàn đã mất đi tranh đoạt Hồng Hoang bá chủ tư cách. Cuối cùng thậm chí tính toán nhân tộc, để nhân tộc trở thành Hồng Hoang bá chủ. Một bước cuối cùng bước xuất hiện phong thần lượng kiếp, lại về tới bắt đầu mới bắt đầu đạo tổ có thể nói là âm mưu tính toán tường tận hệ thống, ta thu đồ nhiệm vụ lúc nào thời điểm khả năng hoàn thành a. Nhìn xem hệ thống giao diện kia chỉ là 10% tỷ lệ, còn có 90% tiến độ cần phải hoàn thành. Dựa vào, cái này 90% còn phải cần thu nhiều ít đệ tử. Nếu là có thực lực vô địch, hắn bước đầu tiên chính là đem đạo tổ đánh một trận, giao huấn thánh nhân. Hắn đã sớm không quen nhìn cái gì cho má đạo tổ, thánh nhân sắc mặt. Chiếm chính mình chính là tiên tiên thần chi, hỗn độn theo hầu. Liên tự cho là đúng, bên ngoài lộ ra lòng dạ từ bi. Vụ trộm lại đều là âm hiểm tính toán không biết. Mời túc chủ tự hành dò xét. Hệ thống vẫn là trước sau như một cao lãnh, giống như là điện tử hợp thành âm đồng dạng đáp trả. Trình Lâm Phàm đều muốn đem cái này lạc kê hệ thống đập. Quá thảo đàn, cái gọi là mát cấp hệ thống, quá một chút cũng hưu danh vô thực. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu thời điểm ban thưởng cho hắn kia cái gì 3000 đại đạo hồng quan tài, sau đó liền không còn có cái gì nữa. Thu đồ nhiệm vụ, liền mỗi lần thu đồ thành công ban thưởng cũng không cho một chút, đây là Lâm Phàm gặp qua nhất lạc kê hệ thống còn 3000 đại đạo hồng quan tài, làm ta Lâm Phàm là ngu xuẩn sao? Lâm Phàm thưởng thức trong tay đạo quan, liền cái này đạp ngựa một cái quan tài đôn hộ. Còn gọi đại đạo hồng quan tài, hắn hơi hơi dùng sức liền có thể bóp nát. Là lừa gạt hắn Lâm Phàm không biết rõ cái gì gọi là đại đạo sao? Đại đạo chính là hồng hoang cuối cùng, hỗn độn bản nguyên. Hồng Nông mới bắt đầu, chấp trưởng hỗn độn bản nguyên lực lượng. Hắn chẳng qua là xuyên việt tới Tây Du thế giới hậu hiện đại người, một cái thuần chính phàm nhân mà thôi. Phàm nhân có thể đem tên là đại đạo hồng quan tài trí bảo bóp nát. Nếu thật là dạng này, đây chẳng phải là nói rõ hắn cái này phàm nhân bắt đầu liền mắt cấp. Cho nên Lâm Phàm nhất trí cho rằng, mắt cấp hệ thống ban thưởng chỉ là cho hắn thưởng thức đồ chơi mà thôi. Chỉ là hệ thống đem tên làm cho vang dội cấp cao cao cấp một chút, cũng chỉ có thể nói rõ hệ thống vẫn là rất biết hàng. Thật là cái này có ích lợi gì hệ thống, ngươi nói ngươi có phải hay không là kê? Lâm Phàm dùng ý thức hỏi. Hắn cùng hệ thống giao lưu đều là thông qua ý thức hoàn thành, nếu là mở miệng lời nói chẳng phải là nhường đệ tử trông thấy hắn lẩm bẩm lầu bầu đệ tử đã đủ bị điên. Hắn cũng không muốn gia nhập trong hàng đệ tử tốc chủ, hệ thống cự tuyệt trả lời. Lâm Phàm kinh ngạc, hệ thống thế mà hiểu được phản bác đành vậy Lâm Phàm một lần nữa về tới trên ghế nằm, cũng chỉ có cá ướp mới sinh hoạt thích hợp hắn. không có ủng có vô địch thực lực trước đó, Lâm Phàm là nơi nào đều không muốn đi. Hắn là ở chỗ này thức tỉnh hệ thống lại khóa lại hệ thống, nếu là rời khỏi nơi này Thủy Chi nói sẽ xảy ra cái gì. Vì an toàn muốn, vẫn là cầu ở chỗ này cho thỏa đáng. Dạng này cũng là vì để tránh cho xuất hiện phiền toái không cần thiết. Thời gian lưu chuyển, mở mắt nhắm mắt lại là một ngày. Một ngày mới, Lâm Phàm đứng tại viện lạc nội hô hấp trên hoa sơn không khí mới mẻ. Hít thở sâu một hơi, hắn cảm thấy sảng khoái tinh thần. Eo cũng không đau, cong cũng không chua. Cảm giác được lập tức lại có thể đến một phát diệt thiên a, sư huynh của ngươi Tiểu Bạch đây là đi nơi nào? Lâm Phàm cảm thấy kỳ quái, đều đi qua một ngày. Đệ tử của hắn Tiểu Bạch đi nơi nào, thế nào còn không thấy trở về đâu? Diệt Thiên cùng Tiểu Bạch mỗi lần đều trò chuyện tương đối đến, hỏi hắn có lẽ biết một chút sư phó, sư huynh nói hắn về nhà một chuyến. Tiểu Bạch cũng thật là, muốn về nhà một chuyến cũng không nói cho vi sư. Sư phó, sư huynh để cho ta thay là chuyển cáo, chỉ là ta quên. Ngao Liệt xác thực từng nói với hắn, chỉ bất quá về sau gặp thường Nga hắn liền quên. Nếu không phải đằng sau Ngao Liệt náo ra náo động chuyện, hắn còn không biết Ngao Liệt trở về chính là vì đi trang xin sư phó, ngươi chừng nào thì chuyển thụ tiên nguyện phương pháp tu hành. Thường Nga cũng đã tới 2-3 ngày, thật là cái này 2-3 ngày bên trong, sư phó lại không có giống như là muốn chuyển thụ phương pháp tu hành ý tứ. Vẫn là hôm qua hỏi Na Cha về sau, mới biết được mong muốn học tập sư phó đạo pháp chỉ có chính mình mở miệng hỏi. Cái này không, hôm nay nàng thực sự nhịn không được. Liền nhẹ răng môi đỏ, mở miệng hỏi Lâm Phàm. Chương 80, hàng Nga lấy thân hóa hỗn độn. Chương 80, hàng Nga lấy thân hóa hỗn độn. Hoa Sơn dưới chân, viện lạc trước. Thường Nga đứng thẳng trước người Lâm Phàm, a nặc yêu kiểu, xảo diệu tư thái, thẳng tắp cao sơn để cho người ta nhìn đều hấp dẫn người. Lâm Phàm mở mắt nhìn một chút, trong lòng coi là cái này người nữ đệ tử sẽ không giống Tiểu Bạch, Diệt Thiên như thế. Nhìn tới vẫn là chạy không khỏi đi sư phó, mời sư phó truyền thụ tiên nguyện phương pháp tu hành. Thường Nga lần nữa khẩn cầu, nhẹ răng môi đỏ nói rằng. Lâm Phàm trầm ngâm một hồi lâu, nhìn một chút tiên nguyện, lại nhìn một chút một bên Diệt Thiên. Hắn hoài nghi là Diệt Thiên cùng Tiểu Bạch làm hư tiên nguyện vi sư ta đạo pháp ngàn vạn tiên nguyện, ngươi muốn học cái gì đạo pháp? Đệ tử đều mở miệng, Lâm Phàm lại có thể có biện pháp nào? Mai mới chờ đến lúc tới một vị nữ đệ tử, nếu là bởi vì nguyên nhân này rời đi, bị hệ thống phán định thu đồ thất bại, chẳng phải là tìm không thấy chỗ để khóc sư phó, tiên nguyệt không biết. Sư phó truyền thụ cái gì, tiên nguyệt liền học cái gì. Thường Nga chỉ là một cái chưa bước vào kim tiên huyền tiên tiểu tiên, đối với mình mong muốn tu hành cái gì nói, phù hợp cái gì nói. Nàng làm sao lại biết đâu, đây cũng là đối nói lĩnh ngộ không đủ đương nhiên, cũng không thể trách nàng. Huyền tiên liền tiên đạo cánh cửa cũng không bước vào. Nàng sao lại có thể tìm hiểu lĩnh ngộ chính mình đạo là cái gì đây, vi sư nhìn người chính là nữ tử chi thần, vừa lúc vi sư nơi này có một đạo phù hợp ngươi. Ngươi lại nghe cho kỹ. Lâm Phàm chuyển muốn ở giữa, đã nghĩ đến nên cho Tiên Nguyệt nói cái gì đương nhiên, hắn cũng là tăng thêm chính mình lý giải, sau đó lại tăng thêm một chút khoa trương trình độ nói mỏ. Nói đùa, hắn nếu là thật có cái gì đạo pháp ngàn vạn, sẽ còn cầu ở chỗ này. Tào đạp mã tới Tử Tiêu cung đi đem đạo tổ đá xuống đến, sau đó chính mình chiếm lĩnh Tử Tiêu cung sư phó, Tiên Nguyệt nghe đâu? Thường Nga kích động, Tam thái tử nói quả nhiên không có sai. Quả nhiên chỉ có chính mình mở miệng hỏi thăm, sư phó mới có thể chuyển thụ thần thông đạo pháp nhất niệm chân ngã, duy ta chân thân, nuốt chư thiên vĩ lực sinh hỗn độn, luyện vô tận pháp tắc, phá vĩnh hằng. Cố chân hồn đây là vi sư xảo có được đạo pháp vạn vật nuốt hóa đạo quyết, luyện đến đại thành có thể vĩnh tồn bất diệt, mặc cho chư thế vô lượng kỷ nguyên mất đi, vạn giới sụp đổ, chân thân cũng có thể vĩnh hằng bất diệt, chân thân như một. Lâm Phàm mặt không đỏ, tim không đập mạnh vô ích lấy. Ngược lại đều là vô ích, thế nào khoa trương làm sao tới? Lâm Phàm nói cái này chính hắn đều không tin, ni mạng nếu là hắn thật có dạng này đạo pháp hắn đã sớm vô địch. Ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt sư phó, tiên nguyệt nhớ kỹ là nhớ kỹ. Thật là. Thường Nga tại Lâm Phàm sau khi đọc xong, kia vạn vật nuốt hóa đạo quyết giống như là khắc ở trong óc của nàng. Tựa như là bẩm sinh như thế, nhưng là sư phó truyền thụ cho cái này đạo pháp hủ đến nàng. Thế gian thật có giống sư phó nói như vậy lợi hại. Muốn thật sự là nói như vậy như thế cũng quá kinh khủng, thật hù đến nàng không nhưng nhị gì hết, nhớ kỹ liền tốt. Thật tốt tu luyện đi thôi. Lâm Phàm cũng không muốn đồ đệ có nghi vấn gì địa phương, dù cho có nghi vấn cũng không cần hỏi hắn. Hắn chỉ còn nói, đâu thèm giải thích. Có nghi vấn đệ tử đích thật là đệ tử giỏi, nhưng hắn Lâm Phàm không cần đệ tử như vậy là sư phó. Sư phó đã đều nói như thế, Thường Nga chỉ có thể đẩy cõi lòng nghi ngờ đi đến dưới cây liễu. Ngồi xếp bằng bắt đầu tìm hiểu đến. Vạn vật nuốt hóa đạo quyết, nhất niệm chân ngã, duy ta chân thân, nuốt chư thiên vĩ lực sinh hỗn độn, luyện vô tận pháp tắc, phá vĩnh hằng, cố chân hồn. Theo nói quyết vật chuyển, Thường Nga cảm nhận được một cô kỳ dị sức mạnh huyền diệu quấn quanh chu thân. Thường Nga mong muốn chạm đến, nhưng là vô luận như thế nào nàng đều không thể đụng chạm đến cố lực lượng này. Nhất thời, Thường Nga nhập định đắm chìm trong kỳ dị huyền diệu trong sức mạnh, thật tình không biết ngoại giới đã xảy ra cực kỳ khủng bố đại sự ô vân dày đặc, đất trời tối tăm, sấm vang chớp giật. Trời long đất nở, cuồn hoan nổ tung, từng đạo thiên đạo thần lôi hướng phía Hoa Sơn giáng lâm. Thiên phạt chi lực đống nhiên thoáng hiện Hoa Sơn biên giới, thấy người đều là linh hồn đều bước lên, khủng phố như từ bốn. Thiên đạo thần lôi, thiên phạt chi lực tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tại mọi người còn chưa bừng tỉnh trước đó, kia kinh khủng, cấm kỵ thiên đạo thần lôi, thiên phạt chi lực đã biến mất vô ảnh vô tung. Viện lạc trước, dựa vào, đạp ngựa có hết hay không? Chỉ là xét đánh gió thổi không mưa, xéo đi đi thôi. Lâm Phàm lốp bốp mắng cười toe toét, một loại càng cao hơn phía trên đại đạo lực lượng thoáng chốc quét sạch mà đi, khiến thánh nhân hoảng sợ thiên phạt chi lực, thiên đạo thần lôi tiêu tán không thấy hình bóng. Thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh. Một bên Na Cha sợ hãi nhìn về phía sư phó. Nương, thì ra sư phó phát cáo khủng bố như vậy, a loại lực lượng này là cái gì lực lượng? Na Cha hắn đại La Kim Tiên hậu kỳ, tu hóa tự tại đại đạo phương pháp, có thể cảm thụ pháp tắc. Nhưng mà, lúc này hắn lại không cách nào cảm nhận được sư phó loại lực lượng này, đây là một loại cao hơn hồng hoang, hỗn độn sức mạnh của đại đạo. Thiên phạt chi lực, thiên đạo thần lôi còn chưa kịp phản ứng liền đã tiêu tán. Kinh khủng đến cực điểm, sư phó truyền thụ cho sư muội vạn vật nuốt hóa đạo quyết đến cùng cái gì cấp bậc thần công đạo pháp? Đại đạo cấp bậc. Thật là Na Cha mơ hồ, Ngao Liệt sư minh, còn có hắn đều là đại đạo cấp bậc thần trí cao công đạo pháp. Nhưng là đều không có giống hôm nay như vậy kinh khủng, thiên đạo thần lôi, thiên phạt chi lực hiển nhiên không sợ Hoa Sơn khu vực. Giống là muốn hoàn toàn gạt bỏ tiên nguyệt sư muội như thế, loại uy áp dù cho bây giờ đại La Kim tiên hậu kỳ hắn đều không thể thừa nhận gì tiền, xét đánh tiềm điện đều có thể đem sợ đến như vậy. Ngươi chừng nào thì là gan nhỏ như vậy? Lâm Phàm phát hiện Na Cha giống như bị vừa mới xét đánh tiềm điện hù dọa, hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Trước đó cũng không phải là không có xảy ra xét đánh tiềm điện chuyện, cũng không thấy Diệt Thiên dọa thành cái dạng này sư phó, đệ tử không có việc gì. Đệ tử vừa mới chỉ là mắc đái. Na Cha trợn trắng mắt, cũng chỉ có tại sư phó trong mắt, giống cái loại này lực lượng kinh khủng chỉ là đơn giản xét đánh tiềm điện mắt tiểu liền đi giải phóng đi, làm gì kìm nén. Lâm Phàm bó tay rồi, cũng không phải đứa nhỏ, mắt tiểu liền giải quyết đi. Nghẹn thành dạng này cũng là kỳ quái. Na Cha từng bước chuyển tới cây liễu kia, ngồi xếp bằng tu luyện. Mặc dù nhìn thường Nga hiện tại chỉ là huyền tiên, nhưng có lẽ không được bao lâu liền có thể gặp phải bọn hắn. Tại sư phó nơi này tu luyện, căn bản liền không thể theo lẽ thường đến muốn. Huống chi lần này sư phó truyền thụ cho vạn vật nuốt hóa đạo quyết thực sự quá kinh khủng hay, hy vọng không cần lại điên một cái. Hắn đã có Tiểu Bạch, Diệt Thiên hai cái không bình thường đệ tử, cũng không muốn thật vất vả thu cái này người nữ đệ tử lại thành tu luyện tiên điên. Chủ yếu là hắn truyền thụ cho cái gì đạo pháp đều là vô ích nói vậy. Muốn là nói thật, các đệ tử tu luyện cố gắng như vậy, hắn vẫn rất cao hứng. Dưới cây liễu, trong cơ thể thường Nga một tiếng ầm vang tiếng vang, thân thể của nàng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chu thân quấn quanh vô tận đạo vận, càng có phát triển cuốn giao lấy thân hóa hỗn độn, vạn vật nuốt hóa đạo quyết đệ nhất trọng thành. Thường Nga nhỏ miệng há thật to, huyền nhược có thể nuốt vào Lâm Phàm cho trứng gà đồng dạng. Chương 81, vạn vật nuốt hóa đạo quyết, sư phó dễ chịu sao? Chương 81, vạn vật nuốt hóa đạo quyết, sư phó dễ chịu sao? Dựa theo vạn vật nuốt hóa đạo quyết miêu tả, nàng đây là đã linh hội đệ nhất trọng lấy thân hóa hỗn độn, đã luyện thành hỗn độn chi thể. Lập tức đem nàng nguyên bản suy nhược theo hầu, thiên tư tăng lên tới không có gì sánh kịp cảnh giới tu vi Thái Ức Kim Tiên. Còn không chỉ có như thế, Thường Nga cảm thụ được tự thân tu vi đã bước vào Thái Ức Kim Tiên chi cảnh. Theo một cái nho nhỏ huyền tiên trực tiếp vượt qua Kim Tiên chi cảnh đột phá tới Thái Ức Kim Tiên chi cảnh, loại này vượt ngang tốc độ chưa từng nghe thấy thế gian vậy mà thật tồn tại loại này tuyệt thế đạo pháp. Quá khiếp sợ, Thường Nga lần này không thể kìm được không tin. Nói thật, bắt đầu nghe thấy sư phó truyền thụ cho đạo pháp về sau, nàng nhiều ít là nắm giữ thái độ hoài nghi. Mặc dù là sư phụ của mình, nhưng là truyền thụ đạo pháp quá đáng sợ sư phó, đệ tử chắc chắn tận tâm phục thị ngươi. Thường Nga trách cứ chính mình, sư phó cường đại làm sao lại theo lẽ thường đến xem. Có thể tiện tay liền truyền thụ kinh khủng như vậy đạo pháp, vạn vật nuốt hóa đạo quyết, như vậy sư phó đến cường đại đến mức nào? Thường Nga không biết rõ, nhưng Thường Nga nghĩ thầm có lẽ nghe đồn đạo tổ cũng không là đối thủ. A Thường Nga mở mắt, nhìn thấy một bên nhập định ngộ đạo tam thái tử Na Cha, cũng là sư huynh của nàng Diệt Tiên. Trên thân quấn quanh pháp tắc, đạo vận chi lực. Nàng cũng cảm thụ ra trên người Na Cha truyền thừa đạo pháp tất nhiên cũng không đơn giản. Sư phó mỗi một cái đệ tử đều cắt từ truyền thừa một đạo, đây chẳng phải là nói sư phó ẩn chứa đạo pháp không chỉ một loại. Chân như cùng sư phó nói như vậy, người mang nghìn vạn đạo pháp, chân đạp vạn đạo sao? Thường Nga không dám tưởng tượng tiếp, quá kinh khủng. Khó trách sư phó sẽ lấy thân hóa phàm, ẩn vào bên trong phàm nhân, giống sư phó cường đại như vậy người. Mặc kệ là tam giới, vẫn là hồng hoang hỗn độn 36 trọng tiên, đi đâu không được. Bất kỳ cái gì sự vật, tiên tử thần nữ đều là dễ như trở bàn tay chuyện. Như vậy siêu cường đại năng cường giả, khó trách nhìn xem liền luyện được phàm nhân đồng dạng. Liền giống với như con kiến nhìn thiên, nó có thể nhìn ra thiên có cái gì khác biệt sao sư phó, tiên nguyệt tu luyện tốt. Thường Nga đứng dậy, không có quấy rầy Na Cha, khinh thân đi vào Lâm Phàm bên cạnh. Một cỗ hương thơm lập tức xông vào mũi, không giống với Lâm Phàm thường nghe hương hoa. Loại này hương thơm có thể làm người lỗ chân lông mở ra, huyết mạch tăng phồng tiên nguyện, bất cứ chuyện gì đều cần một cái quá trình, không vội từ từ sẽ đến chính là. Lâm Phàm không đợi Thường Nga mở miệng, hắn trước tiên là nói về. Lâm Phàm nghĩ thầm chính là, ngươi cái gì cũng không cần hỏi, coi như hỏi ta cái gì cũng sẽ không nói. Câu nói này thì tương đương với ngăn trở tiên nguyện khẳng định phải hỏi hắn liên quan tới đạo pháp chuyện ân, sư phó. Đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định sẽ tiến hành theo chất lượng. Thường Nga tưởng rằng chính mình thiên phú, theo hầu quá thấp. Truyền thừa cái loại này tuyệt thế vạn vật nuốt hóa đạo quyết, cũng chỉ là tu luyện tới đệ nhất trọng, lấy thân hóa hỗn độn. Tu vi mới là Thái Ức Kim Tiên chi cảnh, mới như vậy nói nàng. Sư phó đối nàng thật sự quá tốt rồi. Biết nàng bất luận thiên tư vẫn là theo hầu cũng không sánh nổi các sư mình, thế là truyền thụ cho nàng có thể nghịch thiên cải mệnh thần công đạo pháp vạn vật nuốt hóa đạo quyết như thế rất tốt ba. Lâm Phàm cũng coi như yên tâm. Hắn vô ích nói bậy đã hao phí quá nhiều tế bào não, cũng không muốn lại hao phí tế bào não đi giải thích vốn là nói mò cái gì đạo pháp nói quyết cái gì. Lâm Phàm cảm thấy hắn thu nhận đệ tử ngoại trừ sẽ muốn tu hành đạo pháp gì gì đó bên ngoài, cũng đều rất tốt. Không sẽ hỏi hắn không có thể giải quyết chuyện. Nếu ai mở miệng hỏi, vậy cũng đừng trách hắn, vậy cũng chỉ có bị đuổi xuống sơn vận mệnh. Hắn nơi này không cần quá thông minh đệ tử sư phó, ngươi có phải hay không khác? Đệ tử cái này cho người pha trà đi. Nói, Thường Nga liền vô cùng vất vả cần cụ trở lại trong phòng cho Lâm Phàm cua lên nước trà sư phó, cho. Một hồi, Thường Nga rót trà ngon về sau đổ vào trong chén trà, mang lên trước mặt Lâm Phàm. Vô cùng cung kính nhất cho Lâm Phàm, vô cùng tận tâm tận ý thiếu chút nữa nàng tự mình lấy miệng đến chuyển, nàng là phi thường muốn dạng này, nhưng là sư phó trước mặt sao có thể làm ẩu đấu ân, rất không tệ. Trà không tệ, tiên nguyệt cô gái nhỏ này cũng rất không tệ. Hắn một câu hai ý nghĩa, đã ca ngợi trà mỹ vị, cũng ca ngợi Thường Nga hành vi sư phó, về sau những này việc nặng liền giao cho đệ tử tới làm là được rồi. Sư phó có thể truyền thụ cái loại này tuyệt thế hiếm có đạo pháp cho nàng, nàng làm chút chuyện nhỏ này thật sự là quá tầm thường. nếu như sư phó muốn làm gì lời nói, nàng đều bằng lòng vất vả ngươi. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn một cái, sau đó hưởng thụ thường nga phục thị lên đây mới là hắn mong muốn theo đuổi sinh hoạt, đã ăn xong uống xong, sau lưng có thể có một cái tiểu xảo tay giúp hắn xoa bóp, còn có thể nghe lấy kia một cỗ kỳ diệu hương thơm. Nếu có thể một mực như thế hưởng thụ xuống dưới, coi như thần tiên cho hắn đều không làm. Loại này tiểu sinh sống, vô ưu vô lự, không có ngươi lừa ta gạt, không có âm mưu tính toán, là cỡ nào thoải mái dễ chịu tự tại sư phó, dễ chịu sao? Sau lưng thường nga một bên xoa bóp, vừa mở miệng hỏi. Đông nhiên, thường nga túi người xuống tới, khẽ nhả lấy hương thơm khí tức, nhường Lâm Phàm không tự chủ đã run một cái. Còn có trên lưng cảm nhận được một loại xúc cảm, huyền diệu vô tận. Không hổ là nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng. Lâm Phàm lúc này rốt cục cảm nhận được dễ chịu. Lâm Phàm ngâm khẽ gào thét một tiếng, nhường thường nga càng thêm ra sức phục thị Lâm Phàm. Hai tay dùng sức xoa bóp Lâm Phàm hai vai, sư phó dễ chịu nàng liền vui vẻ. Giá bất hổng sư phụ truyền thụ cho nàng lợi hại như vậy thần công đạo pháp. Lúc này, phía trên Đông Hải Ngao Liệt còn không hiện thân nên đón các sư huynh. Ngay tại Đông Hải Long Cung, bên trong Thủy Tinh Cung cùng Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cùng Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận giao lưu, Ngao Liệt đống nhiên nghe thấy phía trên Đông Hải truyền đến một câu như vậy. Hắn lập tức tức giận cực kỳ. Tam giới bên trong, người nào dám thiện xưng hắn sư huynh, không muốn sống sao phụ vương, bá phụ? Không cần lo lắng, đợi ta đi lên xem xét một phen. Kim quang lóe lên, Ngao Liệt liền đã xuất hiện ở trên Đông Hải. Không tệ, không tệ. Đại La Kim Tiên hậu kỳ, trên thân cũng có sư phó đạo trưởng lưu lại khí tức. Quả nhiên là theo sư phụ kia đi ra. Trước mắt Ngao Liệt hai người một khỉ, ngươi một lời ta một câu. Nhưng Ngao Liệt có chút ngộng, thế nào cảm giác như vậy giống sư phó nói tới ba vị sư huynh đâu? Ngao Liệt nhìn thấy sư huynh còn không vấn an. Huyền Táng mở trừng hai mắt Ngao Liệt, mở miệng nói ra. Huyền Táng vui vẻ à, hắn rốt cục không phải sư đệ, hắn cũng có sư đệ Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng, Hiển Thánh Chân Quân Nhị Lang Thần. Hắn tại sư phó nơi đó giải được Tây Du âm mưu, Tây Du có liên quan nhân vật. Không phải liền là trước mắt Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng sao? Chẳng lẽ trước mắt Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng còn có Hiển Thánh Chân Quân Nhị Lang Thần là đệ tử của sư phó? Không thể nào. Sư phó mặc dù nói rõ ràng là Dương Nhị Lang, Tôn Vô, Huyền Táng, thế nào lại là Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng, Dương Tiến đâu? Ngao Liệt khả là nhớ kỹ rõ ràng hỏi sư phó liên quan tới ba vị sư huynh tin tức. Chương 82, Ngao Liệt các sư huynh, Ngọc Đế rất đau đầu. Chương 82, Ngao Liệt các sư huynh, Ngọc Đế rất đau đầu. Trên Đông Hải không, đất trời tối tăm, trời long đất nở, cuồn phong gào thét. Huyền Táng, Ngao Liệt ngươi tới ta đi, các loại thần thông đạo pháp thi triển. Dừng lại mãnh như hổ thao tác xuống tới, Ngao Liệt rốt cục nhận thức đến, như loại này dị loại ngoại trừ đệ tử của sư phó bên ngoài tam giới bên trong tuyệt không có khả năng xuất hiện cái thứ hai. Ngao Liệt bản thân tu vi tuy chỉ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nhưng thực lực có thể cũng không phải là như thế. Chuẩn Thánh đỉnh phong một trận chiến, Chuẩn Thánh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Mà tự xưng Huyền Táng chỉ là Chuẩn Thánh sơ kỳ, lại có thể đè ép hắn đánh sư huynh, ta nhận thua. Ngao Liệt không thể không tin, trước mắt Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tàng thật là đệ tử của sư phó. Trước đó, hắn còn đang suy nghĩ lấy hắn ba vị sư huynh là tam giới cái nào ba vị đại năng đâu. Thì ra đều là cá mẹ một lứa a hắc, rốt cuộc biết sư huynh lợi hại a. Huyền Táng trước đó thật là Phật gia đệ tử, mà bây giờ bộ dáng nơi nào có một chút Phật gia đệ tử tu dưỡng. Hoàn toàn chính là một cái xã hội người đi Huyền Táng cái này. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn đối Huyền Táng đều có chút bó tay rồi. Giống như trước đó hai người bọn hắn cũng không có thế nào ức hiếp Huyền Táng, thế nào Huyền Táng sẽ thích loại này điệu đâu. Lắc đầu, thực sự không nghĩ ra sư huynh, ta thật nhận vua. Hắc hắc, ta chỉ là muốn xác nhận có phải hay không đệ tử của sư phó. Ngao Liệt cười khúc khích, trêu ghẹo nói lấy đánh, ngươi đầu này tiểu long. Huyền Táng trông thấy Ngao Liệt sát na, là hắn biết đầu này tiểu bạch long cuối cùng thật là sẽ phát triển thành tọa kỵ của hắn đâu. Nếu như không phải gặp phải sư phó, trở thành sư đệ của hắn lời nói. Lúc này Ngao Liệt có lẽ hẳn là bị trấn áp tại Ưng Sầu Giản nơi đó. A, Ngao Liệt gặp qua đại sư minh, nhị sư minh, tam sư minh. Ngao Liệt thu liễm lực lượng toàn thân, đi vào Dương Tiễn, trước người Tôn Ngộ Không, cười đùa nói tiểu Bạch Long, ngươi là như thế nào thành vị sư phó đệ tử? Dương Tiễn mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Không cũng rất tò mò, sư phó đã đều đã phong sơn, đuổi bọn hắn xuống núi. Thế nào sẽ còn thu tiểu Bạch Long Ngao Liệt làm đồ đệ? Huyền Táng cũng tương tự vẻn hai nghe, rời đi một năm dư lâu, rất là tưởng niệm sư phó. Ngao Liệt nghe lời của Dương Tiễn, hắn cũng đem như thế nào trở thành đệ tử trải qua đều nói ra. Thì ra là thế. Lại là thiên đình những này tạp phái. Ngao Liệt nói về sau, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Huyền Táng liền đã hiểu, khẳng định là thiên đình tính toán Long tộc, thiết kế tiểu Bạch Long. Chỉ có điều trong đó phát sinh chút ngoài ý muốn, Long tộc cũng không có chờ lấy thiên đình hỏi tội, ngược lại nhường Ngao Liệt lẩn trốn, cuối cùng mới gặp sư phó. Nói như vậy, sư phó cũng không có phong sơn, nếu như cô lập núi lại cũng sẽ không thu Ngao Liệt làm đồ đệ, như thu Ngao Liệt, vậy hắn cũng sẽ không lúc này hiện thân tâm giới. Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Huyền Táng riêng phần mình liếc nhau một cái. Rõ ràng, ba người bọn họ đều nghĩ đến cùng nhau đi sao rồi. Ngao Liệt nhìn xem ba người bọn họ kỳ kỳ quái quái, hắn gãi đầu một cái. Hắn nói là có vấn đề gì không? Ngao Liệt đương nhiên là sẽ không biết ba người bọn họ là bị sư phó đuổi xuống sơn. Ngao Liệt, ngươi khi nào trở về? Ba người bỗng nhiên nhìn chằm chằm Ngao Liệt, nhường Ngao Liệt sau đầu môi rất cảm thấy phát lạnh. Ba người bọn họ ánh mắt này là có ý gì? Chẳng lẽ là hắn không bay về liền sẽ bị đánh một trận sao trở về? Ta cái này lập tức trở về. Ngao Liệt vội vàng biểu đạt muốn lập tức trở về ý tứ, chủ yếu ba người bọn họ ánh mắt thật là đáng sợ. Nghe được lời của Ngao Liệt, ba người thở dài một hơi. Ngao Liệt khả cuối cùng có kiến thức, không thể lại khi dễ. Mà thiên đình lúc này, Ngọc Đế đang phẫn nộ nhìn xem tứ đại thiên vương. Phế vật, thực sự quá phế vật. Thượng cổ hồng hoang tứ phương đại trận cũng không thể vây khốn Ngao Liệt, lần này không chỉ có thiên đình mặt mũi hủy hết, liền hắn mặt mũi Ngọc Đế đều mất hết. Kế tiếp, hắn còn không biết nên như thế nào giải quyết Ngao Liệt việc này đâu. Chẳng lẽ muốn hắn thân tự ra tay trấn áp? Như thế ha không phải nói rõ Thiên Đình không người nào, nhưng là Ngao Liệt hiển nhiên không sợ chuẩn thánh chi uy. Thiên Đình trừ hắn ra, liền chỉ còn lại một người là chuẩn thánh. Nhưng hắn dám sai bảo người kia sao? Hiển nhiên không có khả năng, có thể là như vậy chẳng lẽ muốn nhường tam giới chế giễu? Bởi vì Hoa Quả Sơn chuyện của Mỹ Hầu Vương, Thiên Đình đã bị tam giới tiên thần chế giễu. Chẳng lẽ lại muốn tại Ngao Liệt nơi này trình diễn một lần? Ghê tởm. Ngọc Đế vô cùng tức giận, quá hoan uổng, thật sự là quá hoan uổng chư vị, Ngao Liệt đây là đối Thiên Đình tuyên chiến. Các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhẫn thụ lấy? Ngọc Đế căm tức nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện dưới chúng chính thần, nhưng lại một người đáp lại hắn. Tứ Đại Thiên Vương cũng không là đối thủ, ai dám đáp lại? Còn có lúc này Ngọc Đế tức giận phi thường, đáp lại chẳng phải là tự tìm phiền phức. Hai đầu cũng khó khăn, chẳng bằng không trả lời tốt Thái Bạch Kim Tinh, ngươi mà nói chấm nên làm cái gì? Tổng có một người đánh vỡ yên tĩnh bầu không khí, Thái Bạch Kim Tinh nghe được lời của Ngọc Đế, hắn khổ bức đến cực điểm. Con mụ nó, Ngọc Đế có chuyện tốt sẽ không nghĩ tới hắn, vừa có sự tình tìm hắn. Phía trước Hoa Quả Sơn chi hành, nếu không phải hắn lưu thêm một cái tâm nhãn, lưu lại 1/3 nguyên thần, chỉ sợ thật thần hồn phá hủy, hôi phi yên diệt. Thật vất vả khôi phục một chút, mẹ nó Ngọc Đế lại gọi hắn. Chẳng lẽ ngoại trừ hắn, liền không có những người khác sao? Mặc dù trong lòng Thái Bạch Kim Tinh phẫn nộ bất bình, nhưng Ngọc Đế lời nói còn phải nghe bẩm Ngọc Đế, thần cho rằng Ngao Liệt mặc dù quả thực ghê tởm, không sai sau lưng của hắn còn có Long tộc, Ngao Liệt lật không nổi cái gì sóng to gió lớn. Chỉ là, Thái Bạch Kim Tinh nói đến đây, hắn dừng lại. Không thể cùng Ngao Liệt ngạch đến, như vậy thiết kế chuyện của Ngao Liệt chỉ có thể hòa hoãn. Ngọc Đế thân làm thiên giới chi chủ, chấp trưởng tam giới thân phận, làm sao có thể tự mình hạ giới cầm nã Ngao Liệt? Nói như vậy Ngọc Đế uy nghiêm, Thiên Đình mặt mũi ở đâu? Thiên Đình muốn chấn nhiếp tam giới, như vậy chỉ có thể đi một con đường khác. Theo mặt khác một loại phương thức đến chấn nhiếp tam giới, nhường tam giới biết Thiên Đình thủy chung là Thiên Đình. Ngọc Đế thủy chung vẫn là chấp trưởng tam giới, Ngọc Đế thời điểm giám thị Long tộc, Long tộc một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, tùy thời hướng chấm bẩm báo. Ngọc Đế phân phó lấy Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ Linh Chỉ, làm tốt giám sát Long tộc nhiệm vụ liền giao cho bọn hắn. Quán Giang Khẩu, Chân Quân Điện trong khoảng thời gian này cũng không có xảy ra bất cứ chuyện gì. Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn tự đào sơn bộ thập vạn thiên binh thiên tướng về sau, giống như đối Thiên Đình không tiếp tục làm ra chuyện khác người gì. Về phần Dương Tiễn tự mình thả ra giao cơ một chuyện, tạm thời trước dạng này. Hiện tại Ngọc Đế đầu đều muốn nổ, đâu thèm được nhiều chuyện như vậy. Mời Hoa Quả Sơn yêu hầu trên Tôn Ngộ Không Thiên Phong Tề Thiên Đại Thánh sự tình, chỉ có thể tạm thời chậm trễ. Một đống phiền lòng sự tình, Ngọc Đế vô cùng tức giận. Lúc này, Thiên Đình vậy mà chút nào vô nhất người có thể dùng. Chẳng lẽ trước đó đều là hắn tốt cháu trai Dương Tiễn một người giải quyết, đương nhiên hắn có chút hối hận. Vì cái gì Phong Sơn về sau, hắn không chịu thả giao cơ, muốn một mực giam giữ lấy giao cơ. Phạm Thiên Điểu, kia đều không phải là hắn nói tính, chỉ cần hắn nói một câu ai dám phản đối Thái Bạch Kim Tinh, ngươi lại đi Chân Quân Điện một chuyến. Nói là chấm mời bọn họ ngày nữa đầu làm khách. Trở lại tẩm cung sau, Ngọc Đế triệu kiến Thái Bạch Kim Tinh, mở miệng nói ra. Ngọc Đế làm như vậy, là thật đành vậy. Trước mắt giống như chỉ có thể làm như vậy, dù sao hắn cùng Dương Tiễn vẫn là khá liên quan là, Ngọc Đế. Thái Bạch Kim Tinh hùng hùng hổ hổ xuất phát, theo Nam Thiên Môn hướng xuống nhìn, hắn cảm thấy Ngọc Đế ý nghĩa vô cùng có khả năng thành công không được. Chương 83, Lục Nhĩ nhập kiếp, Tây Du có thể khải. Chương 83, Lục Nhĩ nhập kiếp, Tây Du có thể khải. Quán Giang Khẩu, Chân Quân Điện. Thái Bạch Kim Tinh cần tuân Ngọc Đế phân phó đi vào Quán Giang Khẩu, Chân Quân Điện tìm hiện Thánh Chân Quân Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Ngoài Chân Quân Điện, Thái Bạch Kim Tinh triều bên trong la lên Thái Bạch Kim Tinh bái phòng Chân Quân, còn mời Chân Quân ra gặp một lần. Thái Bạch Kim Tinh khách khách khí khí, không có trước kia ỷ vào Ngọc Đế tâm phúc, liền xem như hiện Thánh Chân Quân cũng không có để vào mắt. Mấy hô hấp đi qua, Thái Bạch Kim Tinh đều không có nghe được hiện Thánh Chân Quân Nhị Lang Thần Dương Tiễn đáp lại. Thái Bạch Kim Tinh ít nhiều có chút tức giận, nhưng nghĩ tới lúc này không giống ngày xưa. Hắn chỉ có thể tiếp tục mở miệng triều Chân Quân Điện bên trong hô Thái Bạch Kim Tinh cầu kiến Chân Quân, còn mời Chân Quân thấy một lần. Thái Bạch Kim Tinh biểu đạt không phải thường khách khí, có thành ý Chân Quân Điện bên trong, Dương Thiền, Giao Cơ đều nghe thấy được Thái Bạch Kim Tinh lời nói. Hiện nay nhị ca không tại, Dương Thiền cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Nhị ca nói qua, chỉ cần ở tại Chân Quân Điện bên trong, liền xem như Ngọc Đế tới đều khó có khả năng tiến đến mẫu thân, Ngọc Đế lại muốn làm gì? Ngọc Đế thời gian thật dài đều không phái người đến phiền bọn hắn, thời gian đều đi qua đã lâu như vậy, hiện tại lại phái người tới làm cái gì người? Chẳng lẽ Ngọc Đế từ đầu đến cuối không chịu buông tha bọn hắn một nhà người? Giao Cơ cùng trong lòng Dương Thiền suy nghĩ đều có khác biệt, một cái là không sợ Ngọc Đế cùng Thiên Đình, một cái vẫn có chút sợ hãi. Dù sao Thiên Đình thế nào, chỉ có trong lòng Giao Cơ hiểu rõ mặc kệ Ngọc Đế muốn làm gì. Nghe ngươi nhị ca, ngươi nhị ca đã nói trong Chân Quân Điện cho dù Ngọc Đế tới đều vào không được, Nhị Lang chắc chắn sẽ không lấn gạt chúng ta. Có thể cùng Dương Tiễn, Dương Thiền gặp lại ở cùng một chỗ. Giao Cơ là phi thường vui vẻ, nhưng vui vẻ sau khi cũng có lo lắng, đây là làm một mẫu thân lo lắng. Dương Tiễn là mạnh mẽ hơn không ít, nhưng Thiên Đình cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu là Dương Tiễn thật chọc giận tới Thiên Đình, khi đó nên làm thế nào cho phải đúng, nhị ca chắc chắn sẽ không gạt ta. Nghe lời của Giao Cơ, tiếng lòng của Dương Thiền cũng theo đó vương lòng làm cản, thực sự quá mức làm cản. Thật sự cho rằng Ngọc Đế nắm không được ngươi sao? Chẳng qua là Ngọc Đế dọn không xuất thủ đến mà thôi. Thái Bạch Kim Tinh từ đầu đến cuối đều không có nghe thấy hiện Thánh Chân Quân Nhị Lang Thần Dương Tiễn đáp lại. Hắn vô cùng phẫn nộ. Thật sự cho rằng Ngọc Đế buông tha bọn hắn sao? Đừng nói giỡn, Ngọc Đế là như thế nào người, hắn Thái Bạch Kim Tinh hiểu rất rõ. Ngọc Đế chỉ là tạm thời không thể đưa ra tay, tâm tư còn đặt ở Tây Du Lượng Kiếp bên trên mà thôi. Liên tiên phàm giao hợp mà ra phàm thai cũng xứng cùng bọn hắn tiên tiên biến hóa sinh linh cộng đồng thành Thần Dương Tiễn Chân Quân, Ngọc Đế có chỉ, mời Chân Quân nhanh đi Thiên Đình phục mệnh. Thái Bạch Kim Tinh ngữ khí cùng vừa tới thời điểm thoáng có chỗ khác biệt. Dương Tiễn thật sự là quá ước hiếp thần, cho dù hiển thánh chân quân nhị lang thần chi vị tại, cũng không thể đối đãi như vậy hắn Thái Bạch Kim Tinh, ta nhị ca không tại. Mời trở về đi. Thái Bạch Kim Tinh ở bên ngoài một mực gọi lấy, tựa như là đáng ghét con rồi như thế khó chịu. Nàng chỉ có thể mở miệng nói ra. Nàng cũng không sợ thiên đình, Ngọc Đế thật biết nàng nhị ca không tại đã nhị ca nói qua Ngọc Đế giáng lâm, cũng tuyệt đối vào không được chân quân điện đại môn. Cái kia còn sợ rất Tam Thánh Mẫu, đã như vậy. Chân quân trở về còn mời chân quân tới thiên đình phục mệnh. Dương Tiễn đã sớm thoát ly thiên đình, Thái Bạch Kim Tinh lời nói thực sự buồn cười phục mệnh không phục mệnh, nhị ca trở về ta sẽ bảo hắn biết. Mặc kệ thiên đình, Ngọc Đế đùa nghịch âm như gì. Nàng tin tưởng nhị ca tu vi chắc chắn sẽ không có việc gì Thái Bạch Kim Tinh rời đi. Một hồi lâu đều không có nghe thấy bên ngoài thanh âm của Thái Bạch Kim Tinh chuyển tới. Dương Tiễn muốn hẳn là rời đi Thái Bạch Kim Tinh đi. Chỉ là Ngọc Đế đến cùng là muốn làm cái gì đâu? Giao Cơ nghi ngờ, nàng đối Ngọc Đế cũng coi như hiểu rõ. Dương Tiễn đem hắn đào sơn bổ, Ngọc Đế điều động giữ vững đào sơn thần linh cũng đánh chết đây chính là trực tiếp đánh mặt của Ngọc Đế, trực tiếp đứng tại trên đầu của hắn đi tiểu. Ngọc Đế làm sao có thể tùy tiện liền bỏ qua Dương Tiễn nữa nha? Mấy lần trước phái người mà nói phục Dương Tiễn, có thể là kế hòa bình, là kế sách. Nhưng là hiện tại Giao Cơ quả thực xem không hiểu. Mời Dương Tiễn về thiên đình phục mệnh. Chẳng lẽ Ngọc Đế không truy cứu Dương Tiễn phách đào sơn, cứu ra chuyện của nàng? Vẫn là nói chuyện này có huyền cơ khác. Giao Cơ tự Dương Tiễn cứu ra sau vẫn chờ tại chân quân điện, đều không hề rời đi chân quân điện một bước. Bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Nếu là biết một chút, Giao Cơ cũng sẽ không như vậy nghi ngờ mẫu thân, quan tâm đến nó làm gì Ngọc Đế muốn làm gì. Nhị ca cường đại như vậy, sợ cái gì? Hơn nữa nhị ca còn có một vị phi thường cường đại sư phó đâu. Dương Tiễn thấy mẫu thân tựa hồ có chút lo lắng, nàng liền nói rằng. Nói lên Dương Tiễn sư phó, Giao Cơ cũng lo lắng điểm này. Người kia thu Dương Tiễn làm đồ đệ, đến cùng đang nưu đồ cái gì đâu? Bởi vì trong lòng Giao Cơ có kết mới có thể nghĩ như vậy. Phong thần thời điểm, Dương Tiễn không phải liền là bái một cái cũng là cường đại sư phó vi sư sao? Coi là dựa vào sư phó cường đại lên, thay đổi gì? Có thể kết quả là phát hiện lại là một trận âm mưu, cũng chính bởi vì nàng phát hiện điểm này, mới bị Ngọc Đế cùng Ngọc Đế người giật dây giam giữ tại Đào Sơn, coi như phong thần về sau cũng không có thả ra nàng. Cho nên Giao Cơ đối với cái này nắm giữ thái độ hoài nghi. Những cường giả kia thế nào chăm chú truyền đạo thụ nghiệp, chẳng qua là đùa nghịch âm mưu tính toán mà thôi hai ba. Coi như nàng bị cứu ra, Dương Tiễn lại tựa như nhảy vào mặt khác âm mưu trong kế hoạch mặt. Giao Cơ đành vậy vừa đau tâm. Chỉ trách nàng quá yếu, không thể bảo vệ tốt Dương Tiễn, Dương Tiễn hai huynh muội bọn họ mẫu thân, ngươi thế nào? Dương Tiễn nghe thấy Giao Cơ thở dài, Dương Tiễn quan tâm hỏi. Dương Tiễn thường xuyên trông thấy mẫu thân thở dài, hỏi lại không nói cái gì. Dương Tiễn hiện tại lại nghe thấy mẫu thân thở dài, trong nội tâm nàng cũng không chịu nổi tiểu Tiễn, mẫu thân không có việc gì. Giao Cơ nhìn xem Dương Tiễn, mặt lộ vẻ nụ cười nhẹ nói. Dương Tiễn cũng là hiểu chuyện không có tiếp tục truy vấn. Trực giác nói cho nàng, mẫu thân có tâm sự. Nhưng xem như nhi nữ, nàng không thể truy vấn, như thế sẽ chỉ làm mẫu thân khó xử. Lúc này, Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, trong Đại Hùng Bảo Điện, 3000 tiên Phật, Bát Đại Kim Cương, các vị La Hán, chư vị Bồ Tát, ngồi ngay ngắn trên Kim Liên Như Lai Phật Tổ, đồng nhiên dừng lại Phật kinh giảng giải Quan Âm đại sĩ, đi về phía Tây ngươi có thể an bài thỏa đáng. Phật môn khí vận Kim Liên một ngày so một ngày ảm đạm chiếu loại này xu thế xuống dưới, đối Phật môn thật là đa kích. Phật môn khí vận vốn là suy nhược, Hồng Hoang mới bắt đầu kia một trận tiên ma đại chiến hoàn toàn đem phương Tây linh mạch hủy tận, khí vận sói mòn. Thật vất vả ngàn vạn năm phát triển, mới chậm rãi cải biến một chút. Nguyên bản tiên định Phật môn hưng thịnh có thể Tây du còn chưa đi về phía Tây. Phật môn khí vận liền liền sói mòn nhiều như vậy, kia hưng thịnh cái giám á bẩm Phật tổ, đã an bài tốt tất cả. Chờ Lục Nhĩ nhập tiếp, Tây du liền có thể mở ra. Quan Âm Bồ Tát đáp trả như Lai Phật tổ lời nói. Mà Quan Âm Bồ Tát trong miệng Lục Nhĩ mi hầu lúc này còn không biết Phật môn nhằm vào hắn mưu kế đã bắt đầu triển khai. Hắn còn cho là mình chứng đạo đại la cơ duyên thật đi tới chương 84, Lục Nhĩ cơ duyên, Na Cha đoán mò. Chương 84, Lục Nhĩ cơ duyên, Na Cha đoán mò. Tam giới, một chỗ âm trầm, kinh khủng, địa phương cất chim cũng không có. Một cái đám khỉ hình như con khỉ đồng dạng, vui sướng nhảy cả tương ta Lục Nhĩ mi hầu quả nhiên là thiên mệnh chi nhân, vừa đi ra liền gặp phải đại cơ duyên. Lục Nhĩ mi hầu tiếng cười theo vạn rừng chỗ sâu truyền ra, huyền ngược lôi động. Trước Lục Nhĩ mi hầu phương, một đóa thiên linh địa bảo kim liên không có dễ đang xuất hiện tại trước mắt của hắn. Vô tận hào quang, đạo ẩn bao phủ. Lục Nhĩ mi hầu càng là ở phía trên cảm nhận được đạo tắc, thiên đạo lực lượng ha ha ha, đợi ta luyện hóa đóa này thiên linh địa bảo không có dễ kim liên. Đại La chi kỳ ngày như ngợi. Trong lòng Lục Nhĩ mi hầu cùng thiếu, đạo tổ một đạo pháp tắc chi lực kích ở trên người hắn. Nhưng hắn còn chưa kích phát huyết mạch sụp đổ, tiên thiên căn cứ hủy một nửa. Trong hồng hoang càng là không người truyền thụ pháp môn, nếu không phải hắn dựa vào thiên phú của mình thần thông, đổi hùng tránh hại, hắn còn có thể sống tới ngày nay sao? Thật tình không biết, Lục Nhĩ mi hầu đang từng bước một đi vào Phật môn bố trí xong trong cục. Còn cho là mình thật là thiên mệnh chi nhân. Quán Giang Cẩu, chân quân điện. Vừa trở về Dương Tiễn ngửi thấy một cỗ khí tức quen thuộc, theo lý thuyết cỗ khí tức này vốn không nên tồn tại tam giới. Nhưng bây giờ lại là xuất hiện ở trước mắt của hắn, cái này khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc thú vị ba. Thiên đình quả nhiên không đơn giản. Dương Tiễn khẽ miệng vẩy một cái, có chút dương lên. Ngẩng đầu nhìn thiên đình, Nam Thiên môn phương hướng. Hắn cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Sư phó nơi đó thật là khoáng cổ thức kim, biết quá khứ tương lai hiện tại. Nhưng bây giờ, thiên đình vậy mà xuất hiện khiến người bất ngờ một màn hắc hắc, đã như vậy, chúng ta liền chậm rãi chơi, xem ai chơi đến qua ai. Dương Tiễn chỉ là cảm thấy có thú mà thôi, điểm này không quan trọng chi lực như thế nào nhường hắn cảm giác sợ chứ. Bất quá, Dương Tiễn cũng may mắn. May mắn chính mình sớm tại chân quân điện bố trí xong tay chân, bất nhiên có lẽ chuyện sẽ xảy ra dư thừa ngoài ý muốn. Giống nhau, Tôn Ngộ Không cùng Huyền Táng cũng cắt từ trở lại riêng phần mình sân bãi. Hiện nay đang là ở vào thời khắc mấu chốt, không thể rời đi lãnh địa quá lâu. Mà Tiểu Bạch Long Ngao Liệt cùng Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận cùng Đông Hải Long Vương Ngao Quảng bàn giao một phen về sau, hắn liền tiến về Hoa Sơn mà đi, không hổ là đệ tử của sư phó. Ngao Liệt cảm thán, chỉ là chuẩn thánh vậy mà nhường hắn cảm thấy có một loại thánh nhân uy áp, ta luôn cảm thấy bọn hắn có việc giấu giếm ta. Ngao Liệt lúc này hồi tưởng lại Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Huyền Táng ba vị sư huynh phản ứng. Hắn đột nhiên nghĩ đến bọn hắn nhất định là có chuyện. Phản ứng như vậy quá kỳ quái, đều biết sư phó ở nơi nào, vì cái gì không tự mình đi nhìn? Muốn để hắn thay thế đâu? Còn muốn hắn hỏi sư phó nghĩ bọn hắn không có tuyệt đối, có chuyện hắc hắc, ta hỏi một chút sư phó đi. Ngao Liệt tính toán, sư phó nhất định biết cái gì. So dù sao sư phó tại hắn nhưng là không gì không biết, tung hồng hoang hỗn độn, xem quá khứ tương lai tồn tại. Mà Hoa Sơn dưới chân, một đôi sư đồ đối thoại làm cho người miên man bất định sư phó, cường độ lớn không lớn. Ân, vừa vặn. Bất quá, ngươi còn có thể lại tăng một chút lực độ. Có ngay, sư phó. Vậy ta có thể tăng lớn cường độ. Dưới cây Liễu Na Trá nghe đôi thầy trò này đối thoại, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện xảy ra cũng không phải là tưởng tượng như thế thật tà ác. Đương nhiên, Na Trá bừng tỉnh, kém chút hắn liền nhập ma. Hắn vậy mà bởi vì đơn giản như vậy đối thoại, nhường hắn động một loại nào đó đạo tâm sai lầm, sai lầm ba. Tu luyện, không thể quá đoán mò. Na Trá tuổi tác mặc dù rất lớn, dựa theo hồng hoang thời gian đến coi là tối thiểu mười mấy vạn năm đều tính nhỏ. Nhưng Na Trá vẫn là quá non, không cẩn thận trông thấy sư phó trong tay như thế họa bản về sau. Trong đầu của hắn tất cả đều là trường hợp như vậy, luôn hai người chiến đấu cảnh tượng. Chương 85, hàng Nga Mỹ rượu cổ họng, 18 gói phục vụ. Chương 85, hàng Nga Mỹ rượu cổ họng, 18 gói phục vụ. Thiên đình, Ngọc Đế tiếp vào Như Lai Phật Tổ chỉ lệnh. Nói là nhường hắn chuẩn bị nguyên bản dự định tốt kế hoạch, Hoa Quả Sơn Hầu Vương một chuyện đã tìm được thay thế người. Lúc này, Ngọc Đế tầm cung. Ngọc Đế có chút phẫn nộ, Như Lai Phật Tổ đây là làm cọc lông, hắn đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế, tam giới chúa tể. Là ngươi muốn thế nào được thế nấy sao hử, chớ cũng là muốn nhìn một chút thay thế người đến cùng là ai. Ngọc Đế mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thể không đi chuẩn bị đại náo Thiên Cung, nguyên bản là kế hoạch tốt một bước, chỉ là bởi vì Hoa Quả Sơn Hầu Vương chậm trễ. Thầy Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. To lớn trong Đại Hùng Bảo Điện, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn trên kim liên. Dáng vẻ trang nghiêm, uy vũ nghiêm túc Đại Hùng Bảo Điện bốn phía, 3000 tiên Phật, vô biên Bồ Tát, chúng La Hán Phật Đà, bát đại kim cương mỗi nơi đứng vị lượng tiếp lên, Phật môn hưng. A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ một lời, nhường tất cả mọi người nên hợp. Thầy Du Lượng Kiếp, Thiên Định Phật Môn Đại Thịnh. Cái này chính là thiên đạo vật thế, không thể sửa đổi. Cho dù trước đây xuất hiện đông đảo biến số, nhưng chiều hướng phát triển, như thế nào tùy tiện cải biến Phật tổ, Lục Nhĩ đã nuốt vào kim liên. Có thể bắt đầu. Hạ giới Lục Nhĩ mi hầu, còn tưởng rằng hắn gặp thiên tài địa bảo, lớn đại cơ duyên. Thật tình không biết đây đều là Phật môn an bài tốt. Mục đích chỉ là vì nhường hắn tốt hơn phục vụ tại Phật môn thiện. Đại sĩ, bắt đầu đi làm chính là. Như Lai Phật Tổ lúc này tâm tình coi như không tệ, chỉ hoãn lâu như vậy Tây Du sắp cuối cùng cũng bắt đầu. Về phần Hoa Quả Sơn Linh Minh Thạch Kỷ, chờ Tây Du kết thúc, Phật môn hưng thịnh. Có rất nhiều cơ hội đối phó hắn là, đệ tử cần tuân Phật chỉ. Quan Âm Bồ Tát lĩnh chỉ hạ giới, bắt đầu xử lý an bài Lục Nhĩ Mi hầu như thế nào đại náo thiên cùng một chuyện. Hoa Sơn dưới chân, Tiểu Bạch Long Ngao Liệt cuối cùng từ Đông Hải trở về sư phó, "Sư phó, ta trở về." Không thấy một thân, trước nghe âm thanh của Ngao Liệt từ bên ngoài truyền vào bên tai của Lâm Phàm đang hưởng thụ thường Nga thập bát sở gói phục vụ, hắn không thể không khiến thường Nga dừng lại tiên nguyện, "Ngươi tứ sư huynh trở về." Lâm Phàm đứng dậy nói với thường Nga, "Hắn phải nói một chút Tiểu Bạch, không nói một tiếng rời đi, cũng không cùng hắn nói một tiếng, nếu là nhiệm vụ tiến độ giảm xuống, hắn về sau định tìm tới Tiểu Bạch, trói lại." Nhưng hắn hiểu được Hoa vì cái gì đó sư phó, ta mang cho ngươi lễ vật tới. Ngao Liệt đi tới trước mặt Lâm Phàm, xuất ra theo Đông Hải mang về linh cửu, linh quả đưa cho Lâm Phàm Tiểu Bạch, vi sư giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là sư muội Tiên Nguyệt. Thường Nga đưa tay tiếp nhận Ngao Liệt đưa tới đồ vật, Lâm Phàm vì đó giới thiệu nói a, ta lại nhiều nhất sư muội. Ngao Liệt sớm đã nhìn thấy Thường Nga, chỉ là không có nghĩ đến Thường Nga biến thành sư muội của mình. Thường Nga tiên tử mặc dù tại Thiên Đình chỉ là lĩnh nhảy tiên võ tiên nga, nhưng cũng không phải thường nhân có thể tiếp xúc đến Tiên Nguyệt gặp qua sư mình. Thường Nga mặt mỉm cười nói với Ngao Liệt lấy Tiên Nguyệt sư muội. Sư huynh cái này không có mang cho ngươi lễ vật gì, lần sau bổ sung. Ngao Liệt cắn cười, nói xong hắn nói với Lâm Phàm một tiếng tìm Na Trá đi. Hắn hiện tại hơi nghi hoặc một chút, Thường Nga tiên tử thế nào sẽ biến thành sư muội hắn nữa nha. Hơn nữa, Thường Nga hạ giới chẳng lẽ Ngọc Đế không biết sao? Tiểu tử này, càng ngày càng không nghe vi sư lời nói. Lâm Phàm thấy Ngao Liệt sốt ruột bận điều hoàng, hắn nói một chút tính toán, mặc kệ bọn hắn. Đến, Tiên Nguyệt, chúng ta tiếp tục a, đúng rồi, nhớ kỹ hát lên. Tiếp lấy, Hoa Sơn dưới chân, lùi bại trong sân vang lên một đạo câu người đoạt phách, mị hoặc chúng sinh thanh âm. Cái gì sờ một cái, hai sờ vang lên. Chương 86, sư đồ đối thoại, Lục Nhĩ mở bức. Chương 86, sư đồ đối thoại, Lục Nhĩ mở bức. Hoa Sơn dưới chân, tàn phá viện lạc trước. Sư phó, ngươi dễ chịu sao? Dễ chịu, rất thư thái, bất quá lực đạo lại thêm một chút. A, có ngay, sư phó. Đông nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, Thường Nga đình chỉ động tác trong tay sư phó, ngươi thế nào? Là Tiên Nguyệt theo đến không thoải mái sao? Thường Nga đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm, môi đỏ nhẹ răng. Mày may không biết bởi vì chính mình một đôi nhẹ nhàng linh hoạt tay nhỏ đem Lâm Phàm đều xoa bóp phải có long sĩ đầu khuynh hướng. Bởi vì như thế, Lâm Phàm mới kinh ngạc một chút. Nếu để cho Tiên Nguyệt phát hiện gì rồi thì còn đến đâu? Chẳng phải là ném đi thân là sư tôn mặt mũi vi sư cảm thấy có thể, ngươi đi cùng các sư minh tu luyện a. Lâm Phàm có chút điểm không còn dám nhìn gò má của Tiên Nguyệt, kia một tia ra nước bùn mà không nhiễm, nghiêng nước nghiêng thành mỹ. Tại dương quang ánh chiếu hạ, sắc mặt màu hồng, thời điểm hấp dẫn lấy người a. Tâm tư của Thường Nga vẫn luôn là trên mặt Lâm Phàm, cũng không phát hiện Lâm Phàm có chỗ nào không đúng. Nàng nếu là hơi hơi cúi đầu xuống, liền sẽ phát hiện nơi đó vậy mà cô gái nhỏ này ấn loạn cái gì đâu. Thường Nga đi đến dưới cây liễu, ngồi xếp bằng tu luyện. Lâm Phàm lúc này mới tính trầm tĩnh lại. Quá nguy hiểm, hắn lại có phản ứng ai, có thể là quá lâu không ăn thịt. Xuyên việt tới Tây Du thế giới, nhận biết nữ ngoại trừ Tiên Nguyệt cái này người nữ đệ tử bên ngoài, cái khác cũng không ra hồn quen thuộc. Hắn trước kia thế giới, còn không có bạn gái thời điểm cũng là người có nghề một cái. Nhưng tới thế giới này, hắn coi như mong muốn bản thân ban thưởng một phen cũng làm không được á, chẳng lẽ toàn bộ nhờ tưởng tượng. Đừng nói giỡn, không có vật tham chiếu sao được đâu chó hệ thống, nếu không phải ngươi quá cùi bắp, ta hiện tại cũng sẽ không cầu ở chỗ này. Tây Du thế giới, đầy trời tiên vật, mặc kệ là tiên tử, yêu tinh, không khỏi là tuyệt sắc. Ta cũng phải vớt ve sinh hoạt, thân làm nam cái nào không hy vọng. Cầm kiếm chân trời, say nằm mỹ nhân sơn cũng là hắn đã từng một đời mộng tưởng. Từng coi là tới Tây Du thế giới, chờ đợi hệ thống sau khi thức tỉnh, hắn liền có thể làm được. Thủy chi vậy mà lại khóa lại như thế một cái rác rưởi hệ thống. Không góp sức lượng còn chưa tính, liền phương pháp tu hành cũng không cho hắn. Thăng liền cấp nhiệm vụ đều không có, hắn cũng không biết hắn khóa lại đây là cái gì hệ thống. Nhìn chung hắn xem nhiều như vậy tiểu thuyết, chưa từng có gặp phải một cái cay như vậy gà. Ngoại giới, Lục Nhĩ Mi hầu luyện hóa kia đóa kim liên, tu vi đột phá đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Một cước bước ra tòa kia âm trầm vạn sơn tam giới, ta Lục Nhĩ Mi hầu tới. Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong vừa lúc là có thể khống chế, nếu là tu vi tới Đại La Kim Tiên vậy thì không tốt lắm khống chế. Khống chế không tốt Tây Du, đây chẳng phải là một trận trò cười. Cười to Lục Nhĩ Mi hầu đống nhiên sắc mặt kinh biến, chung quanh hắn không ngừng bạch quang thoáng hiện. Trong chớp mắt, hắn lại bị Thiên binh Thiên tướng vây quanh lớn mật yêu hầu, người dám mang trộm kim liên, còn không thúc thủ chịu trói. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, cầm trong tay bảo tháp, một tiếng gầm hét. Lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu là phi thường ngộng bức đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn chân trước vừa đi ra, chân sau liền bị Thiên binh Thiên tướng vây quanh? Liên tựa như những này Thiên binh Thiên tướng cùng Tháp Tháp Thiên Vương chính là chờ ở tại đây hắn đồng dạng Thiên binh Thiên tướng, cho bản soái cầm xuống. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh hét lớn một tiếng, mệnh lệnh chúng Thiên binh Thiên tướng phát động tiến công. Lục Nhĩ Mi hầu mặc dù mở bức, nhưng có phải thế không ăn chay? Cứ việc chẳng biết tại sao, nhưng lúc này nhất định phải chạy thoát. Chương 87, Lục Nhĩ Mi hầu không thấy. Chương 87, Lục Nhĩ Mi hầu không thấy, ta Lục Nhĩ phạm vào tội gì? Lục Nhĩ Mi hầu vô cùng nghi hoặc, hắn theo Hồng Hoang giáng sinh, tự nghe lén đạo tổ giảng đạo sau, hắn một mực cầu phát dục, nhưng vì sao vừa hiện thân tam giới liền có mấy vạn thiên binh thiên tướng vây công hắn? Lục Nhĩ Mi hầu, ngươi tự mình trộm lấy kim liên, thúc thủ chịu trói theo bản soái về thiên đình nhận tội a. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh nhìn thẳng Lục Nhĩ Mi hầu. Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh tuy nói không kém, nhưng đối mặt mấy vạn thiên binh thiên tướng, còn có hắn cái này Đại La Kim Tiên. Lục Nhĩ Mi hầu đã là cá trong chậu chó má, ta Lục Nhĩ lúc nào thời điểm trộm lấy kim liên? Lục Nhĩ Mi hầu vô cùng phẫn nộ, kia đóa kim liên là cơ duyên của hắn cùng kỳ ngộ. Vật vô chủ nói gì trộm lấy? Quả thực là lời nói vô căn cứ thiên binh thiên tướng, cầm xuống. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh không còn nói nhảm, căn bản không có tất yếu tranh luận tiếp. Chân tướng của sự thật như thế nào, hắn rõ rõ ràng rằng là. Tức thì, sơn hà động, phong vân biến sắc. Mấy vạn thiên binh thiên tướng sát na ở giữa phong thích thần binh lợi khí, thi triển tiên thuật thật sự cho rằng ta Lục Nhĩ là ăn chay. Lục Nhĩ Mi hầu có thể nào mặc người chém giết? Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong tu vi lập tức bộc phát. Thoáng chốc, phong vân biến ảo, trong chớp mắt mấy vạn trước mắt thiên binh thiên tướng xuất hiện một đầu cự viên. Oanh! Gào thét chấn thiên bắt đầu sao? Lúc này, Trương An thành bên trong táng Phật tự có người ngóng nhìn tam giới một góc. Cùng lúc đó, Hoa Quả Sơn ngoài thủy liêm động, trên chân quân điện không đều có người ngóng nhìn tam giới lượng kiếp sắp tới, trò chơi rốt cục bắt đầu. Trên chân quân điện không người cùng Hoa Quả Sơn ngoài thủy liêm động hai người nhìn nhau cười một tiếng, giống như là nhìn thấy đối phương đồng dạng hắc hắc, trò hay bắt đầu. Ta lão tôn rốt cục có thể là cược. Tôn Ngộ Không phá vọng thần đồng mở rộng, nhìn lấy mấy vạn thiên binh thiên tướng vây công Lục Nhĩ Mi hầu Phật môn thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Trên chân quân điện không, Dương Tiễn lắc đầu im lặng. Vì Phật môn khí vận, cái gọi là đến Phật lại như vậy không muốn mặt Lục Nhĩ Mi hầu, thúc thủ chịu trói đi. Một bên khác, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh mắt thấy mấy vạn thiên binh thiên tướng lâu bắt không được Lục Nhĩ Mi hầu. Hắn biết là chính mình nên xuất thủ thời điểm chấn. Vừa dứt lời, Linh Lung Bảo Tháp hướng phía Lục Nhĩ Mi hầu phủ xuống. Linh Lung Bảo Tháp, cực phẩm hậu thiên chí bảo ta không phục. Bị Linh Lung Bảo Tháp trấn áp Lục Nhĩ Mi hầu phát ra gầm thét, không có cam lòng. Nếu là hắn tu vi lại lên một tầng nữa, đạt tới Đại La Kim Tiên chi cảnh, hắn tự tin Linh Lung Bảo Tháp cũng không thể hàng phục kẻ yếu, từ đầu đến cuối chính là kẻ yếu. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh nhìn xuống Lục Nhĩ Mi hầu, phách lối đến cực điểm hự, Tháp Tháp Thiên Vương, ngươi không cần phách lối. Nhược phi ngươi ủy vào Linh Lung Bảo Tháp cùng tu vi Đại La Kim Tiên, mong muốn hàng phục ta người si nói ngọng. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cũng không cùng Lục Nhĩ Mi hầu cãi nhau, hắn đã thắng lợi. Chỉ cần đem Lục Nhĩ Mi hầu đưa đến Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn lần này nhiệm vụ liền hoàn thành. Tháp Tháp Thiên Vương, chỉ có thể trách ngươi chính mình xui xẻo. Hoa Quả Sơn ngoài thủy liêm động, Tôn Ngộ Không nhấc vung tay lên. Một đạo mạnh mẽ cương phong quét sạch nào đó một cái phương hướng, hướng phía tam giới một góc mà đến đây là. Tháp Tháp Thiên Vương sau lưng Lý Tịnh phát lệnh, hắn có một loại không tốt trực giác yêu hầu đã hạ phục, mau trở về thiên đình phục mệnh. Có thể Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh vừa hạ xong mệnh lệnh, một hồi cương phong đánh tới. Tại chớp mắt lúc, mấy vạn thiên binh thiên tướng, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh phát hiện trong Linh Lung Bảo Tháp Lục Nhĩ Mi hầu đã không thấy tăm hơi người nào nhiễu loạn thiên đình hàng yêu. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh liếc nhìn xung quanh, có thể thật lâu không người đáp lại kết thúc bà. Lại nhiều lần nhiệm vụ đều lấy thất bại mà kết thúc, hắn không biết nên như thế nào hướng Ngọc Đế giải thích. Tây Thiên Linh Sơn, Phật Môn Tông Địa Quan Âm đại sĩ, ngươi nhanh đi an bài thỉnh kinh người. Phật Liên ngồi ngay ngắn như lai Phật tổ dáng vẻ trang nghiêm nói là, bần tăng lĩnh pháp chỉ. Hai tay Quan Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực, chân đạp thải vân bay hướng tam giới. Chương 88, đừng khách khí, gọi hầu ca là được. Chương 88, đừng khách khí, gọi hầu ca là được. Thầy Thiên Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện lê tẩm. Ngồi ngay ngắn Phật Liên Như Lai Phật Tổ giận không kìm được. Thiên đỉnh vừa truyền đến tin tức, Lục Nhĩ Mi hầu không thấy. Ngước mắt nhìn trên Đại Hùng Bảo Điện phương khí vận kim liên, một góc hoàn toàn đã mất đi Phật quang. Như Lai Phật Tổ có thể nào không giận? Tựa như Tây Du tức sắp mở ra đến nay, Phật môn không có có một việc thuận tâm chuyện Phật Tổ, Lục Nhĩ Mi hầu không thấy. Nên làm thế nào cho phải? Văn Thù Bồ Tát chắp tay hỏi. Lượng kiếp sắp tới, nếu là lại không mở ra Tây Du ngăn cản lượng kiếp khí cơ, Phật môn đem sẽ phải gánh chịu đại kiếp, nhẹ thì Phật môn trọng thương, nặng thì Phật diệt người vong dám cản trở Phật môn đại kế, không thể tha thứ. Như Lai Phật Tổ vô cùng phẫn nộ, khuôn mặt dữ tợn, rất giống yêu ma quỷ quái, nào có thần Phật một tia từ bi Phật Tổ, người này lại nhiều lần cản trở ngã Phật đại kế, tội nghiệp ngập trời, nên nhập A Tỳ địa ngục. Phổ Hiền Bồ Tát chắp tay nói rằng, 3000 tiên Phật, chúng La Hán, Bát Đại Kim Cương, chư vị Bồ Tát đều là phụ họa Phổ Hiền Bồ Tát lời nói. Thần Phật cao cao tại thượng, cản trở Tây Du đại kế, tức là phạm vào tội lớn ngập trời văn thủ, trước Phổ Hiền hướng cấp 3 quan sát tình huống. Cần tuân pháp chỉ. Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát lĩnh mệnh. Như Lai Phật Tổ thì là tự mình tiến về hỗn độn, đem việc này cáo tri Phật môn nhị thánh. Mà lúc này, Hoa Quả Sơn ngoài thủy liêm động, Lục Nhĩ Mi hầu rất là một bức, một hồi cuồng phong về sau, hắn liền xuất hiện ở nơi này. Còn có nơi đây ra sao chỗ? Đến cùng là người phương nào cứu? Lục Nhĩ Mi hầu vô cùng mê hoặc, tam giới bên trong hắn nhận biết, quen thuộc không có mấy cái. Huống chi hẳn không có người dám theo trong tay Thiên Đình cứu người, đây chính là đối địch với Thiên Đình. Mặc dù Thiên Đình chúng thần vị không phải e ngại, sau lưng Khả Thiên Đình người kia là không thể nói nói người hắc, lão đệ, đừng lo nhìn. Đột nhiên sau lưng một tiếng truyền đến, Lục Nhĩ Mi hầu hoảng sợ quay người. Hắn thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi, vậy mà mảy may không có cảm thấy có người xuất hiện tại sau lưng. Cho dù đại la kim tiên cũng không có khả năng. Hắn lúc này thật là toàn thân tượng là điên cuồng như thế, tâm thần tập trung. Như thế nào không cảm ứng được bất kỳ một tia khí cơ? Trừ phi là trên đại la chi. Thật chẳng lẽ là? Lục Nhĩ Mi hầu không dám tưởng tượng, người cứu nàng lại là trên đại la chi. Có thể suy đi nghĩ lại, hắn đều muốn không nổi chính mình nhận biết trên đại la chi người ếch. Làm Lục Nhĩ Mi hầu trông thấy người sau lưng, không phải là sau lưng chi khí lúc. Hắn sợ ngây người. Hắn vậy mà cảm thụ người trước mắt cùng hắn đồng căn đồng nguyên tiền bối, ngài là? Lục Nhĩ Mi hầu không dám lỗ mãng, mặc dù nhìn trước mắt khỉ không cảm giác được bất kỳ khí cơ, nhưng có thể lặng yên không tiếng động ra hiện tại hắn sau lưng, tất nhiên là trên đại la chi cường giả hắc, kêu cái gì tiền bối? Gọi ta hầu ca là được rồi. Tôn Ngộ Không cười thầm. Bên trong Hồng Hoang tam giới, cùng hắn đồng căn đồng nguyên có 3 cái. Thông cánh tay viên hầu, Xích Hào viên hầu, lại có là trước mắt Lục Nhĩ Mi hầu. Bọn hắn tương đương với huynh đệ đồng dạng, chẳng qua là xuất thế tiền hậu bất nhất dạng hầu ca. Lục Nhĩ Mi hầu ngốc manh kêu một tiếng. Hắn loại này cấp thấp tu vi có thể cùng loại này cường giả xương huynh gọi đệ. Hắn cảm giác giống như là nằm mơ dường như có đảm lượng, không hổ là cùng ta lão tôn đồng tăng đồng nguyên chi khỉ. Muốn là người khác gặp phải giống như là hắn cái này nhóm cường giả, nào dám có như vậy đảm lượng thật tới xương huynh gọi đệ đều nhanh sợ vỡ mật tạ hầu ca cứu ta. Lục Nhĩ Mi hầu cũng là tính tình chi khỉ, hắn đứng lên, run đi bụi bặm trên người, không còn cảm thấy sợ hãi. Trực giác nói cho hắn biết, giờ phút này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thiên Đình, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh lại một lần nữa bị Ngọc Đế nhốt cấm đoán mẹ nó, Thiên Đình hiện tại thiếu người, hắn liền làm cái này Lý Tịnh A4. Thiên Đình, Như Lai Phật Tổ, các ngươi khỏe rất. Hoa Quả Sơn, ngoài thủy liêm động truyền ra một tiếng giận chi gào thét. Lục Nhĩ Mi hầu vô cùng phẫn nộ, Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong tu vi bộc phát, quét sạch bốn phía. Nhất thời phong vân biến sắc, sấm vang chớp giật. Chương 89, Hồng Hoang khởi động lại, bản nguyên Hồng Mông. Chương 89, Hồng Hoang khởi động lại, bản nguyên Hồng Mông đảo mắt ngàn năm thời gian, Phật môn vì Tây Du lượng kiếp, lấy ra nhân đạo khí vận, tranh đoạt chư thiên vạn giới thành thánh cơ hội. Lục Nhĩ Mi hầu ngàn năm trước đó biến mất tung ảnh, lượng kiếp đem sắp tiến đến, ngẫu nhiên tìm một cái thiên phú còn có thể đám khỉ thay thế. Thỉnh kinh người vì Quan Âm Miếu Kim Trì trưởng lão. Về phần Thiên Đồng Nguyên Soái, Quyền Liêm đại tướng thì đều không có trốn qua Thiên Đình tính toán. Hoa Sơn dưới chân, Lâm Phàm luốt luốt cuối cùng một tôn đạo quan rốt cục chỉ còn lại cái cuối cùng nhỏ đồ chơi. Cái này ngàn năm thời gian, Lâm Phàm vẫn luôn cầu tại Hoa Sơn dưới chân. Thiên Lý đến, đều lục tục người hữu duyên đi vào hắn nơi này bái hắn làm thầy. Hiện trong tay vẹn vẹn chỉ còn lại một tôn đạo quan, chỉ kém cái cuối cùng đệ tử, nhiệm vụ tiến độ 99. 95 hắn tin tưởng, chỉ phải hoàn thành cuối cùng cái này một người đệ tử, hắn liền có thể đạt được mát cấp thực lực vô địch đến lúc đó, chư thiên vạn giới, cái gì Hồng Mông đại đạo. Bản cổ Hồng Quân chẳng phải là bại tướng dưới tay, càng có thể hận chính là Hồng Quân, vì bản thân chi mang, tính toán vạn linh, đặc biệt là nhân tộc. Nhược phi như thế, Vu Yêu Lượng kiếp nhân tộc há lại sẽ bị yêu tộc tàn sát. Lúc này, Hoa Sơn phía trên Vân Tiêu Ân, đây là nơi nào? Phía trên Vân Tiêu, một nữ tử nhìn qua tam tỷ, hơi nghi hoặc một chút, mê mang. Nàng nhớ kỹ bị bất tường tiên đế đế vây công, đang thi triển không gian pháp tắc lúc, bỗng nhiên trước mắt kinh hiện vực sâu lỗ đen. Nàng bị một cỗ hấp lực hút vào trong lỗ đen, lần nữa mở mắt lúc đã xuất hiện tại cái này không biết tên địa phương tiên địa pháp tắc, thần phù, đại đạo hoàn toàn. Cô gái mặc áo đen dung nhan tuyệt thế trên mặt có chút mê hoặc. Nàng đây là tới một cái địa phương nào, chư thiên vạn giới sớm đã không sai bị chẳng lành chiếm cứ. Sao sẽ còn có như thế pháp tắc đầy đủ, đại đạo hoàn chỉnh, thần phù tồn tại thế giới chẳng lẽ ta lâm vào huyễn cảnh. Như thế như vậy thế giới, rất khó nhường nàng tin tưởng không phải thân hãm quỷ kế của địch nhân nho nhỏ huyễn cảnh, có thể nào ngăn ta. Nữ tử chu thân khí tức bộc phát, thoáng chốc thiên địa biến sắc. Hoa Sơn dưới viện lạc thời tiết bỗng nhiên biến hóa, là trời muốn mưa sao? Lâm Phàm lời nói vừa dứt, bỗng nhiên một tiếng nổ vang. Trước mắt vậy mà rơi xuống một cái mỹ nhân tuyệt thế. Chỉ là dường như giống như tổn thương không nhẹ, mà ngoài Hoa Sơn giới, nữ tử rơi xuống Hoa Sơn viện lạc hậu, kia thiên phạt chi lực thiên đạo công phạt trong nháy mắt biến mất. Ngày kế tiếp, cô nương, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm nhấc thuốc tiến đến, trông thấy nữ tử kia tỉnh lại, mở miệng hỏi. Mà màu đen thần váy nữ tử cho mày, nàng vậy mà tại một nam tử trên thân trông thấy vạn đạo thần phục, đạo vận bằng bạc, ngàn vạn tử khí bao phủ, cái này là bực nào tồn tại? Tiền bối, ta muốn bái ngươi làm thầy. Nàng thì là không cần nghĩ tới, lập tức đứng dậy quỳ xuống. Lâm Phàm nghe vậy thì là ngẩn ngơ, dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ cái cuối cùng đệ tử dễ dàng như vậy hoàn thành đứng lên đi? Cơ duyên bố trí, kia ta liền thu ngươi. Lâm Phàm lúc này tâm là kích động, tại nữ tử quỳ xuống một phút này, hệ thống đinh một tiếng vang, 3000 đệ tử thu đủ, nhiệm vụ tiến độ 100%. Thầy Thiên Linh Sơn, Phật môn. Trong đại hùng bảo điện, sắc mặt của Như Lai Phật Tổ vô cùng hắc. Ngàn năm, Tây Du còn chưa hoàn thành. Kim Chỉ trưởng lão bọn người vậy mà cách Tây Thiên Linh Sơn còn kém 8 thiên lý lộ trình. Còn có 7749 kiếp nạn không có hoàn thành. Ngàn năm qua, cản trở Tây Du tiến độ người chưa từng hiện thân, Tây Phương Nhị Thánh cũng chưa từng suy tính ra. Có thực lực thế này, vì sao không trực tiếp ngăn cản Tây Du, ngược lại nhường Tây Du kéo lấy? Nhìn xem trên đại hùng bảo điện khí vận kim liên Phật quang 99.99% đều ám đạm xuống. Lại có một kia, Phật môn khí vận đem hao hết. Khi đó Phật môn chỉ còn trên danh nghĩa, còn phải thừa nhận lượng kiếp nỗi khổ, đọa vào luân hồi lê tởm. Nhoáng một cái, 4-5 năm trôi qua sư phó, cảm ơn ngươi chuyển đệ tử đại đạo thần văn, đệ tử đi. Hoa Sơn dưới chân, Diệp Linh Tâm không thôi nhìn xem Lâm Phàm đi thôi, tìm tới ca ca của ngươi, muốn vi sư trở lại. Cái này 4-5 năm, Lâm Phàm đã được chăng hay chớ mẹ nó, còn tưởng rằng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hắn liền có thể thu hoạch được thực lực vô địch. Không nghĩ tới, hệ thống không nói võ đức. Hoàn thành nhiệm vụ sát na, hắn thế mà không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào là, sư phó. Chờ Linh Tâm tìm được ca ca, ta chắc chắn trở về phụng dưỡng sư phó. Trong lòng Diệp Linh Tâm sớm có quyết định. Sư phó truyền thụ nàng đại đạo thần văn, chư thiên vạn giới chẳng lành, bất kỳ lực lượng nào đã không phải là đối thủ của nàng. Nàng tin tưởng vững chắc không được bao lâu, nàng liền sẽ lần nữa trở lại sư phó nơi này. An ổn làm sư phó tiểu đệ tử, an tâm phục thị sư phó. Sau đó, Hoa Sơn lại mẹ hắn thừa Lâm Phàm một người thảo, chó má hệ thống. Ta thực lực vô địch đâu. Hôm sau, Lâm Phàm buồn bực ngán ngẩm nằm tại trên ghế nằm. Nhìn qua tam giới trên không mặt trời, trời nắng chang chang mẹ nó, ta mệt mỏi, làm lại a. Dứt lời, hai tay Lâm Phàm vừa để xuống, hắn chu thân một cô vô hình chi lực phóng thích ra. Huyết nguyệt chợt hiện, mặt trời đỏ hiện thân ngoại tạo, xảy ra cái gì? Cả kinh Lâm Phàm theo trên ghế nằm ngồi xuống, chủ nhân, ngươi trọng khải thế gian. Trong đầu hệ thống tiếng vang lên, chỉ là xưng hô không giống như vậy, ta có thực lực như vậy. Đúng vậy, chủ nhân. Lâm Phàm cười, mẹ nó nguyên lai mình đã sớm vô địch. Chỉ là cho tới nay đều không dùng mà thôi, đã hồng hoang khởi động lại, kia tất cả làm lại từ đầu a, lần này hắn muốn chính mình tạo nên hồng hoang thế giới hắc. Hồng Quân, ngươi không là ưa thích tính toán sao? Ta tùy tiện bồi dưỡng mấy người chơi đùa với ngươi. Tuyệt đối đừng khóc ca. Lâm Phàm cười xấu xa nói,